Chương 28. Bán đi cơ hoa trong mắt có ánh sáng lạnh lấp lóe. Đặc biệt nghe được Trần Đô nói mình là phụ vân thời điểm, ánh mắt cũng bắt đầu trở nên nguy hiểm, đây là căn bản không để cao bản thân a. A, đây chính là nam nhân. Càng nghĩ càng là sinh khí, đột nhiên hơi buông tay, lấy tay từ Trần Đô trong tay rút ra. Ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn về phía Trần Đô, lạnh như băng nói, ngươi yêu thích ta, ngươi cũng biết ngươi là thái hậu dưới chỉ sách phong đế tế. Ngươi làm như thế, đem bệ hạ cùng hoàng thất bộ mặt đặt nơi nào? Nói xong, cơ hoa một cái từ Trần Đô trong tay rút ra tay, chạm đích phẩy tay áo bỏ đi, để cho Trần Đô một lãnh ngạo bóng lưng. Cái gì? Bất thình lình chuyển hướng, suýt nữa để Trần Đô lo eo. Đây là cái gì tình huống? Nữ nhân này nao đường về rốt cuộc là làm sao lớn lên? Bị cơ hoa chất vấn, Trần Đô có chút choáng váng, nữ nhân này căn bản không theo, để hệ thống bài võ ra bài, thích nàng cùng yêu thích nữ đế khác nhau ở chỗ nào sao? Vốn định cùng đùa giỡn một chút, không nghĩ tới lại đột nhiên là xe, điều này làm cho Trần Đô cảm giác thấy hơi bị động. Nhìn liền muốn ra cửa cơ hoa, Trần Đô mới vừa dự định nói cái gì, nhưng ngay khi vào lúc này, toàn thân hắn tóc gáy tạc lập mà lên. Một luồng trước nay chưa có cảm giác sợ hãi giáng lâm. Không kịp nghĩ nhiều, cơ hồ là bản năng một cái xoay người, bàn chân chấm, cả người nhất thời như mũi tên rời cung bình thường nhắm phía cơ hoa. Hai tay một ôm ấp, sau đó hướng về một bên đột nhiên kéo một cái, theo sát lấy, hắn cùng cơ hoa cũng đồng thời bay chéo ra ngoài. Vành. Bởi vì trong lồng ngực ôm cơ hoa, Trần Đô phía sau lưng mạnh mẽ đụng vào tường, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Định thần nhìn lại, chỉ thấy vừa nãy cơ hoa đứng vị trí, không biết lúc nào xuất hiện một tên trên người mặc màu đỏ áo khoác, khuôn mặt trắng bệch nam nhân bóng người. Hê hê. Nam nhân nhìn đã từ dưới đất đứng lên tới Trần Đô cùng cơ hoa, phát sinh một tiếng cười quái dị. Áo bào đen đây. Lúc này cơ hoa trong lòng cũng hơi có chút bất còn, có điều nàng đến cũng không phải cái gì nữ nhân bình thường, rất nhanh liền chấn định lại. Người trước mắt, lai giả bất thiện hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến. Áo bào đen không có hiện thân, hiển nhiên đã bị người ngăn cản, hơn nữa đối phương dám ở Thái Hư học phủ đối với mình độc thủ, nói vậy cũng đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Tình huống không thể lạc quan. Cơ hồ là trong nháy mắt, cơ hoa trong đầu liền né qua mấy ý nghĩ, mà Trần Đô nghĩ đến cũng cùng với nàng gần như. Vừa nãy nếu như không phải hắn đã nhận ra vẻ này khí tức kinh khủng, e sợ cơ hoa đã bỏ mình. Không nhìn thấu cái tên này tu vi, Trần Đô trong lòng cảm giác nặng nề, không nhìn thấu tu vi của đối phương, điều này nói rõ đối phương cảnh giới hơn mình xa. Hơn nữa đối phương hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, vì lẽ đó cũng căn bản không dùng cân nhắc Thái Hư học phủ người, sẽ ở vào lúc này phát hiện tình huống của nơi này, tới rồi cứu viện rồi. Hiện tại đặt tại trước mắt đường chỉ có tự cứu một cái. Đợi lát nữa ta sẽ kéo hắn, ngươi nhân cơ hội đi trước. Trần Đô một bên nhìn trước mắt hồng y liễu nam nhân, trầm giọng nói rằng, đồng thời đem cơ hoa kéo qua, bảo hộ ở phía sau. Ngươi có nắm chắc không? Bị Trần Đô bảo hộ ở phía sau, cơ hoa trong lòng loại kia cảm giác khác thường xuất hiện lần nữa, nhìn về phía Trần Đô ánh mắt cũng là ấm áp. Không có, có điều cái tên này tu vi nhất định là ở đan hải cảnh bên trên. Hơn nữa lần này ám sát hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra thì sẽ không có người tới cứu viện, chỉ có thể dựa vào tự chúng ta rồi. Nghe vậy, cơ hoa cũng trầm mặc. Trần Đô nói nàng tự nhiên biết, ngươi chính là cái kia leo lên thông thiên thê thiếu niên. Hồng Y Liễu nam nhân không có vội vã công kích, mà là rất hứng thú đánh giá Trần Đô. Tiền bối đối với Thái Hư truyền thừa cảm thấy hứng thú không? Trần Đô cũng là cười hỏi. Nghe được Trần Đô nói tới Thái Hư truyền thừa, nam nhân trắng bệnh mà cứng ngắt trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười, nói, tiểu tử, ngươi là đang chỉ hoãn thời gian sao? Nói xong, nam nhân cũng không chờ Trần Đô đáp lời, rồi nói tiếp, có điều kéo dài thời gian, đối với các ngươi bây giờ tình cảnh tới nói, cũng sẽ không có nửa điểm thay đổi. Nghe thế lời nói, Trần Đô không có nhiều bất ngờ, trong dự liệu mà thôi. Tiền bối nói đùa, nơi này là nơi nào, tại hạ trong lòng rất rõ ràng, nói vậy tiền bối trong lòng cũng rõ ràng, vào lúc này đều không có người đến, văn bối tự nhiên cũng không lại báo cái gì hy vọng. Nói xong, Trần Đô con ngươi đảo một vòng, nói, văn bối cùng tiền bối làm một cái giao dịch làm sao? Nha! Nói một chút coi. Nam nhân mỉm cười nhìn Trần Đô nói rằng, tiền bối hôm nay đến, mục tiêu không phải ta đây cái bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật đi, tiền bối mục tiêu thực sự, hẳn là nàng chứ. Trần Đô nói qua, chỉ phía sau. Thấy Trần Đô đột nhiên chỉ mình, cơ hoa trong lòng đột nhiên, bản năng sinh ra một luồng không ổn cảm giác, nhìn về phía Trần Đô ánh mắt, cũng biến thành cảnh giác lên. Không sai. Nam nhân gật gật đầu, ra hiệu Trần Đô tiếp tục. Văn bối đồng ý đem Thái Hư truyền thừa chuyển tặng dư tiền bối muốn xử trí ta như thế nào phía sau nữ nhân này, văn bối cũng không quản, chỉ cầu tiền bối thả tiểu tử một con ngựa, làm sao? Trần Đô trên mặt mang nụ cười. Nghe được Trần Đô dĩ nhiên dự định bán đi chính mình, cơ hoa đồng tử, con người hơi có rụt lại. Ngươi nghĩ dùng Thái Hư truyền thừa đến mua mạng của mình. Nói qua, nam nhân trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười, tiếp tục nói, ta vừa nãy nhưng là nghe ngươi nói muốn ngăn cản ta. Nghe vậy, Trần Đô nhưng là nở nụ cười, sau đó đột nhiên chạm đích, ngón tay chập ngón tay như kiếm, linh lực xuất hiện tại đầu ngón tay bên trên, đột nhiên điểm ra. Vành. Đầu ngón tay điểm ở vừa muốn có hành động cơ hoa trên người, cũng không cố cơ hoa trừng lớn trong con ngươi, chuyển ra sự phẫn nộ vẻ. Xoay người, cười nhìn về phía nam nhân, nói, này không phải giải quyết sao? Ta vừa nãy nếu không phải nói như vậy, như thế nào làm cho nàng thả lỏng cảnh giác đây? Nữ nhân này thân phận cũng không phải giống như vậy, vạn nhất có cái gì lá bài tẩy, ra sức một kích, vậy cũng không tốt. Ha ha. Nghe xong Trần Đô nam nhân đột nhiên cười ha ha một tiếng. Sau đó nhìn về phía Trần Đô trong ánh mắt, lập lệ thần sắc khác thường, nói, tiểu tử, ngươi thật là đủ đê tiện. Có điều, ngươi loại này lật lọng tiểu nhân, ta không yên lòng a. Tiền bối nói đùa, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ mưu kế cũng không quá là con cọp giấy mà thôi. Lấy tiền bối thực lực, đến thời điểm nếu như phát hiện không đúng, ra tay đánh giết ta, còn không phải chuyện dễ dàng. Trần Đô khẽ mỉm cười nói, tiểu tử, ngươi có biết phía sau nữ nhân này là ai chăng? Nam nhân tựa hồ rất là tán đồng. Trần Đô gật gật đầu. Ha ha, tiền bối nói đùa, tiền bối cho rằng, lấy tại hạ gia đình điều kiện, nói không biết, điều này có thể sao? Quả nhiên không hổ là Trần Huy Nhi tử. Tiền bối quá khen rồi. Như là căn bản nghe không ra nam nhân châm chọc giống như vậy, Trần Đô trên mặt lộ ra một khiêm tốn nụ cười, nói, như vậy, không biết tiền bối đối với tại hạ vừa nay đề nghị, ý như thế nào? Có thể, có điều điều kiện tiên quyết là trong tay ngươi thật có thể lấy ra thái hư truyền thừa. Nam nhân đối với mình thực lực rất tự tin, căn bản không sợ Trần Đô dở trò gian, chính như Trần Đô vừa nãy nói như vậy, trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu đều là con cọp giấy. Chỉ là đan hải cảnh, nếu như hắn muốn động thủ, không ra một chiêu. Được, vạn bối đương nhiên sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn, có điều trước đây bối cũng biết, hiện tại có vô số người đang quan tâm ta, thái hư truyền thừa ta tự nhiên không thể thả ở trên người, vì lẽ đó. Vì lẽ đó cái gì? Nghe được Trần Đô nam nhân hai mắt hơi nheo lại. Vì lẽ đó kính xin tiền bối rời bước, theo ta cùng đi vào một chỗ, ta tự mình đem mở ra thái hư truyền ra chìa khóa, đưa cho tiền bối làm sao? Nói xong, rất sợ nam nhân suy nghĩ nhiều, vội vàng lại nói, tiền bối không phải nghĩ nhiều, để tỏ lòng thành ý của ta, ta cũng sẽ mang theo nữ nhân này. Có nàng ở, ta coi như là muốn đùa bỡn hoa chiêu gì, cũng làm không được. Nghe được Trần Đô vừa nói như thế, nam nhân lông mày hơi nhíu lên, cuối cùng xuất phát từ đối với thực lực mình tự tin, lúc này gật đầu, nói, tiểu tử, tuyệt đối không nên ra vẻ. Ngươi hiểu, ta giết ngươi, không cần một chiêu. Ha ha, tiền bối yên tâm, vạn bối đều hiểu. Thú hồ, bây giờ toàn bộ thái hư đều không có người phát hiện bất kỳ tình hình, vậy thì rất nói rõ vấn đề không phải sao. Nói qua, Trần Đô cũng không phí lời, trực tiếp chạm đích, đón Cơ Hoa càng ngày càng lạnh lệ ánh mắt, đem ôm lấy. Quay về nam nhân nói, tiền bối, xin mời đi theo ta. Chương 29. Từ cục đây là đi đâu? Đi ở đi về phủ vụ điện trên đường, nam nhân tại Trần Đô bên cạnh hỏi. Phủ vụ điện, ta từ thông thiên thê bên trên xuống tới sau đó, liền đem mở ra thái hư chuyển thừa chìa khóa, giao cho phủ vụ điện người. Người đem thái hư chuyển thừa giao cho phủ vụ điện người. Nam nhân cau mày, hiển nhiên là đối với Trần Đô lần giải thích này có chút hoài nghi. Tại sao có thể có người đem vật trọng yếu như vậy giao cho người ngoài? Huống chi Trần Đô cũng không như là một sẽ dễ dàng tin tưởng người khác người. Tựa hồ là nhìn thấu trong lòng nam nhân nghi hoặc, Trần Đô dùng sức nhấc nhấc trong lồng ngực Cơ Hoa, vừa đi đường vừa nói, thứ không dám giấu giếm, từ lúc ta tiến vào Thái Hư học phủ thời điểm, cha ta cũng đã sắp xếp xong xuôi tất cả. Chỉ cần là Thái Hư học phủ, nói một câu không khoa trường, thập bước trong vòng, tất nhiên sẽ có cha ta an bài cơ sở ngầm. Nói qua, Trần Đô đột nhiên câm miệng, giả ra một bộ nói lộ miệng dáng vẻ, ngậm miệng không nói. Nam nhân tự nhiên phát hiện Trần Đô dị dạng, bất quá hắn nhưng là không hề để ý nở nụ cười, nói, ha ha, bọn họ thì sẽ có người xử lý. Nghe vậy, Trần Đô trên mặt lúng túng gật gật đầu, lại nói tiếp, vì lẽ đó, này phủ vụ điện, tự nhiên cũng có nhà ta người, vốn là dự định qua mấy ngày lại đi thu hồi lại. Cũng có thể giảm thiểu phiền phức không tất yếu, không nghĩ tới sẽ gặp phải tiền bối, cũng coi như là một hồi duyên phận mà. Ha ha, tiểu tử ngươi, rất biết cách nói chuyện. Nam nhân tựa hồ bị Trần Đô vô liêm sỉ làm cho tức cười, lắc lắc đầu. Kha kha, ta tiền bối khích lệ, tiền bối yên tâm, thái hư truyền thừa ta là thật sự lấy được, đến thời điểm chờ ngươi nhìn thấy thái hư truyền thừa thời điểm, tuyệt đối sẽ giật nảy cả mình. Ngươi không nói ta đều đã quên, ngươi rốt cuộc là dựa vào cái gì leo lên thông thiên thê? Nam nhân đột nhiên như là nhớ ra cái gì đó, nhìn về phía Trần Đô. Tiền bối nếu biết thông thiên thê, cũng biết ta chiếm được thái hư truyền thừa, sợ là đối với ta chuyện tình cũng đã biết chứ. Trần Đô bán một cái nút. Nam nhân lông mày hơi nhíu lên, tựa hồ là nhớ lại có quan hệ Trần Đô đích tình báo giống như vậy, đột nhiên, hai mắt nhắm lại, nghĩ được một khả năng. Nói, trời sinh tương khắc song linh căn. Đúng, thực sự là cái gì đều không gạt được tiền bối a. Chính là chỗ này trời sinh tương khắc song linh căn, cái gọi là họa phúc tương ý, vạn bối cũng là bởi vì họa được phúc. Trần Đô trên mặt lộ ra rất là run rẩy định nọt vẻ mặt, một mặt ngoan ngoãn nhìn nam nhân. Nhìn Trần Đô này một bộ dáng dấp, bị ôm vào trong ngực Cơ Hoa trong ánh mắt, ngoại trừ có một bắt đầu bị Trần Đô phản bội sự phẫn nộ ở ngoài, còn kèm theo một tia thật sâu căm ghét. Nếu như Trần Đô lúc này túi đầu nhìn, nhất định có thể nhìn ra Cơ Hoa trong ánh mắt biểu đạt ý tứ của, chính là buồn nôn hai chữ. Cơ Hoa trong lòng đã âm thầm quyết định, nếu như lần này có thể còn sống, tuyệt đối phải đem Trần gia khám nhà diệt tộc. Đem tiểu tặc này chuột rút lột ra cho thịt, cho hắn biết phản bội kết cục. Không sai, hoa phúc tương y, đối phương thai hòa đoàn, bừng, cũng có thể là ta chi phúc báo, này thế sự chính là kỳ diệu như vậy. Nghe được Trần Đô nói hoa phúc tương y nói như vậy, nam nhân trắng bệnh mà cứng ngắc trên mặt có lay động cho, tựa hồ là nghĩ tới điều gì. Trần Đô cũng không có nói tiếp, chỉ là túi đầu chạy đi. Bất quá trong lòng hắn nhưng là một mảnh lạnh lùng, thái hư học phủ quả nhiên xảy ra vấn đề rồi, rốt cuộc là lai lịch gì, lại có năng lượng như thế. Bây giờ thái hư học phủ bên trong, không chỉ có chỉ là có vài tên trưởng lao phu tử. Bây giờ thái hư học phủ bên trong, nhưng là tụ tập vô số 2, 3 tuyến tu hành môn phái đệ tử thiên tài, liền ngay cả một đường tu hành môn phái chân truyền đều dồn dập hiện thân. Chớ nói chi là còn có chỗ tối bảo vệ những đệ tử này cường giả. Nhưng bây giờ, này to lớn thái hư học phủ, nhưng giống như không người. Đủ để nhìn ra, này Hồng Y Liễu nam nhân phía sau thế lực khổng lồ. Một đường không nói gì, rất nhanh, Trần Đô dẫn nam nhân đi tới phủ vụ điện ở ngoài. Tiền bối, đến. Ừm. Nghe vậy, Trần Đô gật gật đầu, từng bước một hướng về phủ vụ điện bên trong đi đến. Có điều ngay ở hắn sắp bước vào đại điện thời điểm, thanh âm của nam nhân nhưng là đột nhiên ở vang lên bên tai, kỳ thực, này Thái Hư học phủ cũng thật không đơn giản. Nói qua, như là nghĩ tới điều gì, nam nhân trắng xám mà cứng ngắt trên mặt, lần thứ hai hiện ra một vệt nụ cười, nói, nơi này, ẩn giấu đi một tu vi sâu không lường được lao ra hỏa, hắn họ Cổ. Nghe được nam nhân nói, Trần Đô cơ thể hơi ngẩn ra, mà ở trong lồng ngực của hắn Cơ Hoa, lúc này đồng tử, con ngươi cũng là hơi co rụt lại, kế nhi trong mắt hiện ra một vệt tuyệt vọng. Trần Đô không quay đầu lại, hắn có thể nhận ra được phía sau này một đạo trêu tức nụ cười. Sắc trời dần dần tối lại, những tia nắng còn sót lại của mặt trời chiều từ phía tây tung xuống, đem phủ vụ điện đại điện ở ngoài chiếu rọi một mảnh vàng óng ánh, đem Trần Đô bóng lưng kéo đến lao trường. Thời khắc này, bầu không khí tựa hồ ngưng tụ. Đột nhiên, Trần Đô trên mặt lộ ra một vệt nụ cười, nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía nam nhân, nói: "Tiền bối, đi thôi, ta đây liền đem mở ra Thái Hư chuyển thừa chìa khóa đưa cho ngươi." Nói xong, nhấc chân bước qua phủ vụ điện ngưỡng cửa, đi vào. Phủ vụ điện bên trong đen kịt một màu, không có một người, Trần Đô ánh mắt liếc mắt một cái cổ lão chỗ ở quầy hàng, trong lòng cảm giác nặng nề. Dưới chân không có rừng. Một đường đi tới bên trái nhất trước một cái quầy, đem trong lồng ngực Cơ Hoa thả xuống. Tiền bối chờ. Quay về nam nhân cười cợt, Trần Đô liền mở ra quầy hàng đi vào. Mà này Hồng Y Liễu nam nhân ánh mắt, từ khi tiến vào cung điện này sau đó, sẽ không có biến hóa quá, nhìn về phía Trần Đô ánh mắt cũng càng ngày càng cân nhắc. Kết thúc. Thấy Trần Đô đi vào quầy hàng, nam nhân lắc lắc đầu, trong ánh mắt cân nhắc vẻ nhạt đi, sau đó trực tiếp đi tới một bên Cơ Hoa trước mặt, giơ tay lên. Hay là từ vừa mới bắt đầu, hắn còn từng tin tưởng Trần Đô trong tay có Thái Hư truyền thừa. Thế nhưng khi hắn nghe được Trần Đô đem đồ vật đặt ở phủ vụ điện, đồng thời muốn chính mình theo tới lấy thời điểm, hắn liền không nữa tin. Bọn họ đến Thái Hư học phủ giết người, đã khống chế toàn bộ Thái Hư học phủ, tự nhiên đối với Thái Hư học phủ hết thảy được chỉ trưởng. Những kia ẩn tại cường giả, cũng đều đã có người chuyên đi xử lý. Hắn tự nhiên cũng biết phủ vụ điện bên trong ẩn giấu cường giả. Dưới cái nhìn của hắn, Trần Đô cuối cùng dãy rủa cùng hy vọng, chính là cái này cổ lão. Thế nhưng hiện tại, hiển nhiên cái này hy vọng tan vỡ. Dãy rủa qua đi, còn dư lại đơn giản chính là tuyệt vọng, hoặc là điên cuồng, hoặc là xin tha. Những này hắn đã nhìn chán cũng mất ý mới. Sở dĩ theo Trần Đô đi tới nơi này, bất quá là cảm thấy tiểu tử này rất thú vị, cũng có đầy đủ linh tính, muốn nhìn một chút hắn còn có thể chơi ra trò gian gì thôi. Hiện tại game kết thúc, cũng là thời điểm hoàn thành nhiệm vụ. Cho tới Trần Đô trong tay đến cùng có hay không Thái Hư truyền thừa, này có trọng yếu không? Không, điểm này cũng không trọng yếu. Giết hắn, rút ra linh hồn, hắn có thể biết muốn biết tất cả. Phương thức này, so với cùng người thông minh câu tâm đấu giác, lãng phí thời gian muốn liền cùng nhiều lắm. Nam nhân đến Cơ Hoa trước mặt, trong ánh mắt không nhìn ra buồn vui, chậm rãi giơ bàn tay lên, nói: "Thiên Diễn Nữ Đế, kinh tài tuyệt diễm, hay là tùy ý ngươi tiếp tục phát triển, Thiên Diễn Hoàng Triều vẫn đúng là có thể khôi phục một ít nguyên khí. Nhưng cũng tiếc lịch đại hoàng đế cũng đều có người phản kháng, bao quát của phụ hoàng, còn có bị ngươi giết chết hai cái chất thải ca ca, nhưng bọn họ ở nhận rõ ràng hiện thực sau, đều lựa chọn thỏa hiệp. Kết thúc, ngày hôm nay qua đi, tất cả trật tự đem khôi phục như lúc ban đầu." Tiền bối. Chương 30. Sát cơ chưa bao giờ biến mất đang chuẩn bị đối với Cơ Hoa hạ sát thủ nam nhân, đột nhiên nghe được phía sau Trần Đô thanh âm của, động tác trên tay cũng không khỏi hơi ngưng lại. Lông mày hơi nhíu lên, vừa mới chạm đích, chỉ thấy Trần Đô hướng hắn ném qua đến một con màu bạc vòng tay. Vòng tay vào tay, bắt đầu truyền đến một trận trắng mịn xúc cảm, đầu ngón tay cũng có ti ti lạnh leo truyền đến, chi tiết lấy trong tay màu bạc vòng tay, trong lòng nam nhân đột nhiên nhìn về phía Trần Đô, nói: "Đây chính là ngươi nói, mở ra Thái Hư truyền thừa chìa khóa." Nghe vậy, Trần Đô gật đầu, nói: "Không sai, thông qua ngón này vòng tay có thể mở ra đi tới thông thiên thê cấp bậc cuối cùng thần bí không gian, nơi đó chính là Thái Hư học phủ truyền thừa vị trí." Nói xong, Trần Đô đáy mắt né qua một đạo vẻ lạnh lùng, tâm thần cũng ở đây trong nháy mắt câu thông vòng tay. Vụ. Cơ hồ là Trần Đô tâm thần câu thông vòng tay trong nháy mắt, chỉ thấy vòng tay chợt bộc phát ra một đạo chói mắt bạch quang, trong nháy mắt đem nam nhân gói hàng. Mà nam nhân lúc này cũng phát hiện không ổn, đồng tử con ngươi đột nhiên co rụt lại, liền muốn ném xuống vòng tay, đồng thời một cái tay khác hung hãn xuất kích, một chưởng đánh về phía Trần Đô. Nhưng mà đối với nam nhân đột nhiên kéo tới một chưởng, Trần Đô nhưng là thờ ơ không động lòng, lùi bước nửa phần, ánh mắt lạnh lùng nhìn nam nhân. "Vô liêm sỉ, ngươi dám ám hại ta?" Nam nhân cuối cùng này một trường, cuối cùng là không thể đánh ra đi. Bạch quang qua đi, nam nhân thân ảnh biến mất ở phía trên cung điện, vòng tay cũng hóa thành một đạo ánh bạc, lần thứ hai đi vào Trần Đô thủ đoạn bên trong sau đó biến mất không còn tăm hơi. Nhìn trên cổ tay vòng tay, Trần Đô trong lòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa mới bắt đầu, đang nghĩ đến phủ vụ điện thời điểm, hắn thật là nghĩ cổ lão, nhưng rất nhanh, lợi dụng cái kia thần bí cổ lão ý nghĩ, đã bị hắn ở trong đầu tự động bị bỏ. Vừa đến, hắn cũng không tin tưởng vị này bị Tô Tĩnh nói vô cùng thần bí cổ lão, thật sự có mạnh mẽ như vậy thực lực. Thứ hai, hắn cũng không quen thuộc đem chính mình tính mạng ký thác vào người khác thuận miệng nhắc lên người thần bí trên người. Cuối cùng, cũng là điểm trọng yếu nhất, đó chính là Hồng Y Liễu nam nhân bản thân, đối phương lần này tới giết Cơ Hoa, hiển nhiên là đã làm xong vẹn toàn chuẩn bị. Đối với truyền thuyết này bên trong thần bí, tựa hồ là cái cường giả cổ lão, đối phương tự nhiên là trọng điểm chăm sóc. Vì lẽ đó dưới cái nhìn của hắn, cái này cổ lão có rất đại khái dẫn, hay là đã không ở phủ vụ điện bên trong, thậm chí là đã bị người giải quyết. Vì lẽ đó, cùng với đem tất cả hy vọng đều đặt ở cổ lão trên người, chẳng bằng chính hắn nghĩ biện pháp ra sức một kích. Mà sự thực cũng là với hắn dự liệu nghĩ tới gần như, cổ lão xác thực không ở phủ vụ điện bên trong. Này nơi thần bí bên trong không gian, mặc dù có vô số Thái Hư truyền thừa, nhưng không có nửa điểm linh khí tồn tại, sớm muộn có thể dây dưa đến chết hắn. Thầm nghĩ Trần Đô lúc này mới đưa mắt nhìn về phía Cơ Hoa. Lúc này, Cơ Hoa nhìn về phía Trần Đô trong ánh mắt đã không có vừa nãy sự phẫn nộ cùng căm ghét, có chỉ là một tí phức tạp. Cho tới bây giờ, nàng tự nhiên tất cả đều đã hiểu, Trần Đô làm tất cả cũng là vì làm cho đối phương thả lòng cảnh giác. Ma túy kẻ địch. Biết mình vừa nãy hiểu lầm Trần Đô, Cơ Hoa trong lòng không khỏi có chút thật không tiện, ánh mắt phập phù nhưng cũng không dám cùng Trần Đô đối diện. Vành, một chỉ điểm ra, đem Niêm Phong ở Cơ Hoa linh lực trong cơ thể thu hồi sau, nhìn thấy Cơ Hoa trong ánh mắt né tránh tâm ý, Trần Đô trên mặt lộ ra một vẻ trêu tức nụ cười. Vừa nãy là không phải nghĩ, làm sao đem ta rút gần luật ra, sau đó thuận tiện trở lại nói cho ngươi biết nữ đế bệ hạ, đem ta khám nhà diệt tộc. Ta bị Trần Đô một cái đổ ra vừa nãy tâm tư, Cơ Hoa trong lúc nhất thời không khỏi có chút lúng túng, há miệng muốn nói cái gì, cuối cùng vẫn là cái gì cũng không có thể nói ra đến, chỉ là cúi đầu không nói. Đi rồi. Thấy nàng như vậy, Trần Đô cũng lười lại đùa. Nếu như trước mắt là manh em gái, ở thiếu một chút, tới một người cô em tử, hắn cũng là có tâm tư trêu đùa vài câu. Nhưng lại lệch, trước mắt vị này chính là cái não đường về cùng người bình thường hoàn toàn khác nhau nữ nhân. Hắn cũng không muốn như trước như vậy, tự chuốc nhục nhã. Đi đâu? Cơ Hoa theo bản năng hỏi, có điều mới vừa hỏi ra lời, nàng liền hối hận rồi. Hiện tại nguy cơ hiển nhiên không có giải trừ, tự nhiên là chạy ra Thái Hư học phủ quan trọng. Phí lời, tự nhiên là chạy ra nơi này. Trần Đô tức giận trắng Cơ Hoa một chút, trong lòng không khỏi âm thầm nổ nước bọn, nữ nhân này tính toán lên người đến có thể nói là phát điên. Chu đáo, vào lúc này nhưng nghĩ thầm hồ đồ. Bị Trần Đô quát lớn, Cơ Hoa trong mắt ánh mắt chớp động một hồi, không nói gì, chỉ là yên lặng đi theo Trần Đô phía sau. Ra phủ bộ điện, Trần Đô không có lựa chọn trực tiếp ra Thái Hư học phủ, mà là hướng về một hướng khác đi đến. Đối phương nếu là có chuẩn bị mà đến, tự nhiên là phong tỏa tất cả xuất nhập cảng. Hiện tại một lòng một dạ hướng về cửa lớn chạy, không khác nào là tự chui đầu vào lưới. Thái Hư học phủ, nội phủ đông, tây, nam, bắc, bên trong năm cái đại khu. Nam khu là rừng chân khu, đồ vật hai khu là học cùng, bên trong khu là khu hội tâm. Này ba cái khu vực, nam khu không cần phải nói, bọn họ chính là từ bên kia tới được. Hiển nhiên, toàn bộ nam khu cũng đã bị cáo chế, đi tới chính là một chết. Mà đồ vật hai khu học cung khu, vào lúc này hẳn là không có gì người đúng là có thể đi qua, thế nhưng đồ vật hai khu cách nơi này quá xa. Trên đường hành động mục tiêu quá lớn, dễ dàng bị phát hiện, cho tới khu hội tâm, càng là không cần phải nói, phòng trừng lần này đối phương người đến, tất cả cường giả đều ở khu hội tâm. Hiện nay cách nơi này gần nhất chính là chăn nuôi linh thú Bắc khu rồi. Vì lẽ đó, chỉ có thể đi Bắc khu. Chiếu con đường, Trần Đô mang theo Cơ Hoa hướng về Bắc khu mà đi. Bắc khu linh thú chăn nuôi khu, kỳ thực nói trắng ra là chính là Thái Hư học phủ phía sau núi. Toàn bộ phía sau núi bị một mảnh khu rừng rậm rạp bao trùm. Nơi này là linh thú thiên hạ. Ở nơi này linh thú có bị thuần hóa nhận chủ cũng có từ những nơi khác di chuyển mà đến, sau đó liền ở lại chỗ này. Thái Hư học phủ dựa lưng Thiên Diễn Hoàng Triều, tuy rằng xa suốt nhưng chăn nuôi một ngọn núi linh thú vẫn là có thể ung dung làm được. Trần Đô mục đích rất đơn giản, nếu đường ra khác cũng đã bị khóa kín, như vậy cũng chỉ có thể đi ngang qua toàn bộ Bắc khu phía sau núi. Chỉ có như vậy, hay là mới có thể chạy thoát. Dưới bầu trời đêm, một vầng minh nguyệt treo lơ lửng, tản ra ánh trăng lạnh lẽo, chiếu vào phía sau núi trên đường nhỏ. Một đường không nói chuyện, đi rồi không biết bao lâu, càng là thâm nhập phía sau núi thì càng yên tĩnh, cất bước ở an tĩnh trong rừng rậm, Trần Đô tâm nhưng là càng ngày càng lạnh. Quá an tĩnh. Ánh mắt liếc nhìn rừng cây mặt bên từng cái chạc cây đường nhỏ, một luồng không tên ngột ngạt cảm giác ở trong lòng hiện lên. Trần Đô. Lúc này, đi ở Trần Đô phía sau Cơ Hoa cũng không khỏi lên tiếng, nói, quá an tĩnh. Ý tứ không cần nói cũng biết, phải không thích hợp. Gật gật đầu, Trần Đô dừng bước lại, thân thể dưới ngồi chồm hổm, quay về phía sau Cơ Hoa, nói, tới, ta có ngươi. Nghe được Trần Đô nói, Cơ Hoa cũng không do dự, trực tiếp nằm ở Trần Đô trên lưng, hai tay thuận thế vờn quanh ở Trần Đô trên cổ. Vị chắc. Dứt lời, Trần Đô đan hải bên trong, linh lực phun trào trong nháy mắt chạy khắp thân thể tứ chi bách hải. Bàn chân chấm, thân thể giống như một đạo mũi tên rời cung, xông ra ngoài. Nằm ngoài Trần Đô trên người, Cơ Hoa trong lòng vẻ này cảm giác khác thường lần thứ hai hiện lên, đây là một loại trước lâu không gặp cảm giác an toàn. Cái cảm giác này, chỉ có khi còn bé, ở phụ hoàng trên người mới lĩnh hội quá. Con chuột tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm. Ngay ở Trần Đô cùng Cơ Hoa rời đi không bao lâu, trong không khí vang lên một đạo trêu tức thanh âm của lệ huyết cái kia chất thải, chút chuyện nhỏ này đều làm không xong, một không có tu vi nữ nhân, cộng thêm một chỉ là đan hải cảnh chuột nhỏ, còn có thể để chạy. Trở lại sau đó ta sẽ hướng nội môn trưởng lão phản ứng, những năm gần đây, nội môn xác thực chiêu thu một chút đồ bỏ đi. Đi thôi. Chương 31. Thần bí ông lão một đường đi nội. Trong rừng rậm, Trần Đô cóng lấy Cơ Hoa không nói một lời. Vẻ mặt cũng càng phát ngưng trọng lên. Thân hình hơi động, phóng qua một mảnh đất trống sau, Trần Đô bóng người ở một cái lên núi trên đường nhỏ, ngừng lại. Chỉ thấy tại tiền phương một cái lối nhỏ cuối đường, đứng một đạo vóc người cao gầy bóng người màu đỏ. Ánh trăng lạnh leo dưới, dáng dấp của đối phương rõ ràng cực kỳ, một tấm trắng non như ngọc bằng trên, làm nổi lên một vệt cười gằn. Một đôi thâm thúy trong con ngươi, lập lòe con mèo đùa con chuột trêu tức vẻ mặt. "Buông tha đi, các ngươi trốn không thoát." Một âm thanh lạnh lùng từ phía sau vang lên. Nghe vậy, Trần Đô chạm đích hướng về phía sau nhìn lại, chỉ thấy khi hắn phía sau một viên cây giả tán cây bên trên, đứng thẳng một đạo thân ảnh màu trắng. Thanh niên hai tay vây quanh, ngửa đầu chăm rằm, liền nhìn thẳng cũng không từng xem Trần Đô cùng Cơ Hoa một chút. Dưới ánh trăng, hắn toàn thân áo trắng trắng hơn tuyết, giống như là trời sinh quý công tử giống như vậy, khắp toàn thân hoàn toàn tản ra một luồng cao quý lãnh diễm khí tức. Đập, đập, đập. Phía trước này hồng y dị thanh niên trong tay xuất hiện một cái thô cùng trường đao, mũi đao xẹt qua mặt đất, bắn lên từng đạo hỏa tinh tử. Hai con chuột mà thôi, thật sự cho rằng có thể chạy ra thợ săn lòng bàn tay sao? Hồng y dị thanh niên bước chân nhìn như chậm chậm, cách xa nhau khoảng cách mấy chục thước, đã thấy hắn vẹn vẹn chỉ là bước ra một bước, liền đi tới Trần Đô trước mặt. Trường đao trong tay không có bất kỳ dư thừa, cứ như vậy hướng về Trần Đô phủ đầu hạ xuống. Không nhanh không chậm. Kết thúc. Thanh niên nhếch miệng lên một vệt nụ cười tàn nhẫn, một đao kia xuống, bất kể là Trần Đô vẫn là Cơ Hoa, đều sẽ chết. Xem ra bất luận người nào đều có thể tránh thoát này vô cùng chậm rãi một đao, nhưng chân chính nằm ở một đao kia bên dưới thời điểm, mới có thể rõ ràng cảm nhận được trong đó khủng bố. Thật là khủng khiếp đao ý, lại đem ta toàn thân linh lực đều ở trong nháy mắt phong ấn. Nhìn cự ly càng ngày càng gần trường đao, Trần Đô sắc mặt tuy rằng khó coi, nhưng trong thần sắc nhưng cũng không sợ. Chỉ thấy hắn ngẩng đầu lên, lạnh lẽo con mắt nhìn thẳng thanh niên hai mắt, đón nhận này một đạo ánh mắt vừa cận, "Tôn tử, ta nhớ kỹ ngươi." Nói xong, tâm thần dẫn ra vòng tay, trực tiếp mang theo Cơ Hoa trốn vào Thái Hư chuyển thừa bí cảnh không gian bên trong. Tuy rằng Thái Hư chuyển thừa bí cảnh bên trong đã có trước cái kia Hồng Y Diệp nam nhân, nhưng trước mắt đã là không có cách nào biện pháp. Đi vào khả năng cựu tử nhất sinh, nếu như không tiến vào, tuyệt đối sẽ chết. Vành. Trường đao trực tiếp thất bại, chém vào trên mặt đất, phát sinh một tiếng đinh thai nhức óc tiếng nổ vang rền, bụi mù nổi lên bốn phía, nhưng cũng không thấy Trần Đô cùng Cơ Hoa bóng người. Hồng Y Diệp thanh niên sắc mặt một mảnh tái nhợt, trong ánh mắt lóe lên bạo ngược sát ý chạy. Đứng ở trên tán cây thanh niên mặc áo trắng, hơi nhướng mày, từ trên tán cây hạ xuống. Ta nhớ tới tiểu tử này là gọi Trần Đô đi Trần ra. Ta cũng không tin hắn có thể tiếp tục gần nút không ra. Bị Trần Đô từ ngay dưới mắt đào tẩu, dưới cái nhìn của hắn, đây là đối với mình một loại sỉ nhục. Không thể làm gì khác hơn là như thế. Thái Hư truyền thừa bí cảnh bên trong, theo không gian một cơn chấn động, Trần Đô cùng Cơ Hoa bóng người xuất hiện. Bất quá khi Trần Đô nhìn thấy cảnh tượng trước mắt sau, lông mày cũng không tự chủ nhíu lại. Hắn rõ ràng nhớ tới chính mình lúc rời đi, rõ ràng có một phiến sân. Thế nhưng hiện tại nhưng là dốc tuyết, đừng nói sân, liền cái hố đất đều không có. Nếu như không phải rõ ràng có thể nhìn thấy, xa xa này lít nha lít nhít một mảnh rừng địa, biết vị trí không có sai, hắn đều muốn coi chính mình đến nhầm địa phương. Trần Đô. Lúc này, vang lên bên hai Cơ Hoa thanh âm của. Cái gì? Ánh mắt theo Cơ Hoa tay chỉ phương hướng nhìn lại, chỉ thấy ở phía xa trên một tảng đá lớn, đang ngửa mặt hướng lên trời, nằm một đạo người áo đỏ ảnh. Đó là. Khi thấy rõ ràng đạo nhân ảnh kia dáng vẻ sau, Trần Đô trong lòng căng thẳng, đồng thời âm thầm bắt đầu đề phòng. Hắn nhận ra, đạo kia người áo đỏ ảnh không phải người khác, chính là trước ở Thái Hư học phủ bên trong, chuẩn bị giết bọn họ Hồng Y Liễu nam nhân. Chỉ thấy ở trên tảng đá lớn, Hồng Y Liễu nam nhân tứ chi đại mở rộng, xương hiện quỷ dị chồng chất hình, hai mắt trợn trừng bất ngờ nổi lên, phảng phất khi hắn trước khi chết, nhìn thấy gì hình ảnh không thể tưởng tượng. Trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng khiếp sợ. Làm đi vào vừa nhìn, chỉ thấy ở nam nhân đỉnh đầu, có năm cái sâu không thấy đáy chỉ động, ồ ồ dòng máu pha thêm chất lỏng màu trắng chảy xuôi mà xuống. Trong không khí tràn ngập một luồng nồng nặc mùi máu tanh. Nơi này quả nhiên có những người khác tồn tại. Nhìn trước mắt không tên tử vong Hồng Y Liễu nam nhân, Trần Đô không khỏi nhớ tới lúc đó bên trong khu nhà nhỏ kia, để ấm áp tấm trà. Còn có tòa kia quét tước sạch sẽ nhà tranh. Nghĩ, Trần Đô không khỏi đưa tay ra sở về phía chỗ cổ tay, tâm dần dần chìm xuống dưới. Đối phương nếu có thể dễ dàng như vậy liền giết chết Hồng Y Liễu nam nhân, đủ để chứng minh tu vi sâu không lường được. Nơi này là nơi nào? Cơ Hoa lên tiếng nói. Nghe vậy, Trần Đô vừa muốn mở miệng giải thích, nhưng ngay khi vào lúc này, hai người phía sau nhưng là đột nhiên vang lên một giọng dàn mua. Nơi này là Thái Hư bí cảnh. Thanh âm đột nhiên xuất hiện, để Trần Đô toàn thân tóc gáy trong nháy mắt tạt lập. Đồng thời, đột nhiên một cái xoay người, đem Cơ Hoa rơi vào phía sau, ánh mắt cảnh giác nhìn về phía trước. Khi hắn nhìn rõ ràng phía trước xuất hiện một màn sau, hô hấp đều ở đây một khắc xuất hiện một ngắn ngủi đình trệ. Chỉ thấy tại tiền phương không biết lúc nào, dĩ nhiên xuất hiện một mảnh sân. Hắn lúc rời đi này một tòa, giống như lúc xuyên thấu qua sân mở rộng ra cửa lớn, có thể thấy rõ ràng cảnh tượng bên trong. Chỉ thấy ở trong sân bên cạnh cái bàn đá một bên, lúc này đang ngồi thẳng một đạo một tên trên người mặc trường bào màu đỏ ông lão bóng người. Ông lão tay cầm một chén trà ấm, ngã xuống một chén trà. "Vào đi." Thanh âm giàn mua vang lên, ông lão rốt cục đưa mắt nhìn lại. Lão mà không cương, diện không dâu bạc trắng, một đôi hẹp dài trong con ngươi, là một đôi con ngươi màu xanh lục. Trong ánh mắt, tiết lộ ra chính là một loại xem quen rồi hồng trần tăng thương, chỉ cần bị hắn nhìn một chút, phảng phất tất cả bí mật đều sẽ không chỗ che thân. "Xin hỏi tiền bối là người phương nào, lại tại sao lại xuất hiện tại nơi đây?" Trần Đô không có tùy tiện đi vào, mà là cảnh giác hỏi. "Vậy." Ánh mắt sắc bén hướng về Trần Đô nhìn lại. Này mấy mắt, Trần Đô nhất thời cảm thấy một luồng trước nay chưa có áp lực giáng lâm. Phản phất nhìn chằm chằm không phải là hắn người nào, mà là một con hung ác cực kỳ, lúc nào cũng có thể nổi lên ăn thịt người manh thú. Mà lúc này, đứng Trần Đô phía sau Cơ Hoa, một đôi mắt đẹp nhưng là đang quan sát ông lão, khi thấy ông lão bên hông giáp này nửa viên huyết mộc lúc, ánh mắt đăm chiêu. "Vào đi." Ông lão lần thứ hai nói rằng. Cùng Cơ Hoa liếc mắt nhìn nhau sau, Trần Đô gật gật đầu, trước tiên đi vào sân. Lấy đối phương tu vi, nếu quả thật sẽ đối chính mình hai người làm cái gì, bọn họ căn buồn không có cơ hội phản kháng. Đến lúc này, Trần Đô trong lòng cũng có một tia hiểu ra, hay là lúc trước tay kia vòng tay, chính là chỗ này ông lão cố ý để cho mình mang đi. Chỉ là mục đích của đối phương là cái gì, tạm thời còn chưa biết được. "Ngồi." Dứt tiếng, Trần Đô hai người trước mặt đã có thêm hai cái rót đầy trà xanh cốc. Tại đây một mảnh thế giới màu xám bên trong, trong chén một điểm màu xanh lục, nhưng tự thành một loại ý cảnh. Thơm nồng phân tán, khi ngửi sau khi, làm cho tâm thần người không tên yên tĩnh. cùng lão phu nói một chút, bây giờ Thiên Diễn Hoàng triều như thế nào, có thể có nhất thống Đông Châu. Nghe được ông lão câu hỏi, Trần Đô ánh mắt không khỏi có chút quái lạ, trong lòng không khỏi một trận tặc lưỡi, nhất thống Đông Châu, thật là cảm tưởng a. Có điều từ nơi này lão gia hỏa trong lời nói, Trần Đô cũng nghe ra một ít thứ khác. Có thể hỏi ra Thiên Diễn Hoàng triều có hay không thống nhất Đông Châu những lời như vậy, đủ để chứng minh lão này đã rất lâu đã không có mổ thế giới bên ngoài rồi. Thậm chí, hắn khả năng vẫn luôn là ở lại đây, chưa bao giờ từng đi ra ngoài. Chương 32. Đế Tầm Xuân nghe được ông lão hỏi bây giờ hoàng triều đích tình huống, Trần Đô trong lòng hơi động, hay là đây là một giải trừ trước mắt tình thế nguy cấp biện pháp. Bất động vẻ mặt cùng Cơ Hoa nhìn nhau một chút sau, chỉ thấy lúc này, Cơ Hoa trong mắt đồng dạng lập lòe thần quang trong vắt. Không cần nghĩ, Trần Đô đều biết, nữ nhân này cùng ý nghĩ của chính mình là giống nhau, cũng là đem chú ý đánh tới trên người lão giả này. Minh bạch lẫn nhau trong lòng dự định sau, Trần Đô hít sâu một hơi, chăm chú nhìn ông lão, mở miệng nói, đang trả lời tiền bối cái vấn đề trước, tiểu tử có một vấn đề muốn thỉnh giáo tiền bối, mong rằng tiền bối có thể báo cho. Nói đi. Ông lão vừa nói, một bên cầm lấy cốc uống trà, túi đầu hơi mím một cái. Cùng Cơ Hoa liếc mắt nhìn nhau sau, Trần Đô nói, xin hỏi tiền bối tôn tên, cùng Thiên Diễn Hoàng triều ra sao quan hệ? Nghe vậy, trên tay lão giả động tác hơi ngưng lại, sau đó lại tiếp tục đặt chén trà xuống sau, không khỏi đưa mắt nhìn về phía xa xa, tựa hồ là ở nhớ lại cái gì. Sau một hồi, lúc này mới nói, lão phu vốn là tên gọi cái gì, chính mình cũng đã quên. Có điều gần nhất đúng là có một tên, tên là Đế Tầm Xuân, chính là một người con gái lấy. Len keng. Cơ hồ là ở ông lão nói ra chính mình tên trong nháy mắt, Cơ Hoa chén trà trong tay rơi xuống, nước trà đổ một chỗ. Chỉ thấy Cơ Hoa đôi mắt đẹp trừng lớn, nhìn về phía ông lão trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh sợ. Đế Tầm Xuân kinh ngạc nhìn một chút thất thố Cơ Hoa, Trần Đô lông mày cũng không khỏi hơi nhíu lên, danh tự này tựa hồ có hơi quen thuộc, tựa hồ đang nơi nào xem qua. Nghĩ, đột nhiên Trần Đô trong lòng hơi động, hắn nhớ tới từng ở sách cổ thượng khán từng tới danh tự này. Đế Tầm Xuân, đế bên dưới, một người là trời, ngắn gọn bảy chữ, nhưng là nói hết hắn một đời. Đây là ghi chép ở Thiên Diễn Hoàng triều sách sử trên một câu nói, mà câu nói này cũng là đối với Đế Tầm Xuân nhất khách quan, đúng trọng tâm nhất đánh giá. Mặc dù chỉ là rất ít mấy chữ, nhưng đủ để nhìn thấy trong đó ẩn chứa thô bạo vô song. Đế bên dưới, hắn chính là mọi người này. Ngoài ra, Thiên Diễn sách sử trên đối với hắn ghi chép, đại thể đều là một ít không thể nào khảo chứng truyền thuyết. Đối với hắn tu vi cảnh giới, lai lịch, cùng với có hay không có lưu lại hậu nhân chờ chút, một chữ chưa để. Mọi người duy nhất biết đến chính là, hắn là Thiên Diễn Hoàng triều người thứ ba hoàng đế, Cơ Tuần lại một lần nữa ra ngoài lúc, mang về người hậu. Cơ Tuần băng hà sau đó, Đế Tầm Xuân cũng biến mất không còn tăm hơi. Lúc này, Trần Đô trong đầu không khỏi hồi tưởng lại, chính mình từng thấy những kia liên quan với Đế Tầm Xuân một lại một cái truyền thuyết. Thiên Diễn 3126 năm xuân, một đường hàng đầu môn phái Hỏa Vân Sơn phát sinh bạo động, không tôn thánh chỉ, nghi có mưu làm trái tâm. Cùng nước láng giềng khai chiến sắp tới, vậy hạ kiên kỵ phúc địa được loạn, thích thú phái người hầu Đế Tầm Xuân đi tới chân áp. Đêm hôm ấy, Hỏa Vân Sơn cả nhà 12 vạn đệ tử đều bị tàn sát, sau đều chôn thây với vô tận hỏa quật, hóa thành từng sợi tội hồn, trong lúc nhất thời hung uy kinh sợ thiên hạ, chúng tu hoảng sợ. Thiên Diễn 3323 năm đông, tu hành thánh địa, thanh tuyển thánh địa thánh tử, tàn hại bất tính, tàn sát vũ châu phủ bộ khoái tâm danh, bệ hạ giận dữ, 300.000 nguyên anh áp sát. Trời đông già rét mấy tháng, tuyết lớn bao trùm thanh tuyển hải, vu đông hải độc chiến thánh địa chi chủ một tháng. Này dịch mặc dù không biết chiến công, nhưng đồn đại thanh tuyển thánh tử, sau ở vũ châu phủ nha đại lao tự sát. Thiên Diễn 3650 năm thu, độc vào bắc cảnh, chém giết yêu hoàng. Thiên Diễn 3655 năm hạ, một mình thâm nhập vô tận hoang mạc, diệt 10 vạn bị thành. Từng cái làm người nghe kinh hãi chuyện tích từ Trần Đô trong đầu nẹt qua. Đương nhiên, những này vẫn chỉ là ghi chép ở hoàng triều sách sử trên, có quan hệ Đế Tầm Xuân bộ phận chính sử truyền thuyết. Trần Đô vẫn như cũ nhớ tới, ban đầu ở nhìn thấy danh tự này sau, hắn còn cố ý đi tìm hiểu một phen. Chính vì hắn từng thâm nhập hiểu rõ xem qua trước người đàn ông này, vì lẽ đó hắn càng thêm biết rõ, Đế Tầm Xuân ba chữ này ý vị như thế nào. Lấy Đế Tầm Xuân đối Thiên Diễn Hoàng triều cảm tình, nếu để cho hắn biết hôm nay Thiên Diễn Hoàng triều tình cảnh, Trần Đô trong lòng đã có tính toán. Sau khi hít sâu một hơi, Trần Đô chăm chú nhìn Đế Tầm Xuân, nói, tiền bối có chỗ không biết, bây giờ Thiên Diễn Hoàng triều cũng không dễ vượt qua. Đón lấy, Trần Đô liền đem Thiên Diễn Hoàng triều bây giờ tình cảnh, thêm mắm giảm muối, phóng đại mấy chục lần không tính, lại khát bỏ thêm một ít bịa đặt nội dung vở kịch, ngay ở trước mặt Cơ Hoa trước mặt, một mạch nói ra. Hô, thở một hơi dài nhẹ nhõm sau, Trần Đô thở dài một tiếng, nói, ta cùng Tiểu Nhạc chính là vì tránh né truy sát, lúc này mới tiến vào nơi đây, tiền bối, bây giờ Thiên Diễn Hoàng triều, Lâm Uy, ngươi nói cái gì? Trần Đô vừa dứt lời, ông lão rộng mở đứng dậy. Một đôi hẹp dài con mắt đột nhiên vừa mở, một luồng ngập trời uy thế khủng bố bao phủ mà ra. Giống như thực chất giống như sắc ý, phóng lên trời. Thời khắc này, Trần Đô phảng phất ở sau thân thể hắn thấy được một mảnh thây chất thành núi, máu chảy thành sông. Tại này cố uy thế bên dưới, Trần Đô cùng Cơ Hoa màu đã là hoàn toàn trắng bệnh. Quả nhiên khủng bố, chỉ là không biết lão này là cái gì cảnh giới, có điều thực lực càng mạnh càng tốt, chỉ có như vậy mới có thể giải quyết trước mắt nguy cơ. Trần Đô trong lòng âm thầm nghĩ đến, hắn vừa nay cố ý đem Thiên Diễn Hoàng triều đích tình huống phóng đại mấy chục lần, cũng là bởi vì nhìn thấu này Đế Tầm Xuân đối Thiên Diễn Hoàng triều cảm tình. Vì lẽ đó, hắn càng phẫn nộ càng tốt. Nguyên bản Trần Đô là dự định quá một quãng thời gian liền rời đi Thiên Diễn Hoàng triều, đi tới hỗn loạn đô thành đánh dấu, cũng không tính tham dự Thiên Diễn Hoàng triều cùng tu hành giữa các môn phái tranh đấu. Nhưng đối với mới cũng định giết chính mình, hắn tự nhiên cũng sẽ không cứ tính như vậy. Trước là đánh không lại, không có thực lực, cũng không có mạnh mẽ chỗ dựa, thế nhưng hiện tại không giống với lúc trước, có Đế Tầm Xuân vị này, sống không biết bao nhiêu năm lão quái ở hắn tự nhiên là không chê chuyện lớn. Tốt nhất là Đế Tầm Xuân dưới cơn nóng giận, ra tay diệt hết thể đối địch thế lực, xong hết mọi chuyện. Nghĩ, Trần Đô cố nén ngập trời áp lực, mở miệng hô, "Tiền bối, chúng ta đi vào đã có một quãng thời gian, nếu như chúng ta không quay lại đi, sợ là Thiên Diễn Hoàng Triều sắp đổi chủ." Ầm. "Thiên Diễn Hoàng Triều sắp đổi chủ," lời này vừa ra, Đế Tầm Xuân một đôi hẹp dài trong con ngươi bắn ra hai đạo kinh khủng thần quang. Lão phu đúng là muốn nhìn một chút, ai dám? Dứt lời, Đế Tầm Xuân trực tiếp đứng thẳng người lên, vừa muốn đi ra diện tất cả địch, có thể theo sát lấy thân thể ngẩn ra, như là bị định ở tại chỗ giống như vậy, trên mặt cũng là một mảnh tái nhợt. "Tiền bối, nhưng là có vấn đề gì không?" Thấy Đế Tầm Xuân đột nhiên đã không có động tác, Trần Đô mở miệng hỏi. Một bên Cơ Hoa cũng là cao mày, đáy mắt một vệt vẻ ưu lo hiện lên. "Lão phu, không ra được." Ở Trần Đô cùng Cơ Hoa ánh mắt nhìn kỹ, Đế Tầm Xuân sắc mặt tái xanh, cuối cùng hóa thành thở dài một tiếng. Nghe được Đế Tầm Xuân sự bất đắc dĩ thở dài, Trần Đô tâm không khỏi chìm xuống, hắn sớm nên nghĩ được. Lấy Đế Tầm Xuân tu vi cảnh giới, nếu như muốn biết chuyện của ngoại giới, cần gì phải hướng mình hỏi thăm. Vừa mới bắt đầu hắn bởi vì Đế Tầm Xuân truyền thuyết mệnh, trong lúc nhất thời bỏ quên điểm này, thẳng đến lúc này mới phát hiện vấn đề chỗ ở các ngươi từ Thái Hư học phủ mà đến. Đế Tầm Xuân nhìn trước mắt cái này thế giới màu xám, mắt lộ ra vẻ phức tạp nói. Nghe vậy, Trần Đô cùng Cơ Hoa liếc mắt nhìn nhau sau gật gật đầu. Thái Hư hai chữ lai lịch, cũng là bởi vì nơi này, Thái Hư học phủ sở dĩ năm đó ngự trị ở Đông Đảo tu hành môn phái bên trên, sánh vai thánh địa, cũng là bởi vì nơi này chương 33. Lão phu cũng là muốn như vậy. Đế Tầm Xuân đáy mắt nơi sâu xa có vẻ phức tạp thoáng hiện. Mà Trần Đô cùng Cơ Hoa khi nghe đến Thái Hư học phủ lai lịch sau, cũng nhìn thấy lẫn nhau trong mắt vẻ kinh ngạc. Lúc này, chỉ nghe Đế Tầm Xuân lần nữa nói, năm đó thái tổ còn chưa bước vào con đường tu hành thời gian, từng đại mộng Thái Hư, trong lúc vô tình tiến vào một chỗ động thiên bí cảnh. Mà chỗ này động thiên bí cảnh chính là tuyên cổ thời gian, một thánh địa tông môn chi di chỉ, mà này tông môn liền kêu là Thái Hư động thiên, thái tổ cũng vì vậy mà qua thời. Đang gặp lúc đó thiên hạ đại loạn, các nước cùng tồn tại. Sau đó liền có Thiên Diễn Hoàng Triều, sau đó thái tổ cảm niệm lúc trước Thái Hư tạo hóa tri ân, liền một tay thành lập Thái Hư học phủ, đồng thời đem Thái Hư động thiên bộ phận truyền thừa lấy ra, ý ở đem phát dương quang đại. Chuyện sau đó, nói vậy các ngươi cũng đều biết rồi. Đã như vậy, tiền bối lại vì sao không thể rời đi này Thái Hư bí cảnh đây? Trần Đô cao mày hỏi. Nghe vậy, Đế Tầm Xuân trên mặt hiện ra một vẻ cười khổ, nói, kỳ thực có một chút, liền ngay cả thái tổ chính mình cũng không nghĩ tới, Thái Hư động thiên tuy rằng đã cô đơn, nhưng nơi này tồn tại, nhưng là một hoàn chỉnh bí cảnh thế giới, nó bên trong có chính mình quy tắc vận chuyển, nói cách khác, nơi này chính là một khác loại tiểu thế giới. Chỉ cần tu vi đạt đến cảnh giới nhất định, sinh linh đi vào cũng sẽ bị nó mạnh mẽ ở lại chỗ này, đảm nhiệm thế giới ý thức. Nói tới chỗ này, Đế Tầm Xuân dừng lại một hồi, rồi nói tiếp, nếu như đem nơi này so sánh là một cái linh khí, như vậy chính là ta khí linh. Nghe được Đế Tầm Xuân giảng giải, Trần Đô luôn cảm giác quái chỗ nào quái, nhưng cụ thể quái chỗ nào, rồi lại nói không được. Trong lòng đột nhiên động một cái, giơ tay lên, chỉ vào trên cổ tay màu bạc vòng tay, nói, như vậy tiền bối, cái tay này vòng tay vậy là cái gì? Nhìn Trần Đô trên tay vòng tay, Đế Tầm Xuân trong mắt thần quang lấp lóe, nói, nó là mở ra Thái Hư bí cảnh chìa khóa. Tiến vào Thái Hư bí cảnh có hai con đường có thể đi, một trong số đó là thông qua thái tổ lưu lại thử thách, từ thông thiên thê tiến vào người, dĩ nhiên là có thể được đến Thái Hư truyền thừa tất cả. Thứ hai chính là trên tay ngươi cái tay này vòng tay. Nói xong, Đế Tầm Xuân lại dựa vào nói, từ ngươi tiến vào Thái Hư bí cảnh một khắc đó, ta liền chú ý tới ngươi, nó cũng là ta chuyên môn để lại cho ngươi. Đã như vậy, tiền bối vì sao không dùng tay vòng tay trực tiếp rời đi đây? Trần Đô trong lòng âm thầm suy tư một phen sau, hỏi nghi ngờ trong lòng. Ta tuy rằng bị vây ở nơi này, lưu lại đảm nhiệm thế giới ý thức, nhưng ta đây cái nếu nói thế giới ý thức, nhưng ngay cả khí linh cũng không bằng. Ngoại trừ trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất tử ở ngoài, ta gần như không còn gì cả. Nói là kẻ tù tội càng chuẩn xác. Nghe Đế Tầm Xuân câu cuối cùng cảm thán, Trần Đô khỏe miệng không khỏi vừa kéo, một câu nói sau cùng này, làm sao càng nghe càng không đúng vị. Cái gì gọi là ngoại trừ trường sinh bất lão, vĩnh sinh bất tử ở ngoài, không còn gì cả. Còn dám lại khoe khoang rõ ràng một chút sao? Tiền bối, hoàng triều ngàn cân treo sợi tóc, kính xin ra tay giúp đỡ. Lúc này, chỉ thấy Cơ Hoa đột nhiên đứng dậy, quay về Đế Tầm Xuân không người cúi đầu. Trắng non tố nhan thượng khán không ra hỉ giận, chỉ có giữa hai lông mày hiện ra một vẻ nghiêm túc. Thấy Cơ Hoa như vậy, Trần Đô đáy mắt né qua một đạo tinh quang, trong lòng không khỏi thầm than, nữ nhân này thực sự là bất luận lúc nào đều có thể gắng giữ tỉnh táo đầu óc. Tuy rằng Đế Tầm Xuân nói mình bị vây ở chỗ này, không thể đi ra ngoài, nhưng Trần Đô cũng không tin tưởng hắn không có cách nào. Đế Tầm Xuân giữa những hàng chữ đều là đối với Thiên Diễn Hoàng Triều trung tâm, nhưng ở biết rõ sự tình đã đến nguy cấp tồn vong thời khắc, còn có thể biểu hiện bình tĩnh như vậy. Nay đủ để nhìn ra, lão này cũng không phải là không có cách nào. Xin tiền bối ra tay. Trần Đô cũng đứng dậy nói rằng, ánh mắt ở Trần Đô cùng Cơ Hoa trên người nhìn chăm chú một lát sau, Đế Tầm Xuân một tấm trắng non trên khuôn mặt dàn mua, lộ ra một vẻ dây rùa vẻ. Cuối cùng như là rơi xuống một loại nào đó quyết tâm, thở dài một tiếng sau, nói, cũng được, vì bệ hạ lưu lại Thiên Diễn Hoàng Triều, lão phu liền mạo hiểm thử một lần, nếu như có thể thành, hay là đối với lão phu cũng có một chút không tưởng tượng nổi thu hoạch cũng không nhất định. Lão này đang diễn trò. Nhìn trước mắt như là rơi xuống cái gì trọng đại quyết tâm ông lão, Trần Đô trong lòng âm thầm dùng mình, trong lòng đối với lão này cảnh giới, bất chi bất giác lại tăng lên một đẳng cấp. Lão mà không chết, tuy rằng lão này vừa nãy nói tới những câu nói kia, nhìn như đem hết thảy đều giải thích một lần, nhưng không biết tại sao, Trần Đô trong lòng chính là có một loại trực giác. Lão này khẳng định còn che giấu cái gì? Tỷ như trong đó có một chút sẽ không giải thích thông, nếu mở ra Thái Hư bí cảnh chìa khóa, lẽ ra nên giao cho chính mình, hắn lúc đó tại sao không tự mình hiện thân? Còn có, Thái Hư bí cảnh nếu là Thái Tổ năm đó phát hiện, tại sao Thái Tổ sau đó không phát hiện trong này quái lạ? Thì tại sao muốn ở Thái Hư học phủ thiết lập thông tiên thê, để người đến sau tiến vào bí cảnh thu được truyền thừa? Nếu là thử thách, này Thái Tổ lẽ nào sẽ không sợ sau đó hạng người bị rơi vào trong đó, lưu lại vô cùng mầm họa? Này Thái Tổ rốt cuộc là ngu xuẩn, vẫn là xấu đây? Vì lẽ đó, những này căn bản nói không thông, Thái Tổ tổng sẽ không ở tu vi thành công sau đó, sẽ thấy cũng không có vào quá nơi này đi. Lời này phỏng chừng 3 tuổi đứa nhỏ cũng sẽ không tin tưởng. Bằng không, cũng sẽ không có sau đó thông thiên thê thí luyện nói chuyện. Nói chung, Đế Tầm Xuân theo như lời nói bên trong, có nhiều lắm nói không thông địa phương. Hắn nói như vậy mục đích vậy là cái gì? Nếu như nói hắn không có mưu đồ, đúng là cái người lương thiện, này Trần Đô tình nguyện tin tưởng mình xuyên qua, kỳ thực cũng bất quá là một giấc mộng. Tiền bối mời nói. Trần Đô trên mặt cũng là cực kỳ nghiêm túc nói. Mặc kệ lão này có mục đích gì, liền hiện nay tới nói, nếu như hắn có thể ra tay, xác thực có thể giải quyết trước mắt nguy cơ. Biện pháp chính là lão phu đem tự thân một phần tu vi, tài giá ở các ngươi một người trong đó trên người, có lão phu một phần tu vi, đủ khiến các ngươi vượt qua trước mắt cửa ải khó. Nhưng điều kiện tiên quyết là không thể vượt qua một thời hạn, bằng không lão phu tu vi sẽ đem bọn ngươi căng nước, đến lúc đó đem không còn cách xoay chuyển đất trời. Còn có thể như vậy? Trần Đô trong lòng kinh ngạc. Có điều theo sát lấy, Trần Đô trong lòng liền do dự. Đem tu vi tài giá ở trên người, có thể hay không được tạm thời không biết, coi như có thể được, vạn nhất lão này đến thời điểm động chút gì tay chân, cái gì đoạt sát xuống lại, mượn sát hoàn hồn loại hình chuyện tình, ở nơi này tu hành đại thế giới, không phải là cái gì truyền thuyết. Lấy đối phương tu vi, nếu như độc thủ, chính mình căn buồn không có nửa điểm cơ hội phản kháng. Một bên Cơ Hoa nghe vậy, một đôi trong con ngươi xinh đẹp cũng có không tên vẻ mặt nẹ qua, nếu là lão này nhân cơ hội đoạt sát, hậu quả kia đem không thể tưởng tượng nổi. Nghĩ, Cơ Hoa trong con ngươi xinh đẹp né qua một đạo tinh quang, liếc mắt nhìn bên cạnh Trầm Tư Trần Đô, tiến lên một bước, mở miệng nói, tiền bối, ta chỉ là một kẻ nữ lưu, lung tung tác dụng lớn, lần này cơ hội, vẫn để cho Trần công tử đi. Ngay ở Trần Đô trong lòng còn đang suy tính thời điểm, chỉ nghe vang lên bên tai Cơ Hoa này lạnh lạnh thanh âm của. Nghe được Cơ Hoa thanh âm của, Trần Đô nghiêng đầu qua chỗ khác nhìn về phía bên cạnh Cơ Hoa, sắc mặt một mảnh tái nhợt. Nữ nhân chết bầm này đến âm. Nhìn bên cạnh biểu không vẻ mặt Cơ Hoa, Trần Đô cũng không phải tin tưởng nữ nhân này là ở khiêm tốn. Lấy nàng đầu óc, trong lòng khẳng định cũng là còn có lo lắng, cho nên mới phải nói ra mấy câu nói như vậy. Ngay ở Trần Đô dự định há mồm cự tuyệt thời điểm, chỉ nghe Đế Tầm Xuân nói, cũng là, kỳ thực lão phu cũng là nghĩ như vậy. Trần Đô, chương 34. Trăng sáng treo cao. Ánh trăng lạnh lẽo tung xuống, đem toàn bộ hoàng thành bao phủ. Mậu Quốc công phủ, khoảng không quặn quẽ trên đường phố, bay lên một tầng sương mù dày. Một đạo bạch y yệ, một đạo hồng y yệ, hai bóng người xuất hiện tại ngoài cửa. Chính là chỗ này, Mậu Quốc công. Lâm Quốc công, à, đúng là xứng hắn phong hào, thiên diễn hoàng triều có thể khoan nhượng như vậy sâu mọt tồn tại, đúng là mục nát đến trong xương rồi. Hồng y thanh niên nhìn trên cửa chính bảng hiệu, cười lạnh một tiếng. Vào đi thôi, nghe nói này Mậu Quốc công bên người có cường giả thủ hộ, tất cả cần tắc vô ưu. Bạch y nam nhân nói, là cái kia gọi Lý Trung sao? Nghe nói tu vi của người này sâu không lường được, vừa vặn gặp bữa. Nói xong, Hồng Y Liễu nam nhân nhấc chân liền muốn tiến lên, đột nhiên động tác hơi ngưng lại, chợt xoay người nhìn về phía sau, một chỗ trên nóc nhà. Xuất hiện. Hồng Y Liễu thanh niên ngẩng đầu lên đồng thời, khóe miệng lộ ra một vệt cười gằn. Nóc nhà bên trên, Lý Trung vẻ mặt nghiêm túc nhìn đứng phía dưới hai người này thanh niên trên người tỏa ra khí tức, để hắn cảm thấy nguy hiểm. Nguyên Anh cảnh sao? Nhìn thấy Lý Trung, thanh niên mặc áo trắng ánh mắt lấp loé. Mạnh hơn bất quá là một kẻ tán tu mà thôi, nhìn ta chém hắn. Hồng Y thanh niên trong con ngươi có một đạo khát máu vẻ lẽ qua. Dứt lời, một bước ra, hóa thành một tia ánh sáng đỏ, nhắm phía Lý Trung. Hừ. Thấy Hồng Y thanh niên hướng mình mà tới, Lý Trung vẻ mặt lạnh lẽo, trong tay xuất hiện một cây toàn thân đen kịt trường kích. Trường kích tản ra một luồng làm người chấn động cả hồn phách khí lạnh. Giết. Trong cổ họng phát sinh rít lên một tiếng, trong tay trường kích hung hãn xuất kích, đem không khí chém vào phát sinh một đạo xì vang. Leng keng. Trong điện quang hỏa thạch, thu cùng trường đao cùng trường kích ở giữa không trung gặp gỡ, phát sinh một tiếng kim thiết nộp mâu va chạm tiếng. Trong đêm tối, hai bóng người không ngắn đan sen, đồng thời có câu nói kia lửa xẹt tán loạn mà ra. Hừ, có chút ý nghĩa. Giữa không trung, Hồng Y thanh niên cùng Lý Trung lại một lần nữa sai thân mà qua trong nháy mắt, cười lạnh một tiếng, hướng về Lý Trung toát ra một khiêu khích đủ cười. Đối mặt Hồng Y thanh niên khiêu khích, Lý Trung trên mặt nhưng là không gặp chút nào vẻ mặt, trước sau vững vàng. Trượng đám có thừa hắc thiết trường kích ở trong tay hắn, phản phất là xuống lại. Chắn ngang, nâng lên, manh liệt tết, bổ xuống, một bộ động tác như nước chảy mây trôi bình thường thông thuận. Tuy rằng đều là đơn giản một chút cơ sở chiêu thức, thế nhưng ở trong tay hắn, nhưng có hóa phức tạp thành đơn giản công hiệu. Từng chiêu từng thức nối liền thành bộ. Lý Trung tâm thúy trong con ngươi thần quang trong trẻo, mỗi lần đều có thể đem thanh niên ác liệt tản nhận đao pháp từng cái hóa giải. Ầm. Dài 40 mét màu màu ánh đao lực bổ xuống, một mảnh phong ốc cầm ầm đổ nát. Nhưng mà kỳ quái là, phong ốc sụp đổ, nhưng là không có truyền đến một tiếng la lên, những này trong phong ốc càng không có một bóng người. Giữa không trung, kích ảnh, ánh đao, ngươi tới ta đi, năng lượng khổng lồ gợn sóng, đã phá hủy chu vi vô số kiến trúc. Kỳ quái. Một bên, nay từ đầu đến cuối không có tham chiến thanh niên mặc áo trắng, lúc này cũng là thả người nhảy một cái đến giữa không trung, mắt nhìn xuống đường phố phía dưới. Quá an tĩnh. Nhìn biến thành một vùng phế tích cả một con phố, thanh niên mặc áo trắng chân mày hơi nhíu lại. Theo lý thuyết, Mậu Quốc công phủ ở vào hoàng thành khu vực phồn hoa nhất, chu vi khẳng định đều đã chật cứng người mới đúng, nhưng to lớn như thế động tĩnh, vùng này, nhưng lại yên tĩnh chỉ có thể nghe được phong thanh. Chợt lên. Đột nhiên, trong đêm tối, đột nhiên truyền đến một đạo quát lớn tiếng. Bù, trong phút chốc, lấy Mậu Quốc công phủ làm trung tâm, phương viên trăm dặm bên trong đại địa bắt đầu run rẩy, không gian cũng bắt đầu vặn mèo. Trên mặt đất, bắt đầu chui ra từng đạo phù văn màu vàng tạo thành dây khóa. Những này dây khóa phản phất là có ý thức của mình giống như vậy, cuốn quanh lấy, tranh đoạt hướng về trời xanh nơi sâu xa mà đi. Đầu đường cuối ngõ, khắp nơi đều có thể nhìn thấy những này màu vàng dây khóa đi khắp cuốn quanh. Một tấm màu vàng thiên la địa võng đã thành hình hiện, phong tỏa vùng không gian này. Thấy cảnh này, thanh niên mặc áo trắng tấm kia trước sau bình tĩnh khuôn mặt, rốt cục thay đổi sắc mặt, đồng tử, con ngươi co rút nhanh, một vẻ hoảng sợ hiện lên. Vành. Một bên khác giữa không trung, Lý Trung nhìn thấy bốn phía phát sinh tình cảnh này sau, đáy mắt né qua một đạo tinh quang, nhìn chính xác cơ hội sau, một cước đá văng Hồng Y Lệ thanh niên, kéo dài khoảng cách. Đứng một tòa lầu các đỉnh, mắt nhìn xuống Hồng Y Lệ thanh niên, không nói một lời. Mà này Hồng Y Lệ thanh niên, lúc này cũng phát hiện dị thường, trong thần sắc cũng không tiếp tục phục trước bình tĩnh, cùng thanh niên mặc áo trắng kia như thế, hắn cũng nhận ra trước mắt trận pháp. Tòa linh sát trận. Làm sao bây giờ? Thanh niên mặc áo trắng tiến lên, nhìn kỹ lấy đã đem vùng này phong tỏa những kia màu vàng khóa linh hỏi. Chúng ta bất cần rồi, bây giờ chỉ có mạnh mẽ công phá trận pháp hoặc là. Nói tới chỗ này, Hồng Y thanh niên nhìn thanh niên mặc áo trắng, đáy mắt né qua một đạo tinh quang. Trong nháy mắt rõ ràng hợp tác ý tứ của, không có dư thừa giao lưu, hai người cơ hồ là đồng thời chạm đích, hướng về Lý Trung mà tới. Bắt hắn. Nhìn hướng mình bọn tới hai người, Lý Trung nhưng là làm ra một cái cực kỳ khác thường động tác. Chỉ thấy hắn dĩ nhiên thu hồi trong tay trường kích, mở ra hai tay, phảng phất là ở bó tay chịu trói. Ngay ở Hồng Bạch hai người đến trong nháy mắt, Lý Trung bóng người lại tiêu tán. Cái gì? Đột nhiên tới một màn, Hồng Bạch hai người hai mắt đột nhiên trợn to, trong mắt lập lòe khó mà tin nổi. Sao có thể có chuyện đó? Một màn quỷ dị này vượt ra khỏi hai người nhận thức. Cao mày trầm tư chốc lát, đột nhiên thanh niên mặc áo trắng biểu hiện bừng tỉnh, hắn nghĩ tới rồi một khả năng, sắc mặt tâm trầm, nói: thân ngoại hóa thân bùa chú. Thân ngoại hóa thân bùa chú là căn cứ thần thông thân ngoại hóa thân diễn hóa mà đến bùa chú. Ở giới tu hành vẫn lưu truyền một loại thuyết pháp, nếu như ai có một viên thân ngoại hóa thân bùa chú, đó chính là nhờ có cái mạng thứ hai. Hóa thân ngoại trừ sinh tử được bản thể khống chế ở ngoài, cái khác vô luận từ phương diện nào xem, hắn đều là một độc lập tồn tại. Chính là bởi vì như vậy, thân ngoại hóa thân bùa chú có vẻ cực kỳ quý giá. Vẹn vẹn một viên là có thể bù đắp được một ba tuyến môn phái, 3 đến 5 năm tổng thu nhập. Vừa nãy Lý Trung sử dụng chính là thân ngoại hóa thân bùa chú. Bất cần rồi. Nhìn mãn thiên phủ văn dây khóa, hai người trong lòng không khỏi chìm xuống. Cùng lúc đó, Mậu Quốc công phủ, Trần Huy chắp tay ở phía sau, đứng nội viện một tòa lầu các bên trên, mắt lạnh nhìn xa xa này hai đạo một đỏ một trắng bóng người. Lao ra, Lý Trung bóng người xuất hiện. Sau đó chính mình đi phủ trong kho lấy trên mấy viên thân ngoại hóa thân bùa chú đi. Trần Huy cũng không quay đầu lại nói, phản phất ở trong mắt người ngoài, quý giá vô cùng thân ngoại hóa thân bùa chú, ở trong mắt hắn, nhưng căn bản không đáng nhắc tới. Là, Lý Trung tựa hồ đã sớm quen thuộc, gật đầu theo tiếng. Thái Hư học phủ bên kia như thế nào? Không vào được, lần này xuất thủ, có thể là thánh địa. Lý Trung trầm giọng nói. Hoàng cung vương diện đây, vậy hạ nói thế nào? Thái thượng hoàng nản lòng phái trí, đã vô tâm để ý tới tất cả, có điều ở thuộc hạ rời đi thời gian, hắn để thuộc hạ nói cho lão ra một câu nói. Nghĩ đến rời đi hoàng cung thời điểm, Thái thượng hoàng để cho mình chuyển cáo Lý Trung do dự một lát sau, nói, như thế không thể làm, liền thuận thế làm. Cho tới tân hoàng. Làm sao? Trần Huy hẹp dài hai mắt mở, trong mắt lóe ra một đạo vẻ lạnh lùng. Có thể từ bỏ. Nghe vậy, Trần Huy trong mắt đột nhiên bắn mạnh mà ra hai đạo ánh sáng lạnh, nhìn thẳng xa xa hoàng cung, phảng phất là thấy được cái kia trên người mặc long bào, đều là cao cao tại thượng người. Hừ lạnh một tiếng, nói, vẫn máu lạnh vô tình. Nếu hắn không hộ, vậy ta Trần gia đến hộ, hắn muốn thả khí, ta càng muốn cứu. Lao ra, thiếu gia bên kia làm sao bây giờ? Thấy Trần Huy vẻ mặt không đúng, Lý Trung không thể làm gì khác hơn là chuyển hướng nói. Đô nhi bên kia, không cần lo lắng, ta chết đi, hắn đều sẽ không chết. Sau khi hít sâu một hơi, Trần Huy xoay người đi xuống tầng gác. Sau đó, Lý Trung vang lên bên tai một thanh âm. Hai người này, phế bỏ sau đó liền lột ra đánh cốt, lại lột ra cho thịt. Nhớ tới đem thần hồn rút ra, dù sao cũng là hai cái thiên tài. Khó tránh khỏi sẽ không có cái gì kỳ tích xuất hiện, không duyên cớ sinh sôi một thiền. Là, chương 35, hiểu ngầm phối hợp Thái Hư học phủ. Bắc khu linh thu chăn nuôi khu một cái lối nhỏ trên. Theo không gian một trận vặn bẹo qua đi, Trần Đô cùng Cơ Hoa bóng người xuất hiện. Xem ra bọn họ đã đi rồi. Đi thôi. Trần Đô sắc mặt lạnh lùng nhìn bên dưới ngọn núi đen kịt một mảnh Thái Hư học phủ. Hai người kia khả năng đi tới Mậu Quốc công phủ. Cơ Hoa mở miệng nói, ngươi sẽ không lo lắng cha ngươi bọn họ. Cha ta. Nghe được Cơ Hoa nhắc nhở, Trần Đô nhét miệng lên một vệt cười gằn, nói, coi như là nữ đế chết rồi, cha ta cũng sẽ không chết. Đối với mình vị kia cha thủ đoạn bảo mệnh, Trần Đô là 1000 cái 10000 cái yên tâm. Có tiền có thể khiến quỷ thôi ma, câu nói này không chỉ có riêng thích hợp với tiền tài điều động hết thảy văn minh thế giới, coi như là ở nơi này tu hành đại thế giới, tiền ở một số thời điểm cũng là bản năng. Bất quá đối với tu hành đại thế giới tới nói, nếu nói tiền đã biến thành tu giả tu luyện sử dụng tài nguyên thôi. Ngoài ra, cha hắn trong bóng tối bồi dưỡng tu giả tử sĩ, hắn nhưng là may mắn đã gặp, dùng bốn chữ là có thể khái quát, khủng bố như đến cực điểm. Cái này cũng là Trần Đô tại sao toàn tâm toàn ý muốn thoát đi Thiên Diễn Hoàng Triều, nhưng căn bản không lo lắng cha sẽ bị liên lụy nguyên nhân. Cũng là bởi vì Trần Đô biết, nếu như đem Trần Hủy ép tạo phản, liền Cơ Hoa trong tay hiện nay nắm giữ lực lượng, vẫn đúng là không nhất định hiệu chết vào tay ai. Nghe được Trần Đô chú, nguyên rủa chính mình chết, Cơ Hoa ánh mắt lấp lóe mấy lần sau, không nói tiếng nào, vẻ mặt lần thứ hai khôi phục bình tĩnh của ngày xưa, khiến người ta không nhìn ra nàng đang suy nghĩ gì. Mà tình cảnh này cũng vừa thật bị Trần Đô ánh mắt thoáng nhìn, lập tức trong lòng không khỏi một trận phát động, nữ nhân này quá nguy hiểm. Đi thôi, trước tiên đưa ngươi về hoàng cung, chuyện kế tiếp ta đến xử lý. Nói qua, Trần Đô cũng không quản Cơ Hoa có đồng ý hay không, một cái ôm chầm này nhẹ nhàng nắm chặt thon thả, dán chặt lấy trong lòng chính mình. Làm gì? Con gái nhà cấm kỵ nơi bị nắm tại trong lồng ngực, dù là Cơ Hoa, vị này được người gọi là xưa nay hung mãnh nhất nữ đế, cũng là trong lòng một trận hoảng loạn. Tố lún đồng tiền bay lên một vệt tường đỏ, vàng thêm mấy phần phong tình. Này còn thể thống gì, mau buông ta xuống. Nhìn dưới ánh trăng này nhĩ căn đường đỏ Cơ Hoa, Trần Đô trong lòng cười lạnh một tiếng, không chỉ có không có buông tay, trái lại cố ý nắm thật chặt cánh tay. Hắn cũng không có quên nữ nhân chết bầm này, vừa nãy ở Thái Hư bí cảnh là thế nào hãm hại chính mình. Hãm hại được kêu là một thẳng thắn, không chút do dự. Hơn nữa, nữ nhân chết bầm này bấy người trước là không có dấu hiệu nào. Người căn bản không biết nàng sẽ ở lúc nào, tại sao hãm hại người, tâm tư sự thâm trầm, nao đường về chi mới mẻ, làm người tặc lưỡi. Từ vừa nãy trong mắt nàng lóe lên ánh mắt, phỏng chừng đã nghĩ đến, lúc nào hãm hại chính mình một cái cũng khó nói rồi. Trước tiên thu chút lợi tức, bị Trần Đô ôm vào trong lòng, Cơ Hoa tâm không khỏi bành bành nhảy lên. Ngoại trừ phụ hoàng, nàng chưa từng có cùng khác phái khoảng cách gần như vậy tiếp xúc qua, cho dù phụ hoàng, đó cũng là khi còn bé bị ôm lấy mấy lần mà thôi. Cho tới sau đó, vậy thì càng không có thể, những kia thủ hạ, thấy nàng đều là tôn kính cực kỳ, hai mắt cũng không dám nhìn thẳng chính mình. Người Trần Đô trên người tản ra nồng nặc nam tử khí tức, Cơ Hoa lạnh lạnh tố lún đồng tiền bên trên, không khỏi nhiễm phải một vẻ từng đỏ. Cái tên này trên người mùi vị thật kỳ quái, cùng phụ hoàng trên người mùi vị không giống, làm cho người ta cảm giác thật là ấm áp, thật kỳ diệu. Một đạo kình phong gào thét mà qua, Trần Đô đã ôm Cơ Hoa đạp không mà đi. Gió đêm gào thét, ti ti cảm giác mát mẻ tràn vào, Cơ Hoa theo bản năng đem hai tay đổi Trần Đô eo hổ bên trên, tới gần lồng ngực chuyển ra ấm áp. Trần Đô trong thân thể ẩn chứa đế tầm xuân một phần tu vi, tuy rằng cảnh giới vẫn là đan hải cảnh, nhưng hắn tu vi sức chiến đấu, nhưng từ lâu vượt ra khỏi người bình thường nhận thức. Thái Hư học phủ cự ly hoàng thành vốn cũng không có bao nhiêu cự ly, ở đế tầm xuân khủng bố tu vi chống đỡ dưới, điểm ấy cự ly, chớp mắt liền đến. Đến. Nhìn nhắm mắt ôm chính mình, không chút nào buông ra ý tứ Cơ Hoa, Trần Đô không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Ừm. Nghe được Trần Đô thanh âm của, Cơ Hoa mở mắt ra, buông ra Trần Đô sau, lui một bước. Vẻ mặt đã khôi phục lại yên lặng. Thấy vậy, Trần Đô nhìn ra lại là không còn gì để nói. Đi rồi. Liếc mắt nhìn nữ nhân trước mặt, Trần Đô lắc lắc đầu, chạm đích liền muốn rời đi, có điều nhưng vào lúc này, nhưng trong lòng đột nhiên động một cái, xoay người. Ở Cơ Hoa nghi hoặc nhìn kỹ, nói, trở lại nói cho ngươi biết nhà bệ hạ, nói cho nàng biết, đêm nay sau khi, có lẽ sẽ là một cơ hội. Nói xong, Trần Đô ở xoay người trong nấy mắt, đáy mắt có một đạo ánh sáng lạnh leo nẹ qua. Vừa nãy đi ngang qua chính mình chỗ ở một mảnh kia khu vực lúc, hắn thấy được tỏa linh sát trận, điều này làm cho hắn rõ ràng, mình đã cuốn vào hoàng triều cùng tu hành môn phái đấu tranh vòng xoáy bên trong. Nếu đã không có đường lui, đây không phải là ngươi chết chính là ta vong, mất. Nhìn Trần Đô rời đi bóng lưng, Cơ Hoa trong mắt cũng có không tên vẻ lẽ qua, đích thật là một cơ hội. Vành. Lúc này, xa xa chạy nhanh đến một bóng người. Có điều bóng người ở sắp tiếp cận Cơ Hoa thời điểm, nhưng là trực tiếp ngã trên mặt đất trên. Áo bào đen hộ giá vô năng, xin chủ nhân giáng tội. Người tới chính là áo bào đen. Hắc bào âm thanh phi thường suy yếu, tuy rằng không nhìn thấy hắn đấu đồng dưới khuôn mặt làm sao, nhưng cũng không khó đoán ra, hắn bị thương rất nghiêm trọng. Thậm chí dựa vào ánh trăng có thể thấy rõ ràng, áo bào đen dưới thân này không ngừng chảy ra vết máu, đã nhiễm đỏ sàn nhà. Làm sao? Đưa tay đem áo bào đen nâng dậy, Cơ Hoa hỏi. Không ngại, có điều những huynh đệ khác chúng chết hết rồi. Đấu đồng dưới vang lên áo bào đen trầm thấp ép mà ước đến mức tận cùng tiếng rung. So với áo bào đen, Cơ Hoa biểu hiện đúng là bình tĩnh nhiều lắm, có điều nếu như nhìn kỹ là có thể phát hiện, nàng buông xuống trong tay áo, mảnh khảnh ngón tay đã nắm trở nên trắng. Chủ nhân, chúng ta những năm này bồi dưỡng tinh nhuệ đã toàn bộ bẻ đi. Đối phương thương vong, lai lịch. Cơ Hoa nhắm mắt lại, tận lực để cho mình thanh âm của trì hoãn. Đối phương không thương vong, hết thảy huynh đệ liều mạng, mới vì ta tránh ra một cái đường chạy trốn, cho tới lai lịch. Cũng không biết, nhưng có một chút có thể khẳng định, là tu hành thánh địa không thể nghi ngờ. Tu hành thánh địa ạ? Một ngày nào đó, chấp sẽ làm các ngươi trở thành thiên diễn đê tiện nhất cậu. Nói xong, Cơ Hoa thật lâu không nói, mãi đến tận bình phục nỗi lòng sau, lúc này mới lần thứ hai mở hai mắt ra, nói, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến, chờ hừng đông sau đó, sự tình sẽ giải quyết. Mặt khác, phái người nói cho những kia tu hành môn phái, thì nói ta Thiên Diễn Hoàng Triều đã chiếm được một chỗ tu hành thánh địa chống đỡ, chấm hoan nên bọn họ mang theo thành ý đến hợp tác. Là Thái Hư học phủ ở ngoài, một đạo toàn thân bao phủ ở áo bào đen bên dưới bóng người, như là ma xuất hiện. Tiểu tử, ngươi vì sao không lấy bộ mặt thật trực tiếp đi vào? Lão phu có thể cảm giác được, bên trong này một đám con chuột tu vi cao nhất, cũng bất quá chỉ là bí thuật cảnh mà thôi. Lấy ngươi bây giờ tu vi, một cái tay là có thể bóc chết. Trên cổ tay, màu bạc vòng tay truyền đến một cơn chấn động, trong đầu vang lên đế tầm xuân thanh âm của. Nghe được vang lên bên tai thanh âm của, Trần Đô không có trả lời. Đồng thời trong lòng đối với lão này cũng càng phát bắt đầu đề phòng, bởi vì tại đây lão gia hỏa đem tu vi tái giá đến trên người hắn sau đó, hắn liền phát hiện, lão này bất cứ lúc nào có thể thông qua vòng tay, câu thông ngoại giới. Cái cảm giác này, giống như là mở ra một loại nào đó phong ấn, thả ra món đồ gì giống như vậy, để nó cả người không dễ chịu. Đế Tầm Xuân tồn tại, đối với hắn mà nói, vừa là một loại bảo đảm, cũng là một loại uy hiếp. Về phần tại sao đem chính mình ẩn giấu ở đấu đồng dưới, không lấy bộ mặt thật gặp người, tự nhiên là vì phối hợp Cơ Hoa kéo ra hổ xé đại kỳ. Chỉ cần mình đem những này, có thể là đến từ một cái nào đó thánh địa người toàn bộ diệt trừ, này ngoại giới thì sẽ biết, Cơ Hoa phía sau có những thế lực khác tồn tại. Thậm chí, là thánh địa cũng không phải là không thể được. Cái này cũng là hắn lúc gần đi, cố ý cho Cơ Hoa nói này lời nói nguyên nhân. Chương 36. Thái Hư học phủ. Bên trong khu vực hạch tâm. Một tên ánh mắt che lớp người đàn ông trung niên, ánh mắt lạnh lùng nhìn trên quảng trường, bị cáo chế một đám người. Các hạ rốt cuộc là ai, vì sao phải đối với ta trở ra tay, ngươi cũng biết chúng ta là ai, chúng ta đều là. Một tên hạng hai môn phái trưởng lão, mắt lạnh nhìn người đàn ông trung niên, la lớn. Nghe vậy, người đàn ông trung niên ánh mắt lạnh đạm liếc mắt một cái tên này hạng hai môn phái trưởng lão, sau đó chỉ thấy hắn ống tay áo không có dấu hiệu nào bung lên. Cách không chính là một cái tát, đánh ở người trưởng lão này trên mặt. Đùng. Lanh lảnh đem tiếng vỗ tay văng lên. Ngươi, dám, làm nhục như thế lão phu, ta. Bị người trước mặt mọi người giật một cái tát, tên này hạng hai môn phái trưởng lão hai mắt nhất thời một mảnh đỏ đậm. Dãy rủa liền muốn đứng lên, nhưng mà chẳng kịp chờ hắn đứng dậy, đột nhiên, chỉ thấy xa xa một điểm hàn quang sẽ qua. Oanh một tiếng, xương máu nổ hiện, một thanh trường đao xen vào ông lão lồng ngực. Trưởng lão? Trong đám người một tên nữ đệ tử phát sinh một tiếng bối hô, đi tới ông lão sát chết trước mặt, vẻ mặt sợ hãi. Thí! Đối phương sát phạt tàn nhẫn, để mọi người tại đây sắc mặt đều là biến đổi. Đoàn người phía sau, Tô Tĩnh Mâu nhìn chung quanh chu vi một vòng sau, túi đầu ánh mắt lấp lóe, không biết bệ hạ hiện tại như thế nào, có hay không an toàn. Nghĩ, đáy lòng không khỏi phát sinh một tiếng thở dài. Thực lực của những người này, tu vi thấp nhất sợ đã là nguyên nhân, mà đầu lĩnh kia người, sợ là đã siêu việt nguyên anh cảnh, hôm nay chúng ta hay là giữ nhiều lành ít. Đoàn người phía sau, Trương Nguyệt Hoa cùng một tên có lưu lại xám trắng râu dài người đàn ông trung niên sống chung một chỗ. Người đàn ông trung niên liếc mắt nhìn hoàn cảnh chung quanh sau, quay về một bên Trương Nguyệt Hoa nói, đợi lát nữa ta sẽ tìm cơ hội vì ngươi tranh thủ một ít thời gian, ghi nhớ kỹ, nhất định phải sống tiếp. Ta Thái Âm môn tương lai, toàn hệ cho ngươi một người. Trưởng lão, nghe được trưởng lão muốn niệm trợ chính mình, Trương Nguyệt Hoa khuôn mặt biến đổi, liền muốn nói cái gì, nhưng ngay khi vào lúc này, chỉ nghe xa xa phía chân trời đột nhiên truyền đến một trận tiếng địch du dương nguyện chuyển, để phàm là nghe được người, vẻ mặt không khỏi là trở nên hoảng hốt. Đường đường thánh địa, nhưng làm ra như vậy bị ổi việc, khiến người ta chơ chẽn. Lanh lạnh thanh âm của vang lên, mọi người nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy ở phía sau một chỗ tầng gác đỉnh, một bóng người đứng dưới ánh trăng, một bộ rộng rãi bạch tỷ lìa, ở trong gió đêm bay phần phật, dựa vào phía sau trong tay, nắm chặt một nhánh tiêu ngọc. Đây là một tên lấy lụa mỏng che mặt cô gái bí ẩn. Từ xưa, Minh Nguyệt lợi dụng lành lạnh cao hàn làm người nhạt đạo, nhưng lúc này cô gái này đứng dưới ánh trăng, so với ngày đó trên hàn nguyệt làm cho người ta cảm giác còn muốn cao ngạo lãnh diễm. Nàng dù chưa từng di động, nhưng cũng phảng phất là nói hết thế gian tất cả cô độc. Sư phụ, nhìn thấy đạo kia xinh đẹp tuyệt trần bóng người, phía dưới trong đám người, Lăng Trúc tiên tử đôi mắt đẹp hơi trợ to, phát sinh một tiếng hô khẽ. Dĩ nhiên là Mục Hàn tiên tiên. Lăng Trúc bên cạnh quần áo xanh lá thanh niên trong mắt để lộ ra một vẻ sắc mặt vui mừng. Giới tu luyện có đồn đại, Mục Hàn tiên tiên đã đột phá nguyên anh cảnh, đạt đến cao thâm hơn cấp độ, xem ra lần này chúng ta được cứu rồi. Hừ hừ, sư phụ ta cũng tới. Một bên áo hồng thiếu nữ ngạo kiều hất cằm lên, hướng về Lăng Trúc nhìn lại, rất sợ mình bị làm hạ thấp đi. Ngay ở áo hồng thiếu nữ dứt tiếng trong nháy mắt, chỉ nghe xa xa một đạo thô cùng dũng cảm tiếng cười vang lên, ha ha, Mục Hàn, hay là ngươi nhanh nhất. Tiếng cười hạ xuống, chỉ thấy trên bầu trời đột nhiên không có dấu hiệu nào xuất hiện một viên tiêu đốt to lớn thiên thạch. Ầm ầm, thiên thạch hạ xuống, đem mặt đất đập ra một to lớn hố sâu. Bụi mù tàn đi, chỉ thấy một đạo giống như núi nhỏ người bình thường ảnh từ trong hố sâu đứng dậy. Đây là một bắp thịt toàn thân bành trướng, da dẻ vàng óng ánh khôi ngô đại hán, một đôi tròn vo con mắt về quét mắt quảng trường, như là đang tìm cái gì. Sư phụ, ta ở chỗ này đây. Áo hồng thiếu nữ đột nhiên nhảy lên, hướng về đại hán vẫy tay. Đào đào. Thấy thiếu nữ, đại hán hàm hậu trên mặt lộ ra một vệt nụ cười vui vẻ, không nhìn thẳng chu vi cảnh giới người thần bí. Chấm đã. Một tên toàn thân bị áo bào đen bao phủ bóng người đột nhiên xuất hiện tại đại hán trước mặt, nhưng mà nhìn che ở trước người mình người áo đen, đại hán nhưng là không nhìn thẳng, hoặc có một loại vung tay lên, trực tiếp một cái tát quất tới. Bởi vì lực lượng mạnh mẽ quá đáng, lòng bàn tay trôi đi qua, càng phát ra một đạo tiếng nổ đùng đoàng. Vành. Nhìn thấy này thế đại lực trầm một cái tát, chặn đường người áo đen đấu đồng dưới đồng tử, con người đột nhiên co rụt lại, liền muốn tránh lui. Nhưng vào đúng lúc này, hắn nhưng sợ hãi phát hiện, chính mình tựa hồ bị khóa, toàn thân linh lực đều ở đây trong nháy mắt bị giam cầm. Không. Áo bào đen bên dưới phát sinh một tiếng gào thét. Vành. Một cái tát xuống, người áo đen ảnh đầu giống như là bị bạo quả dưa hấu giống như vậy, chia năm xẻ bảy, xương máu dâng trào. Kha kha. Khôi Ngô đại hán nhìn người áo đen chết rồi, trong thân thể bay ra tiểu nhân, cười đắc ý, đập phá chật lưỡi, bàn tay khổng lồ một phát bắt được tiểu nhân, sau đó không chút do dự bóp nát. Ô, sư phụ, phù chết đào 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 cho rằng sẽ không còn được gặp lại ngươi đây. Lúc này, này áo hồng thiếu nữ nũng nịu hô, sau đó đột nhiên bổ một cái, cả người cứ như vậy đọng ở Khôi Ngô đại hán trên người. một tấm hoa hoa kiểm trên, nước mắt như mưa, nhìn ra làm cho đau lòng người cực kỳ. Đào Đàng Oan, có sư phụ ở, không ai có thể tổn thương ngươi. Quạt cói kích cỡ tương đương bàn tay, nhẹ nhàng vuốt ve áo hồng thiếu nữ đầu nhỏ, giọng ôm ôm nói: "Ừ, Đào Đào tin tưởng nhất sư phụ rồi." Thiếu nữ híp mắt ngoan ngoãn nói: "Hỏa Kim Cương đều đến rồi." Nhìn thấy Khôi Ngô đại hán, quần áo xanh lá thiếu niên một trận tặc lưỡi, có điều theo sát lấy lại là một trận phiền muộn: "Sư phụ ta đây." Một bên khác, ở Khôi Ngô đại hán sau khi xuất hiện, trên quảng trường cái khác người áo đen dồn dập lui trở về người đàn ông trung niên bên người. Hộ pháp là Hoa Vũ phái, Vô Vọng tông người, hai người này tu vi đều lấy đột phá nguyên anh cảnh giới, đạt đến bí thuật cảnh. Một người tới đến người đàn ông trung niên trước mặt, trầm giọng nói: "Nghe bên thai rút ra khỏi bảo hiểm." Người đàn ông trung niên trên mặt nhưng là không gặp bất kỳ vẻ kinh dị, chỉ là dùng một đôi ánh mắt lạnh như băng, nhìn này Khôi Ngô đại hán cùng tên kia cao ngạo bóng người. "Ta nói mấy người các ngươi ra hỏa, thật sự nếu không đi ra, nhà ngươi tiểu bối, chúng ta cũng mặc kệ rồi." Lúc này, chỉ thấy này Khôi Ngô đại hán đem áo hồng thiếu nữ thả xuống sau, ánh mắt nhìn về phía một nơi nào đó, nhếch miệng nở nụ cười. "Chúng ta cũng không dám cùng tu hành thánh địa là địch, ta hôm nay đến, chỉ là vì mang về chính mình tiểu bối mà thôi." Thâm trầm thanh âm của xuất hiện, sau đó chỉ thấy trước ở thông thiên thê trên che lớp thiếu niên bên cạnh người. Xuất hiện một tên trên người mặc màu đen trang phục người đàn ông trung niên. Người đàn ông trung niên mái tóc dài thuộc về sau đầu, sắc mặt một mảnh hôi bại. Khắp toàn thân đều tản ra một luồng khí tức ấm lãnh, bất quá hắn nhất làm cho người liếc mắt vẫn là sâu thẳm trong con ngươi này một đôi dựng thẳng đồng. Đây không phải là nhân loại con mắt. "Đi thôi, tiểu độc." "Là..." Nói xong, người đàn ông trung niên dẫn che lớp thiếu niên, đi ra ngoài. Độc tông đều nói như vậy, vậy ta dự tông, tự nhiên cũng sẽ không nhúng tay không liên quan mình việc. Một đạo trường sam màu xanh lục thanh niên bóng người cũng theo xuất hiện. "Sư phụ." Lục Y thiếu niên trước mắt nhất thời sáng ngời. "Đan Thịnh, đi rồi. Thiết Tháp, chúng ta cũng đi thôi." Một bên, này phía sau lưng một thanh đại kiếm thiếu niên bên cạnh, cũng xuất hiện một tên Khôi Ngô đại hán. "Là..." Thời gian trong chớp mắt, ở đây đã xuất hiện 5 tên, cảnh giới đột phá nguyên anh cảnh cường giả. Vô Vọng Tông, Hoa Vũ phái, Độc Tông, Dừa Tông, Cự Kiếm Sơn Trang. Chương 37. Không còn kịp. Chỉ là nhất tuyến môn phái, cũng dám làm cản. Người đàn ông trung niên trong ánh mắt có ánh sáng lạnh lấp lóe, nhìn trong sân đem chính mình không nhìn năm người, một vẻ vẻ đùa cợt hiện lên. Hắn nếu dám đem những này nhất tuyến môn phái chân truyền đệ tử vây ở chỗ này, dĩ nhiên là có thể nghĩ tới những thứ này đệ tử chân truyền sau lưng, khẳng định có cường giả thủ hộ. Tình cảnh này, hắn đã sớm liệu đến. Nhưng coi như mấy người này tu vi đều với hắn ngang hàng thì lại làm sao? Nhất tuyến môn phái trung quy là một đường, muốn phong thánh, vẫn là kém xa lắm, chớ nói chi là cùng thánh địa chống lại. "Hôm nay những người này, một cũng đừng nghĩ đi," hắn nói. Cùng lúc đó, ở nào đó cây cổ thụ bên trên, toàn thân bao phủ ở đấu đồng màu đen bên dưới chân đô, đang lạnh lùng nhìn phía dưới tất cả. "Tiểu tử, làm sao còn không ra tay?" Trong lòng vang lên đế tầm xuân thanh âm của. Nghe vậy, Trần Đô mãn đầu hát tuyến, từ khi có thể thông qua vòng tay câu thông ngoại giới, đế tầm xuân lão này giống như là được mở ra một cái nào đó khai quan như thế, triệt để biến thành người khác. Từ đi ra đến bây giờ, miệng không ngừng lại quá, nghiễm nhiên một bộ lắm lời quỷ tư thái. Trước xây dựng cao nhân tiền bối hình tượng trong nháy mắt đổ nát, giành lấy cuộc sống mới là một trêu so với linh hồn. Bây giờ còn không phải lúc. Bất đắc dĩ, Trần Đô không thể làm gì khác hơn là ở đấy lòng trả lời một câu: "Không phải lúc. Tuy rằng cảnh giới của ngươi không đủ, nhưng ngươi có lao phu một phần tu vi, đủ để quét ngang nơi này tất cả kẻ địch, coi như là trong bóng tối ẩn giấu con kia run rế, cũng là muốn làm sao xoa nắn liền làm sao xoa nắn, lao phu không hiểu còn cần chờ cái gì." Nghe vậy, Trần Đô ánh mắt lạnh lùng nhìn phía dưới phát sinh tất cả, nói: "Nếu như đang không có mục đích tình huống, gặp phải phiền toái, bạo lực mãi mãi cũng là trực tiếp nhất, hữu hiệu nhất giải quyết vấn đề phương thức. Nhưng nếu như muốn càng nhiều, vậy có thời điểm đối với bạo lực sử dụng thời cơ, liền muốn bấm đúng, bằng không sẽ làm nhiều công ít. Lấy tiền bối trí tuệ, ta nghĩ là không cần thiết giải thích nhiều như vậy." "Không sai, ngươi nói rất có đạo cụ." Tựa hồ là ở dư vị Trần Đô vừa nãy theo như lời nói. Đột nhiên, như là dư vị lại đây Trần Đô câu nói sau cùng ý tứ của, chỉ nghe vòng tay bên trong, đế tầm xuân thanh âm của lại vang lên: "Tiểu tử, ngươi có ý gì?" "Ý của ngươi là, lão phu thông minh không đủ." "Không ý này." Trần Đô thuận miệng qua loa một tiếng, ánh mắt nhưng thủy chung chuyên chú phía dưới trên quảng trường tất cả. Lúc này, trên quảng trường thế cuộc lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Chỉ thấy sẽ ở đó năm cái bí thuật cảnh, chuẩn bị mang môn hạ đệ tử rời đi, đi tới một loại thời điểm, đột nhiên, năm người sắc mặt dồn dập biến đổi. Cơ hồ là cũng trong lúc đó, mang theo bên người môn nhân lui nhanh đi ra ngoài. Rút lui đi ra ngoài, năm người liếc mắt nhìn nhau, vẻ mặt nghiêm túc nhìn về phía trước một mảnh đất trống. Vừa nãy loại cảm giác đó, Hỏa Kim Cương thu cùng trên mặt, nụ cười thật thà đã không gặp. Rất nguy hiểm. Mục Hàn Tiên Tiên trong tay Tiêu Ngọc đã biến mất, thay vào đó là một thanh hiện ra hàn quang trường kiếm. Ta có thể cảm giác được, vùng không gian này bên trong linh khí có chút dị thường, mọi người cẩn thận, người tới không đơn giản. Dược Tông Lục Y thanh niên trước ngực, lấy ra một vị dược đỉnh. Xuất thủ một lượt đi, cái cảm giác này để ta cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết. Được, ta lên trước. Dứt lời, Hỏa Kim Cương gầm lên một tiếng xông ra ngoài. Chỉ thấy hắn ở lao ra trong nháy mắt, thân thể đã bị một đám lửa bao phủ, gào thét xông ra ngoài. Thời khắc này, Hỏa Kim Cương đã hóa thân một tòa di động núi lửa. Chỗ đi qua trong không khí lượng nước trong nháy mắt bốc hơi lên, thậm chí liền ngay cả không gian đều mơ hồ có chút bặm mẻo. Nộ Hỏa Phong Sơn. Gầm lên một tiếng, chỉ thấy Hỏa Kim Cương bàn chân đạp địa, thả người nhảy một cái, hướng về một mảnh kia đất chống mạnh mẽ đệm xuống. Một đôi thiết quyền lấy ra, coi như là một ngọn núi, hắn đều có thể trong nháy mắt đem hủy diệt. Đồng loạt ra tay, nhìn đúng giờ Mục Hàn Tiên Tiên trưởng kiếm trong tay đã ở ngay lập tức lấy ra. Kiếm ý phóng lên trời, chém ra một đạo chói mắt hồ quang, chém về phía này vừa ra đất trống. Kiếm khí xẹt qua, quảng trường bị sâu sắc cắt một vết thương. Độc Sát và Lý, Dược Đỉnh, Vạn Kiếm Quý Nhất, ba người kia cũng đồng thời ra tay. Nho nhỏ trên quảng trường, màu xanh lục xương mù dày hóa thành một mảnh âm u tu la trường, một vị dược đỉnh treo ở hỏa kim cương đỉnh đầu, đạo đạo màu xanh lục lưu quang tung xuống. Quần quần không ngừng linh lực từ trong chảy ra, chui vào hỏa kim cương trong thân thể. Mặt khác một bên, một đạo vạn ngàn ánh kiếm tạo thành trường hà, hóa thành một cái dữ tợn giao long, mở ra cái miệng lớn như chậu máu, hướng về trung gian một mảnh kia đất chống tắt tới. Bên trên quảng trường, linh lực khuấy động, chuyển ra từng trận sóng năng lượng, tình cảnh đổ sộ cực kỳ. Đó chính là bí thuật cảnh sao, siêu việt nguyên anh cảnh bên trên một cái khác cảnh giới hoàn toàn mới. Nhìn phía dưới này hủy thiên diệt địa chiến đấu, Trần Đô trong mắt thần quang phun trào, bị hình ảnh trước mắt rung động thật sâu. Bí thuật cảnh, cảnh giới này có thể học tập cũng linh ngộ, ẩn giấu ở thân thể bên trong một loại từ lúc sinh ra đã mang theo năng lực, mà năng lực này lại bị xưng là bí thuật. Mỗi một hạng bí thuật bên trong đều ẩn chứa muôn vàn biến hóa, vạn loại quy tích vận hành, một khi đạt đến cảnh giới này, sinh mệnh sẽ được hoàn toàn mới thăng hoa, tiến vào một loại khác huyền diệu cấp độ. Lúc này, trong sân lần thứ hai phát sinh ra biến hóa. Chỉ thấy này một chỗ bị vây công chống không nơi, giờ khắc này rốt cục phát sinh ra biến hóa, một đạo nhân chột dạ ảnh như ẩn như hiện. Ở bóng người chu vi một thước bên trong, tạo thành một đạo trong suốt kết giới. Những kia mạnh mẽ công kích toàn bộ bị này một đạo trong suốt kết giới ngăn cản ở ngoài. Lúc này, bên trong kết giới này một cái bóng mờ rốt cục hiện lộ ra hình dáng, đây là một tên trên người mặc trường bào màu đỏ thanh niên. Khi thấy chu vi công kích sau, thanh niên trong mắt lóe ra một vẻ xem thường. Chỉ thấy hắn vẹn vẹn chỉ là bước ra một bước, dưới chân đột nhiên tuôn ra một đạo linh khí long quyển phóng lên trời, trong nháy mắt liền đem quanh thân công kích nhấn chìm. Sau đó chỉ thấy thanh niên đột nhiên di chuyển, dưới chân khẽ động, bóng người liền xuất hiện ở Khôi Ngô đại hán, Hỏa Kim Cương phía sau. Sau đó chỉ thấy thanh niên ánh mắt vi liếc, nhếch miệng lên một vệt cười gằn, một chỉ điểm ra. "Vành." Sau đó đang lúc mọi người sợ hãi nhìn kỹ, chỉ thấy Hỏa Kim Cương đầu lâu ầm ầm nổ tung. "Sư phụ." Nhìn thấy Hỏa Kim Cương cứ như vậy bị bể đầu, áo hồng thiếu nữ đôi mắt đẹp đống nhiên trợ to, hét lên một tiếng, liền muốn lao ra, có điều lại bị một bên Lục Y thiếu niên ngăn cản. "Bình tĩnh." Quần áo xanh la thiếu niên đem thiếu nữ kéo đến một bên, ánh mắt sợ hãi nhìn phía xa. Này đang chậm rãi đi tới Hồng Y Liễu thanh niên. Quá mạnh mẽ, trong nháy mắt tuấn sát một tên bí thuật cảnh cường giả, cái tên này. Nhìn từng bước một đi tới Hồng Y Liễu thanh niên, ở đây còn lại 4 vị bí thuật cảnh, giờ khác này cũng là vẻ mặt trước nay chưa có nghiêm nghị. "Tiểu tử, thần thông giết người, chỉ ở trong nháy mắt ngươi nếu là không ra tay nữa, người sẽ chết xong, mục đích rơi vào khoảng không, đừng trách lão phu không nhắc nhở ngươi." Lúc này, vòng tay bên trong đế tầm xuân thanh âm của lại vang lên. Nghe vậy, Trần Đô trong lòng hơi động, một bước bước ra, hướng về trên quảng trường mà đi. "Sư phụ, cẩn thận." Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một bên Lăng Trúc tiên tử khẽ kêu một tiếng. Nghe được Lăng Trúc khẽ kêu, Mục Hàn tiên tiên đôi mắt đẹp đồng tử, con ngươi co rụt lại, liền muốn tối lui, nhưng ngay khi lúc này, bên tai nhưng là đột nhiên vang lên một đạo trêu tức thanh âm của, "Không còn kịp nha." Chỉ thấy thanh niên bóng người đã xuất hiện tại Mục Hàn tiên tiên bên cạnh người, trong mắt vẻ lạnh lùng lén qua. Ngón tay thon dài, điểm hướng về Mục Hàn tiên tiên mi tâm. Chương 38. Vượt qua 5 cái cảnh giới đối kháng. Dừng tay. Mấy người khác mắt thấy mấy mới sức chiến đấu liền muốn lần thứ 2 tổn hại một người, đã ở ngay lập tức ra tay. Nhưng mà tốc độ của bọn họ coi như nhanh hơn nữa, như thế nào có thể là thanh niên đối thủ? Muốn chết phải không? Trong con ngươi, một ánh hào quang càng lúc càng lớn, Mục Hàn tiên tiên đáy mắt nhưng là không buồn không vui, chỉ là nhẹ nhàng nhắm hai mắt lại. "Kết thúc." "Ai nói nói?" Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một đạo khàn giọng thanh âm trầm thấp ở vang lên bên tai. "Người nào?" Ở âm thanh xuất hiện trong đáy mắt, thanh niên mở trừng hai mắt, hướng về bên cạnh người nhìn lại, nhưng mà cái nhìn này, nhưng là để hắn cả người tóc gáy nổ lên. Không biết lúc nào, hắn bên cạnh người dĩ nhiên xuất hiện một bóng người, hắn dĩ nhiên không có một chút nào phát hiện. Lúc này, Mục Hàn Tiên Tiên cũng mở hai mắt ra. Một đôi đẹp đẽ ánh mắt sáng ngời bên trong, có vẻ nghi hoặc hiện lên, cũng nhìn về phía bên cạnh người, này toàn thân bao phủ ở đấu đồng bên dưới người thần bí. Hắn là? Trong lòng nghi hoặc, Mục Hàn Tiên Tiên phản ứng cũng không chậm, linh lực phun trào chân đạp huyền ảo bộ pháp, trong chớp mắt liền thoát ly Hồng Y Ly thanh niên khống chế. Đối với Mục Hàn Tiên Tiên rời đi, Hồng Y Ly thanh niên lúc này lại là không để ý chút nào. Giờ khắc này, hắn tất cả sự chú ý đều đặt ở cái này đột nhiên xuất hiện người áo đen trên người. Đan Hải Cảnh đang quan sát Trần Đô một phen sau, Hồng Y Ly thanh niên như là phát hiện cái gì chuyện khó mà tin nổi, kinh thanh nói: "Cái gì? Đan Hải Cảnh?" Đồng dạng, nghe được Hồng Y Ly thanh niên ngôn ngữ, mọi người cũng là mắt lộ ra vẻ khó tin, nhìn này một đạo đứng trong sân người áo đen ảnh. Mục Hàn Tiên Tiên, Độc Tông, Dư Tông, còn có này gánh vác cự kiếm nam nhân, lúc này sắc mặt cũng tất cả đều là biến đổi. Dồn dập đưa mắt hội tụ trình diện trên này một bóng người bên trên. Trần Đô đối với mình cảnh giới, không có hết sức áp chế che giấu, cho nên đối với có người nhìn thấu cảnh giới của chính mình, không một chút nào cảm thấy kinh ngạc. Hắn hiện tại muốn vai trò là một đến từ thần bí thế lực cường giả, tự nhiên càng là biểu hiện rơi vào trong sương mù, càng dễ dàng vì là cơ hoa tạo thế. Mục Hàn Tiên Tiên đẳng nhân trải qua xác định, phát hiện Trần Đô quả nhiên là Đan Hải cảnh sau, lẫn nhau trong mắt đều tiết lộ ra nồng đậm vẻ không hiểu. Bọn họ không thể lý giải, giữa trường cảnh giới kia chỉ là Đan Hải cảnh người thần bí, đúng là làm sao từ này Hồng Y thanh niên thủ hạ cứu ra Mục Hàn Tiên Tiên. Mấy người cẩn thận lui về phía sau vài bước, đem từng người môn nhân bảo vệ sau, lùi ra, đem sân nhà giao cho Trần Đô cùng này hồng y liễu thanh niên. Các hạ đến tột cùng là người nào, có biết mình ở cùng người nào bị lạ? Đúng. Hồng y liễu thanh niên lời còn chưa nói hết, sau đó liền nghe đến một vang dội bạt tai vang lên, theo sát lấy cũng cảm giác chính mình má phải chuyển đến một trận nóng bỏng. Một lòng bàn tay trực tiếp đem thanh niên cho phiền bối rối. Nhìn hồng y liễu thanh niên tấm kia anh tuấn trên mặt, cấp tốc toàn tâm toàn ý đỏ như màu máu dấu tay tử, chợt ở ngoài mọi người cũng ngây ngẩn cả người. Nhận ra được trên mặt truyền đến nóng bỏng cảm giác, hồng y liễu thanh niên sắc mặt âm trầm xuống, một luồng khí tức nguy hiểm từ trên người hắn tản mắt ra. Rào, rào, rào. Đột nhiên một trận rồn dập tiếng nước chảy vang lên, chỉ thấy ở thanh niên phía sau, dĩ nhiên quỷ dị hiện ra một đạo dị tượng đến. Vô biên vô hạn màu đỏ trên thảo nguyên, một đạo chiều cao trăm trượng có thừa, toàn thân bị xương máu bao phủ, không thấy rõ khuôn mặt nam nhân, từ thảo nguyên nơi sâu xa đi tới. Màu máu dưới bầu trời, đạo đạo mưa máu hạ xuống, trong không khí, màu máu mông lung. Người đàn ông kia giống như từ địa ngục mà đến Tu La, trong tay là một thanh màu đen kịt thô cùng trường đao, tản ra làm người chấn động cả hồn phách hàn ý vô biên tinh lực tràn ngập, đem hồng y đi thanh niên phía sau một loại quang trường bao phủ, đồng hóa làm cho này dị tượng một phần. Dị tượng cùng hiện thực kết hợp, hòa làm một thể. Giữa trường này hồng y đi thanh niên đứng dị tượng phía trước, phía sau là cao to cực kỳ, không thấy rõ khuôn mặt màu máu Tu La. Tiểu tử, xem trọng rồi. Đây cũng là bí thuật cảnh tu luyện tới cực hạn, sinh mệnh thăng hoa đến một tầng khác sau đó cảnh giới, thần thông cảnh. Vòng tay rung động, Trần Đô trong lòng vang lên đế tầm xuân thanh âm của. Bí thuật cảnh bên trên cấp độ, thần thông cảnh sao? Nhìn hồng y thanh niên phía sau màu máu dị tượng, Trần Đô đem đế tầm xuân sâu sắc nhớ kỹ. Cảnh giới tu luyện, luyện khí, đan hải, thần thiếu, ngưng đan, nguyên anh, bí thuật cảnh. Hiện tại lại xuất hiện bí thuật cảnh bên trên một cái khác cảnh giới, thần thông cảnh. Thần thông cảnh bên trên lại sẽ là gì chứ? Trần Đô trong mắt ánh mắt lấp lóe, trong lòng mơ hồ có điều chờ mong. Thần thông cảnh chính là bí thuật cảnh tu luyện đến cực hạn sau đó, cấp độ sống lại một lần nữa thăng hoa, bí thuật cũng sẽ bị thiên địa giao cho sức mạnh quy tắc. Nhất cử nhất động đều có thể xúc động thiên địa chi lực gia trì, thần thông, như thế nào thần thông, có đủ loại khó mà tin nổi lực lượng, thông hiểu vô cùng diệu dụng, lúc này mới được gọi là thần thông. Tiểu tử, xem thật kỹ, có trợ giúp ngươi ngày sau lĩnh ngộ thần thông cảnh. Đế tầm xuân thanh âm của vang lên. Thần thông, không phải người thể từ lúc sinh ra đã mang theo bí thuật, cấp độ sống lại một lần nữa thăng hoa sau, bị thiên địa giao cho lực lượng mới diễn biến mà đến sao? Làm sao nghe tiền bối ý tứ của, tựa hồ có điều không giống. Trần Đô trong lòng ngẩn ra. Kha kha, người bình thường tự nhiên là một đường làm từng bước lên cấp là được, thế nhưng tiểu tử, ngươi có biết ngươi là người nào? Người thế nào của ta? Trần Đô sững sờ, trong lòng không khỏi hoài nghi, lẽ nào ta còn có cái gì đặc thù huyết mạch hay sao? Ngươi bây giờ là lão phu vừa ý người. Có lão phu ở, ngươi nếu như còn có thể đi trên loại kia dòng nhân con đường, lão phu kia chẳng phải là thật mất mặt. Nghe được đế tầm xuân phen này tự yêu mình chi ngữ, Trần Đô lần thứ nhất cảm thấy lão này vẫn có như vậy một ít điểm nhấp nháy. Đột nhiên cảm thấy, phía sau có một tôn cường giả ở sau lưng chỉ điểm, cũng không phải là hư như vậy. Tiểu tử, nghe, đợi lát nữa hay dùng cường tuyệt tu vi, một chút đem trước mắt con kiến cỏ này thần thông dị tượng đập bể. Lột tia đánh kén, móc ra hắn thần thông bản nguyên, xem cái rõ ràng. Nghe vậy, Trần Đô đáy mắt né qua một đạo tinh quang, khóe miệng ngậm lấy một vệt cười gằn, hắn đang có ý này. Những này nếu nói tu hành thánh địa, nếu đã quyết định đứng phía đối lập, đôi kia chờ kẻ địch, tự nhiên không cần nhúng tay. Vụ. Màu máu dị tượng truyền đến một cơn chấn động, chỉ thấy này hồng y thanh niên một bước lên trước. Màu máu Tu La thủ bên trong thu cùng trường đao, cũng là lực bổ xuống, bá một đạo màu máu ánh đao, hướng về Trần Đô phụ đầu hạ xuống. Có thiên địa chi lực ra chỉ một đao, không tránh thoát, tránh không xong. Chết đi. Ánh đao chém xuống, thanh niên trong đôi mắt có vẻ điên cuồng lấp lóe. Có thể tiếp được sao? Ngoại vi xem cuộc chiến Mục Hàn Tiên Tiên mấy người, lúc này cũng là toàn thân quan tâm nhìn trong sân. Kỳ thực trong lòng bọn họ cũng không xem trọng cái này đột nhiên xuất hiện bóng người thần bí. Dưới cái nhìn của bọn họ, người bí ẩn này ảnh, vừa nãy nhất định là dùng thủ đoạn nào đó, cho nên mới trùng hợp từ Hồng Y thanh niên thủ hạ cứu người. Nhưng lúc này, Hồng Y thanh niên nhưng là lấy ra thần thông dị tượng. Đã nằm ở bí thuật cảnh cấp bậc này bọn họ, đối với thần thông dị tượng cũng là quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn rồi. Cũng càng vì là rõ ràng, thần thông dị tượng đến tột cùng có thế nào uy lực. Con đường tu luyện, mỗi cái cảnh giới trong lúc đó phát hiện, đều giống như hồng câu bình thường không thể vượt qua, đan hải cảnh đối chiến thần thông cảnh. Trong này cách đầy đủ 5 cái đại cảnh giới, bọn họ không thể nào tưởng tượng được, Trần Đô sẽ lấy thế nào một loại tư thái nên chiến. Ngay ở vài tên bí thuật cảnh trong lòng suy đoán sau khi, chỉ thấy Trần Đô nhưng là trực tiếp nên đón đỉnh đầu này màu máu ánh đao, đấm ra một quyền. Ầm ầm. Một đấm xuất ra, không có hoa lý hồ thiếu, không có trời đất sụp đổ, có chỉ là linh lực nổ tung cực hạn một quyền. Khủng bố ngưng động thực chất giống như linh lực nằm đấm, đối đầu dài trăm mét màu máu ánh đao, năng lượng nhất thời khuấy động mà ra, bao phủ toàn trường. Nhưng mà thực lực đạt đến cảnh giới nhất định người, nhưng là không có ai cam lòng buông tha tình cảnh này. Vậy. Nhưng mà sau một khắc, phát sinh một màn, nhưng là để ở đây tất cả mọi người kinh ngạc nói không ra lời. Chỉ nghe một tiếng mảnh vang, màu máu ánh đao lại theo tiếng màn nát. Chương 39. Đan hải cảnh, đối chiến thần thông cảnh. Một xích thủ không quyền, một thần thông dị tượng biến ảo ra trăm mét đại đao. Kết quả lại làm cho tất cả mọi người mở rộng tầm mắt. Vậy một tiếng, trăm mét ánh đao theo tiếng vỡ vụn. Lại nhìn một con kia nằm đấm, nhưng là hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí liền ngay cả găng tay đều không có tổn hại nửa phần. Khí. Trên quảng trường vang lên một mảnh hút vào khí lạnh thanh âm của. Sao có thể có chuyện đó? Ta thấy được cái gì? Đan hải cảnh đối chiến thần thông cảnh, năm cái cảnh giới chiến lệnh, lại vẫn có thể thắng. Xin cho tại hạ hít vào một ngụm khí lạnh. Một bên xem cuộc chiến Mộ Hàn tiên tiên đảm nhân, giờ khắc này cũng giống như là bị lật đổ thế giới quan. Trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm trong sân này một đạo đứng ở tại chỗ người áo đen ảnh. Lực khiêng thần thông dị tượng một cái, dĩ nhiên thắng rồi. Cái này không thể nào, người rốt cuộc là ai? Lúc này, này hồng y thanh niên màu rốt của băng, khuôn mặt anh tuấn, dĩ nhiên trở nên dữ tợn khủng bố, giống như một con cười dã trư, dáng vẻ xấu xí vô cùng. Tiểu tử, có thể động thủ, nhớ tới muốn một chút đập vỡ, kéo tơ bóc kén, nhìn rõ ràng hắn thần thông bản nguyên. Đế Tầm Xuân thanh âm của vang lên. Nghe vậy, Trần Đô đấu đồng dưới hai mắt, đang nhìn hướng về đối diện thanh niên thời điểm, hiện ra một đạo vẻ lạnh lùng. Sau đó, đang lúc mọi người chú ý dưới, Trần Đô từ bên hông rút ra một cái màu nâu da trâu thắt lưng đến. Đang thắt lưng một mặt, sát chế điểm chụp đập xuống đất, phát sinh một tiếng đang lăng thanh. Hắn phải làm gì? Có người nhìn thấy Trần Đô động tác, không khỏi trừng lớn hai mắt. Cái này có thể là một loại nào đó linh khí loại hình. Có người ánh mắt ngưng trọng nói: "Khí, vị tiền bối này trong tay, chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết 18 thất lang thắt lưng, vung lên có thể thấy được quỷ thần khóc, có thể nghe bạn bất tỉnh. Xem, tiền bối động." Lúc này, chỉ thấy trong sân Trần Đô bước chân hướng đi Hồng Y Liễu thanh niên. "Các người có nghe nói qua 18 thất lang thắt lưng? Đó binh khí, tại sao ta chưa từng nghe nói?" Một bên khác, Mục Hàn tiên tiên xinh đẹp tuyệt trần hơi nhíu lên, nhìn về phía một bên mấy người hỏi: "Chưa từng nghe nói?" Mấy người dồn dập lắc đầu. Có điều ở trong lòng, nhưng là âm thầm đem này 18 thất lang thắt lưng nhớ ở trong lòng, có lẽ sẽ là giữa trưởng vị này người thần bí tiêu chí. Thần thông của ngươi dị tượng. Rất tốt. Đấu đồng dưới, trầm thấp thanh âm khàn khàn truyền ra. Như là ở trào phúng, hoặc như là ở cảm khái, thậm chí là đang hâm mộ. Trần Đô tay cầm thắt lưng, bước chân bỗng nhiên tăng nhanh, thời gian trong chớp mắt liền tới đến Hồng Y Ly thanh niên trước mặt, trong tay thắt lưng không chút lưu tình rút ra. Đùng. Sát chế điểm trụ theo thắt lưng co rúm, phát sinh một tiếng đùng vang, rơi vào thanh niên kia bên trái trên mặt. Bị Trần Đô kinh khủng như thế sức mạnh, dùng eo mang đánh ở trên mặt. Hồng Y Ly thanh niên lúc này đã bị đánh oa một tiếng, nổ một bãi nước miếng máu tươi, mang bay ra ngoài còn có mấy viên sâm bạch hàm răng. Xảy ra chuyện gì? Tại sao thân thể của ta mới vừa rồi không có tránh thoát đi? Bị quất bay đi ra ngoài Hồng Y Ly thanh niên, không lo được trên mặt thương, lúc này lòng tràn đầy đều là vừa nãy tại sao chính mình dĩ nhiên không thể tránh thoát đi? Là ta chậm? Không, là hắn quá nhanh, vừa nãy công kích vượt ra khỏi mắt thường nhận biết, cái tên này. Hồng Y Ly thanh niên trong lòng khiếp sợ. Đúng. Nhưng mà Trần Đô sẽ không quản hắn suy nghĩ trong lòng. Cánh tay dài bung lên, này màu nâu da trâu thắt lưng, lần thứ hai quất tới, lần này, trực tiếp quật ở hắn một bên xương sườn bên trên. Răng rắc. A. Xương sườn vỡ vụn tiếng vang lên. Đùng. Thắt lưng lần thứ hai rút ra. Đùng. 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 A. 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 Trần Đô cánh tay vung lên tốc độ càng lúc càng nhanh, đạo đạo bóng mở, mỗi một lần kéo xuống, đều sẽ mang theo liên tiếp vết đụng. Tùy theo mà đến, chính là thanh niên hét thảm một tiếng. Nhưng mà Trần Đô nhưng là liều mạng, hai mắt trước sau nhìn chằm chằm trước mắt một mảnh chập trùng không chừng màu máu thảo nguyên. Còn có này một đạo hiện lên ở thanh niên phía sau tu la huyết ảnh. Vành, vành ảnh, vành ảnh ảnh. Từ lúc mới bắt đầu một tay vung lên, lại tới sau đó hai tay vung lên, Trần Đô mỗi một lần vung lên thắt lưng, đều sẽ bùng nổ ra một đạo kinh khủng linh lực. Màu nâu thắt lưng lúc này đã bị máu tươi dĩ nhiên, tiến tính trên quảng trường, không ngừng truyền đến từng trận nặng nề vành ảnh thanh. Nhưng mà Trần Đô nhưng là liều mạng, hai tay đại khai đại hợp, bóng mở bay lượn. Từ lúc mới bắt đầu kiên cường thẳng lưng, lại tới sau đó không lưng, giống như bệnh trạng một loại vung lên hai tay. Lúc này, trên quảng trường, mọi người ánh mắt từ lúc mới bắt đầu khiếp sợ, đã biến thành sợ hãi thật sâu. Một ít nữ đệ tử đã bị trước mắt tình cảnh này cho sợ hãi đến hoa dung thất sắc. Nhát gan thậm chí đã bắt đầu che miệng nước nở lên, thậm chí liền ngay cả một ít tu vi thâm hậu trưởng lão đều là cao mày không ngớt. Nhưng lúc này, cũng không một người dám lên tiếng nói cái gì. Ai cũng không biết, như vậy một thủ đoạn tàn nhẫn hung tàn, thậm chí là biến thái tồn tại, có thể hay không bởi vì chính mình một câu lắm miệng mà gặp xui xẻo. Có điều lúc này, chợt ở ngoài xa xa, Mục Hàn tiên tiên đẳng nhân nhưng là nhìn thấu không giống. Bọn họ bản thân liền thân ở với bí thuật cảnh, cự ly thần thông cảnh người gần nhất cảnh giới, tự nhiên biết đến so với những người khác phải nhiều. Vừa mới bắt đầu bọn họ cũng xác thực cho rằng người áo đen kia là biến thái, nhưng khi bọn họ nhìn thấy này Hồng Y Ly thanh niên phía sau không ngừng tiêu tan vỡ vụn thần thông dị tượng sau, nhưng là nghĩ tới điều gì? Hắn đang nhìn trộm thần thông bản nguyên. Rốt cục, tên kia khắp toàn thân, tản ra một luồng âm lãnh hơi thở người đàn ông áo đen, một đôi dựng thẳng đồng đột nhiên co rụt lại, mở miệng nói. Nghe được hắn, mấy người khác thân thể đều là ngẩn ra, trừng lớn hai mắt, khó mà tin nổi nói, do xét thần thông bản nguyên. Trung niên áo đen trên mặt, lúc này cũng không cấm vì chính mình vừa nãy ý nghĩ nhi thay đổi sắc mặt. Hiển nhiên, hắn cũng bị chính mình nói tới câu nói này cho khiếp sợ đến. Nhìn phía xa, còn đang không ngừng của Hồng Y thanh niên Trần Đô, hắn sau khi hít sâu một hơi, nói, ta cũng là từ một quyển sách cổ bên trên xem ra. Các ngươi nên đều biết, nguyên anh cảnh đột phá đến bí thuật cảnh sau, cấp độ sống sẽ phát sinh một lần thăng hoa, bí thuật lực lượng bản nguyên chính là đến từ chính sinh mệnh nơi sâu xa. Mà bí thuật cảnh lên cấp thần thông cảnh sau, cấp độ sống sẽ lần thứ hai thăng hoa, đồng dạng, thần thông cảnh lực lượng bản nguyên cũng đến từ với này sinh mạng nơi sâu xa nhất. Thần thông cảnh chính là ở cấp độ sống thăng hoa sau khi lĩnh ngộ năng lực. Nói tới chỗ này, trung niên áo đen mím mím miệng, tê thanh nói, nhưng ở xa xôi cổ đại, thần thông chi lực là có thể cấp đoạt. Lược đoạt thần thông. Không sai, lược đoạt thần thông. Căn cứ sách cổ ghi chép, chỉ cần ở đối phương triển khai thần thông thời khắc, dùng tuyệt cường lực lượng cấp độ, đem thần thông của đối phương phong tỏa. Đồng thời, không ngừng tiêu hao đối phương sinh mệnh lực, mà khác còn muốn treo đối phương cuối cùng một hơi. Như vậy, là có thể bảo đảm quần quần không ngừng sinh mệnh lực cung cấp, sau đó bắt đầu dò xét thần thông bản nguyên lực. Nghe xong trung niên áo đen nam nhân nói, Mục Hàn Tiên Tiên mấy người vẻ mặt bình tĩnh, ánh mắt lần thứ hai nhìn về phía giữa trường bóng người kia. Lúc này, trong sân này Hồng Y thanh niên đã hôn mê đi, nhưng Trần Đô mỗi một lần dùng eo mang kéo xuống, đều sẽ cho trong cơ thể đánh vào một đạo linh lực, chữa trị thân thể của hắn. Lấy này đến bảo đảm sinh mệnh lực quần quần không ngừng cung cấp. Vững vàng nhớ kỹ trước mắt thần thông dị tượng mỗi một lần biến hóa, không buông tha mảy may. Hắn không nghĩ lập tức lý giải thần thông cảnh, mà là phải đem những biến hóa này khắc vào đầu óc, nhớ kỹ trong đó huyền diệu, vì là sau đó đột phá cảnh giới này tích lũy kinh nghiệm. Chương 40. Trong sân, Trần Đô lúc này lâm vào một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu kỳ diệu trong trạng thái. Trước mắt là một mảnh bao la bát ngát màu máu thảo nguyên, phía sau quảng trường đã biến mất không còn tăm hơi, đỉnh đầu một mảnh màu máu trời xanh. Ánh mắt nhìn chằm chằm màu máu trời xanh, Trần Đô ý thức không ngừng lên cao, màu máu thảo nguyên ở dưới chân của hắn bắt đầu trở nên nhỏ bé. Trời xanh bên trên là vô biên màu máu vũ trụ, một đoàn đoàn từng bó, huyết sắc tinh vân hội tụ, vô biên vô hạn. Nơi này là, nhìn dưới chân màu máu tinh hà, Trần Đô tâm thần chấn động, muốn tới chú ý để tâm đi cảm ngộ. Linh lực đã đem ý thức của ngươi kéo vào đến nơi này một phương thần thông bản nguyên bên trong, hảo hảo cảm ngộ trong đó cấp độ sống thăng hoa. Nhưng vào lúc này, Trần Đô bên người đột nhiên xuất hiện một đạo thân mang hồng bào bóng người, chính là Đế Tầm Xuân. Tiền bối, ngươi làm sao? Nhìn thấy đột nhiên hiện thân Đế Tầm Xuân, Trần Đô trong mắt hiện ra một vẻ kinh ngạc, như là nhìn thấu Trần Đô nghi ngờ trong lòng, chỉ thấy Đế Tầm Xuân lắc đầu, đánh giá một chút bốn phía sau, hai mắt híp lại, nói, đây là ý thức dẫn dắt, ở phía này thần thông bản nguyên kéo ngươi tiến vào thời điểm, lão phu cũng là cùng theo vào rồi. Đế Tầm Xuân nói rằng, muốn tới nhìn cho thật kỹ. Đối với Trần Đô căn dặn một tiếng, Đế Tầm Xuân bóng người liền biến mất không gặp, mà Trần Đô lúc này, thân thể cũng là hơi run run. Nhìn về phía xa xa một mảnh kia huyết sắc tinh vân nơi sâu xa. Ầm ầm. Chỉ thấy huyết sắc tinh vân đoàn nơi sâu xa, khổng lồ tinh vân quần bắt đầu phun trào, xoay tròn, một luồng kinh khủng sức hút từ trong truyền đến. Huyết sắc tinh vân đoàn thể thời khắc này phản phất hóa thân động không đáy giống như vậy, cắn nuốt màu máu trong vũ trụ tất cả. Chỉ thấy này giống như động không đáy một loại huyết sắc tinh vân đoàn, bắt đầu hướng bốn phía mở rộng, không gian bắt đầu điên đảo, thời gian hỗn loạn. Trong tầm mắt tất cả đều ở hướng về này động không đáy hội tụ. Chớp mắt thời gian, màu máu trong vũ trụ tất cả vật chất toàn bộ bị thôn vệ hầu như không còn. Trần Đô cứ như vậy đứng ở đó động không đáy rất đúng mặt chính. Phía sau hắn thời không bắt đầu vặn mèo, bị to lớn sức hút kéo thành một đạo vặn mèo trường hà, một chút chạy vào này động không đáy bên trong. Vô biên vô hạn màu máu tinh hà hủy diệt. Sau đó là không gian, thời gian, tia sáng. Làm trong tầm mắt cuối cùng một ánh hào quang sau khi biến mất, Trần Đô trước mắt cũng lâm vào trong một mảng bóng tối. Cảm thụ lấy này vô biên hắc ám, Trần Đô tâm dần dần chìm xuống. Ý thức của hắn lúc này đã hoàn toàn sáp nhập vào này một phương thần thông bản nguyên bên trong, hắn thấy tất cả, nhận biết được tất cả, những này cũng giống như là của hắn tự mình kinh nghiệm. Đột nhiên, hắn cảm thấy một trận ý lạnh thấu xương từ đáy lòng sinh sôi. Có điều theo sát lấy trong thân thể của hắn liền truyền đến một trận nhiệt độ nóng rực, không ngừng ngăn cản thấu xương kia một loại hàn ý vô biên vô hạn trong bóng tối, đã không có thời gian, đã không có không gian. Trần Đô căn bản không biết, mình ở này trong bóng tối vô biên, vượt qua thời gian bao lâu, ở trong thân thể hắn, ý lạnh thấu xương cùng cực nóng nhiệt độ đối lập. Như vậy nhét vào, không biết rằng có bao lâu, trong thân thể vẻ này hàn ý cùng cực nóng cũng đã biến mất không còn tăm hơi. Thời khắc này, Trần Đô không cảm giác được nhiệt độ, cũng không cảm giác được lạnh giá. Lúc này, hắn duy nhất có thể cảm nhận được chính là một loại ngột ngạt nặng nề. Lại không biết qua bao lâu, trong lòng loại kia ngột ngạt nặng nề cảm giác cũng biến mất không thấy. Để cho hắn, chỉ còn lại có một loại thật sâu cô độc cảm giác. Lại là không biết qua bao lâu, liền ngay cả cuối cùng cô độc cũng đã không thấy. Hắn hiện tại duy nhất còn dư lại, chính là một viên còn có thể bị nhận biết được nhảy lên tâm, một viên còn có thể suy nghĩ lại não. Lại là không biết qua bao lâu, Trần Đô đột nhiên phát hiện, mình đã mất đi đối với tim nhảy lên nhận biết. Ở tim ngưng đập sau đó, theo sát lấy biến mất chính là hô hấp, cuối cùng, hô hấp cũng hoàn toàn biến mất rồi. Trần Đô duỗi ra hai tay, muốn nắm lấy cái gì, nhưng cũng phát hiện, không biết lúc nào, hai tay của chính mình cũng không thấy rồi. Cuối cùng lại không biết qua bao lâu, Trần Đô phát hiện mình bắt đầu sẽ không suy nghĩ, với trước mắt vô biên hắc ám đã không có bất kỳ phản ứng nào. Vô biên vô hạn, không có gì cả trong bóng tối, Trần Đô ý thức còn đang tại chỗ. Này một đạo ý thức, sẽ không suy nghĩ, không có cảm giác, không có chủ kiến, hắn vị trí đã tồn tại, là bởi vì hắn vừa bắt đầu là thuộc về này một phương thần thông bản nguyên. Vậy, lại không biết bao lâu trôi qua, dài đằng đẵng, cũng rất ngắn ngủi, đột nhiên chỉ thấy nơi xa trong bóng tối đột nhiên hiện ra một tia sáng. Này một tia sáng từ sâu trong bóng tối phun ra mà ra, nó giống như là một thanh kiếm sắc, có không gì sánh kịp lực xuyên thấu, miễn cưỡng đem hắc ám đâm thủng, sau đó thu hút Trần Đô mi tâm. Vành, vành, vành. Tiếng tĩnh trong bóng tối đột nhiên một trận cực kỳ giàu có quy luật tiếng tim đập ảnh ảnh vang lên. Này một vùng tăm tối cũng bắt đầu rồi lần lượt rung động. Rào, 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 như là dòng nước lưu động thanh âm của vang lên, như là huyết dịch chảy xuôi ở huyết quản thanh âm của. Có kẹt, có kẹt, có kẹt. Một trận món đồ gì bung lỏng thanh âm của vang lên, như là xương ở phát sinh nổ đùng. Trong bóng tối xuất hiện từng đạo quang điểm, mỗi sáng lên một điểm sáng, Trần Đô hai mắt liền bắt đầu sáng sủa một phần. Càng ngày càng nhiều điểm sáng sáng lên, Trần Đô trong mắt đã là sáng lạn như tinh thần. Đại não tư duy bắt đầu một lần nữa vận chuyển. Cảm thụ lấy thân thể trọng tân khôi phục chi giác, Trần Đô hai mắt nhìn về phía trong bóng tối, một cái nào đó viên sáng sủa tinh thần. Lúc này, hắn nhất cử nhất động, mỗi lần hít thở đều cùng này một mảnh hư vô vũ trụ kêu gọi kết nối với nhau. Hai mắt nhìn chằm chằm nơi sâu xa nhất viên kia tinh thần, trong cõi u minh, Trần Đô đáy lòng sinh sôi ra một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu kỳ diệu cảm giác. Hắn mơ hồ cảm giác mình tựa hồ liền phải tóm lấy cái gì, nhưng lúc mấu chốt, giống như là có một tầng màng mỏng chặn lại rồi đường đi của chính mình. Bất luận hắn dùng sức thế nào đi đột phá, nhưng trước sau không cách nào chân chính đột phá mà ra. Ầm ầm. Đột nhiên, chỉ thấy này hư vô vũ trụ nơi sâu xa nhất, viên kia sáng ngời nhất tinh thần, chợt bộc phát ra một đạo cường không có ánh sáng. Ánh sáng trong nháy mắt đem toàn bộ vũ trụ rọi sáng. Cũng không lâu lắm, làm ánh sáng tiêu tan sau, Trần Đô phát hiện, trong vũ trụ bắt đầu xuất hiện một đoàn đoàn tinh vân đoàn, còn có đạo đạo tinh hà. Ở một cái nào đó nơi to lớn tinh vân đoàn trung gian, Trần Đô ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy trong đó thậm chí có một viên to lớn, từ vô tận tinh hà hội tụ mà thành tim. Mà ở tim chu vi, nhưng là từng đạo tinh hà hội tụ, sau đó lại từ tinh hà xuất phát, trải rộng vũ trụ tinh thần. Vành, vành ảnh. Đột nhiên, này tinh thần hội tụ mà thành tim phát sinh một trận có quy luật nhảy lên. Đây là cảm nhận được này từng trận có quy luật rung động, Trần Đô không tự chủ được sờ lên lồng ngực của mình. Tinh thần tim nhảy lên quy luật, càng với hắn tim nhảy lên tần suất duy trì nhất trí. Lúc này, chỉ thấy theo càng ngày càng nhiều tinh hà bị kích hoạt, đạo đạo tinh thần chi lực chuyển vào này to lớn tinh thần tim bên trong, viên này to lớn tim nhảy lên cũng là càng ngày càng mạnh mẽ. Sau đó, to lớn tinh thần tim mỗi nhảy lên một hồi, màu máu liền bắt đầu tràn ngập một phần. Cuối cùng, cả vùng vũ trụ trải rộng màu máu, lần thứ hai khôi phục được vừa mới bắt đầu màu máu vũ trụ. Thấy cảnh này, Trần Đô đột nhiên minh bạch cái gì. Hai mắt hơi ngưng lại, ý thức bắt đầu lần thứ hai kéo cao, một đường xuyên phá màu máu vũ trụ, trước mắt rộng mở một mảnh trong sáng. Trần Đô đến bóng người xuất hiện tại một mảnh màu máu trên thảo nguyên. Chỉ là lúc này, hắn nhưng là một bộ trường sang màu đỏ ngỏm, quanh thân có xương máu tràn ngập, thời khắc này, hắn hóa thân huyết sắc tu la. Chương 41. Tạo thế, trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Thí, thành công. Đứng trận ở ngoài, đã trước đó biết rồi Trần Đô phải làm gì Mục Hàn Tiên Tiên đẳng nhân tê thành nói. Nhìn dáng dấp, là thành công. Độc Tông trung niên áo đen nam nhân, lúc này cũng là biểu hiện ngưng trọng gật gật đầu. Lược đoạt thần thông. Mấy người liếc mắt nhìn nhau sau, trong lòng không khỏi bay lên một luồng cảm giác quái dị. Tiểu tử, cảm giác làm sao? Trần Đô trong lòng vang lên đế tầm xuân thanh âm của. Nghe vậy, Trần Đô đè xuống đáy lòng chấn động, đánh giá mình một chút khắp toàn thân từ trên xuống dưới sau, nói, khó mà tin nổi, tuy rằng vẫn chưa thể hoàn toàn lý giải, nhưng ta đã đem loại kia cảm giác huyền diệu ghi khắc. Nếu như lại tới một lần nữa, ta tất nhiên có thể tóm lại này trong đó mấu chốt nhất một điểm, do đó lĩnh ngộ sinh mệnh nơi sâu xa bao hàm bí mật. Coi như không tệ, lần này chỉ là cho ngươi lĩnh ngộ sinh mệnh thăng hoa một quá trình, có lần này kinh nghiệm cùng thể ngộ, nói vậy chờ ngươi lên cấp bí thuật cảnh thời điểm, cũng sẽ dễ dàng rất nhiều. Đế Tầm Xuân mở miệng nói. Nghe vậy, Trần Đô gật gật đầu, nhấc chân từ thần thông dị tượng bên trong đi ra, đồng thời trên người hắn khoác màu máu áo khoác cũng biến mất không còn tăm hơi. Vành. Mà khi hắn từ dị tượng bên trong đi ra thời điểm, chỉ thấy một mảnh kia màu máu dị tượng cũng là ầm ầm đổ nát. Lại nhìn này giống như chó chết nằm trên đất hồng y liễu thanh niên. Lúc này lần thứ hai bị thương nặng, đã không có Trần Đô linh lực che mệnh, hắn đã cách cái chết không xa. Ta chờ ngươi. Nằm trên mặt đất hồng y liễu thanh niên, đột nhiên ngẩng đầu lên, máu thịt be bét trên mặt lộ ra một vẻ dữ tợn, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Đô. Nói xong, trực tiếp nằm trên mặt đất, triệt để đứt đoạn mất sinh lợi. Sách, xem ra con kiến cỏ này ở chỗ ở trong thánh địa vị không bình thường à, tiểu tử, ngươi lần này có thể gây rắc rối rồi. Nghe vậy, Trần Đô nhìn trên đất hồng y thanh niên sắp chết, nhưng trong lòng không có gì cảm xúc. Ta vốn là không có ý định để những người này sống sót rời đi. Trong lòng trở về một tiếng, Trần Đô giơ chân lên, mạnh mẽ đạp xuống, trực tiếp đem này từ hồng y thanh niên bên cạnh người bay ra người tí hon màu trắng đạp nát tan. Làm xong tất cả những thứ này sau, Trần Đô xoay người, nhìn về phía trận ở ngoài mộ Hàn Tiên Tiên đạo nhân. Đột nhiên bị tên này kinh khủng người áo đen nhìn chằm chằm, Mục Hàn Tiên Tiên mấy người trong lòng nhất thời căng thẳng, giờ khắc này, bọn họ phảng phất là bị cái gì đại kinh khủng nhìn chằm chằm. Chỉ cảm thấy da đầu tê dại một hồi. Nhất Tuyến môn phái đột nhiên đi tới hoàng thành, có từng hướng về bệ hạ báo cao ý đồ đến, hay hoặc là hướng về hoàng thành tuần thành ý báo bị đăng ký. Đấu đồng dưới, khàn giọng thanh âm trầm thấp vang lên, nghe ra buồn vui, nhưng khi trên quảng trường mọi người nghe được trong lời nói nội dung sau, nhưng là hoàn toàn khiếp sợ. Từng cái tất cả đều mở to hai mắt, mắt lộ ra vẻ khó tin. Liền ngay cả Mục Hàn Tiên Tiên vài tên bí thuật cảnh cường giả, giờ khắc này đều là tâm thần chấn động, tuy là chỉ có một lời, nhưng này căn bản không trở ngại bọn họ náo bù. Người bí ẩn này dĩ nhiên là Thiên Diễn Hoàng triều người, hơn nữa trong lời nói đối với nữ đế Cơ Hoa còn cực kỳ tôn kính. Sao có thể có chuyện đó? Mọi người đều biết, Thiên Diễn Hoàng triều đã sớm bị to to nhỏ nhỏ tu hành môn phái không tưởng, liền ngay cả hoàng đế đều chỉ là một tuyến môn phái con rối. Nếu như không phải một tháng trước, nữ đế Cơ Hoa mang binh đánh giết thái tử cùng nhị hoàng tử, đánh vỡ cục diện, dẫn đến các đại tu được giữa các môn phái thế lực một lần nữa xá bài, trang bài. Để một ít chống đỡ những hoàng tử khác mà đã sớm bị mất quyền thi đấu tu hành môn phái, thấy được một lần nữa vào cục hy vọng, bọn họ như thế nào lại xuất hiện tại nơi này? Còn có, Thái Hư học phủ cấm chỉ học sinh ra trưởng lưu lại, các ngươi vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Trần Đô trầm thấp thanh âm khàn khàn lại vang lên. Nhưng mà hắn mỗi mở một lần khẩu, cũng làm cho ở đây hết thảy tu hành môn phái người mồ hôi lạnh chảy đầm đìa, đặc biệt bọn họ đã từng gặp qua người trước mắt khủng bố thủ đoạn sau, càng là tâm thần run rẩy dữ dội, thậm chí có cực kỳ cá biệt ba, bốn tuyến môn phái nhỏ trưởng lão, môn chủ hàng ngũ đã quỳ xuống. Đầu lâu càng là ở sàn nhà cứng rắn trên, dập đầu hành hành vang lên, trong miệng còn đang không ngừng xin khoan dung. Tiền bối tha mạng, chúng ta chỉ là không yên lòng môn nhân đệ tử, nhất thời tản mạng, là hơn dừng lại mấy ngày, tính xin tiền bối thứ tội, chúng ta vậy thì rời đi. Theo càng ngày càng nhiều ba, bốn tuyến môn phái trưởng lão môn chủ dập đầu lạy xin tha, cuối cùng thậm chí liền ngay cả một ít hạng hai môn phái trưởng lão đều gia nhập này nhóm. Trên quảng trường, dập đầu lạy tiếng cầu xin tha thứ từ lúc mới bắt đầu lộn xộn, triệt để diễn biến thành đại quy mô chỉnh tề như một. Vành, vành, vành. Dập đầu lạy thanh đem mặt đất đều dập đầu mơ hồ run. Trần Đô đấu đồng dưới ánh mắt bình tĩnh, tay vịn đứng ở trong sân. Đối với trước mắt tình cảnh này, trong lòng hắn cũng không có cảm giác được cái gì chấn động, hoặc là nói uy phong cảm giác. Những người này bất quá là sợ chết, bị chính mình vừa nãy thủ đoạn kinh sợ mà thôi. Bọn họ chỉ là kinh sợ với mình võ lực của một người, nếu như muốn bọn họ đối với hoàng triều luật pháp phát ra từ nội tâm sản sinh lòng kính nể, chỉ có một biện pháp giải quyết, đó chính là giết, giết tới những này tự cho là tu hành môn phái sợ hãi, giết tới bọn họ vĩnh viễn khắc vào trong xương. Trần Đô nhìn khắp bốn phía một vòng sau, thê thanh nói, ta mặc kệ các ngươi là bất nhập lưu bang phái, vẫn là lọ dỉn tu hành thế lực, hay hoặc giả là cao cao tại thượng tu hành thánh địa. Theo Trần Đô mở miệng, trong sân dập đầu lạy mọi người cùng nhau ngẩng đầu lên, đưa mắt hội tụ lại đây. Chỉ nghe Trần Đô mở miệng lần nữa, nói, các ngươi nhớ kỹ, trong thiên hạ tất cả là đất của vua, chỉ cần còn đang thiên diễn hoàng triều cảnh nội, mặc kệ các ngươi là cái gì thế lực, đều phải lấy hoàng triều làm đầu, mặc kệ ngươi là bách tính bình thường, vẫn là tu vi cao tuyệt tu hành hạng người, đều phải chịu đến hoàng triều luật pháp quản thúc. Như có phản kháng, không nhìn uy của người, những người này chính là của các ngươi kết cục. Nói xong, Trần Đô vung tay lên, trong lòng bàn tay một cái hoàn toàn do linh lực ngưng tụ roi dài xuất hiện. Roi dài dường như có ý thức của mình giống như vậy, lấy một loại mắt thường không thể biện tốc độ, chớp mắt đã tới. Trong chớp mắt liền tới đến những kia có giúp ở một bên thánh địa người trước mặt. Cái gì? Hàn quang hiện ra, một vệ sáng xuyên thủng đầu lĩnh kia bí thuật cảnh người đàn ông trung niên đầu lâu, mà nối nghiệp tục lên trước, trong nháy mắt xuyên thủng tên còn lại xương đầu. Phúc, phúc, phúc. Từng trận lợi khí xuyên thủng thân thể thanh âm của vang lên. Sau đó, chỉ thấy Trần Đô vung tay lên, linh lực roi dài rút ra, mang ra một chuỗi nguyên anh tiểu nhân. Vành, vành, vành. Nguyên anh vỡ vụn, thân tử đạo tiêu. Làm xong tất cả những thứ này sau, Trần Đô chạm đích liếc mắt nhìn Mục Hàn Tiên Tiên trở vài tên nhất tuyến môn phái đại biểu, chạm đích trực tiếp rời đi. Tối nay mục đích đã đạt đến, thông qua sau chuyện này, một ít muốn đối với cơ hoa tạo áp lực tu hành môn phái tất nhiên sẽ thu lại. Tối thiểu sẽ không hơi một tí liền dùng vũ lực tạo áp lực. Tiếp đó, phải xem ngươi rồi. Thầm nghĩ Trần Đô bóng người đã rời đi khu vực hạch tâm, về tới chỗ ở mình trong sân. Mà lúc này, phía chân trời đã sáng choang. Hoàng cung, ngự thư phòng. Cơ hoa thân mang một thân màu đen long bào, đầu đội chuỗi ngọc trên mũ miệng, thân thể nằm ngang ở rộng lớn long y, ở đây là nàng tự đăng cơ đại điện sau đó lần thứ hai mặc vào long bào. Hai mắt hơi khép, hai tay vô điểm, thon dài xanh miết ngón tay trỏ nhẹ nhàng gõ chân bóng như ngọc mu bàn tay, tựa hồ là đang đợi cái gì. Chủ nhân, hắc bào bóng người xuất hiện. Bạch, nghe được hắc bào âm thanh, cơ hoa hai mắt đột nhiên mở, hai mắt nhìn chằm chằm phía trên gòm, nói, như thế nào? Chương 42, làm người xa lạ với ngươi vay tiền trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Cơ hoa trong con ngươi xinh đẹp thần quang diệu diệu, không khỏi ở trong miệng nhỉ non một lời. Đây chính là hắn lập trường sao? Cơ hoa trước mắt hiện ra Trần Đô bóng dáng, như là nghĩ được Trần Đô đang lời nói lúc này dáng vẻ. Chủ nhân, ngay ở đêm qua, chúng ta nhiều năm khổ cực thành lập đích tình báo hệ thống bị công kích, trong bóng tối bồi dưỡng tổ chức sát thủ cũng toàn bộ hủy diệt. Hắc bảo âm thanh lại vang lên. Nghe vậy, cơ hoa một đôi trong con ngươi xinh đẹp, thần quang ẩn nấp không gặp, có cái gì phát hiện sao? Vũ Châu sát thủ các diệt thời khắc, các chủ con trai liễu như thơ giả chết tránh được một kiếp, từ trong miệng hắn biết được, người xuất thủ, tựa hồ là U Linh Sạn. Nghe được Hắc bảo trả lời, cơ hoa trong mắt ánh sáng lạnh lẽo qua, hỗn loạn đô thành. Cái kia liễu như thơ, người khác ở đâu? Không người nào biết, nguyên bản chúng ta là dự định dẫn hắn trở về, nhưng ở nửa đường nhưng mất tích bí ẩn, nếu như đoán không lầm hắn hẳn là đi tới hỗn loạn đô thành. Chúng ta ở hỗn loạn đô thành thế lực đã bị nổ tận gốc, đủ để thấy rõ đối phương động tác là có bao nhanh. Cũng may chủ nhân không có chuyện gì, bằng không lấy đối phương thủ đoạn, sợ là tất cả đại sự hôm nay thì sẽ bình định. Đêm hôm qua, những kia phiên vương khả có gì động? Cơ hoa lại hỏi. Một đôi trong con ngươi xinh đẹp không nhìn ra buồn vui, nhưng áo bào đen lại biết, chủ nhân của mình hiện tại rất tức giận. Chúng ta ẩn nút ở cơ tướng, cùng cơ linh hai vị vương gia phủ trên thám tử toàn bộ bị thanh lý, mấy vị khác vương gia hiện nay vẫn không có gì động. Xem ra là dự định tại đây chút con thứ chi thứ chúng tuyển người. Toàn bộ giết, không giữ lại ai. Cơ hoa trong mắt ánh sáng lạnh lẽo qua. Là, vân vân. Ngay ở áo bào đen phải rời đi thời điểm, cơ hoa ngón tay hơi giơ lên, suy tư một lát sau, ngón tay lại thả xuống, khoát lên trên mu bàn tay, nói, đem còn giữ lại na lục vị con thứ vương gia, cũng đồng thời giết đi, toàn bộ nhổ cỏ tận gốc. Mặt khác, phàm là cùng cơ tướng, cơ linh hai người có mật thiết vãng lai đại thần, đều di tam tộc, còn lại sáu vị con thứ phiên vương phía sau lui tới mật thiết đại thần cũng toàn bộ giáng cấp. Nghĩ biện pháp để chúng ta bồi dưỡng người đi tới. Là, áo bào đen sau khi rời đi, cơ hoa đứng dậy đi tới trước bàn, nhấc bút lên, nhắm mắt lại trầm ngâm phiến khắc sau, đôi mắt đẹp mở trong nháy mắt, tay ngọc bắt đầu múa. đầu bút lông đi khắp giấy trắng một đen, một nhóm ngân câu tranh sắt giống như đại tự sôi nổi trên giấy, trong thiên hạ tất cả là đất của vua. Trẫm nhất định sẽ làm được lời ngươi nói để thiên hạ này đều là vương lãnh thổ, phàm hoàng triều luật pháp có khả năng cùng nơi, không người dám làm trái. Ngón tay vô về khe khe trên giấy có chút thất thần. Thái hư học phủ. Trần Đô mới vừa mở hai mắt ra, lui lại môn đi ra ngoài, chỉ thấy trong sân đang ngồi một bóng người, chính là Lý Trung. Nhìn thấy Lý Trung, Trần Đô cũng không có cảm thấy quá kinh ngạc, tối ngày hôm qua xảy ra chuyện lớn như vậy, cha nhất định phải hiểu rõ tình huống. Đây là lão gia nhường cho ngươi. Nói qua, chỉ thấy Lý Trung vung tay lên, tung một chiếc nhẫn chữ vật ném về Trần Đô. Nơi này có 1000 khối thượng phẩm linh thạch, 100 khối cực phẩm linh thạch, ngoài ra còn có 10 giọt linh thủy, linh quả tất cả đều là chất chứa 600 năm trở lên linh khí thiên sơn tuyết quả lê. Còn có một chút dược thảo, cùng với đan dược các 300 loại, sau đó mỗi ngày số lượng đều sẽ như vậy. Nắm bắt trong tay chữ vật giới chỉ, Trần Đô đập phá chật lưỡi, nói: "Cha đây là muốn đại lực bồi dưỡng ta." Chỉ là những này, kỳ thực đối với Trần Hủy tới nói, cũng không tính là gì, nhưng nếu là mỗi ngày như vậy, đó chính là một bút bất luận người nào thấy, đều sẽ động tâm tài nguyên rồi. Từ ngươi bị đo lường ra linh căn sau đó, lão gia cũng đã quyết định đem ra tộc hơn nửa đích sắc tài nguyên đặt ở trên người ngươi rồi. Lý Trung nói: "Cha không biết ta là trời sinh tương khắc song linh căn, còn dám chơi như vậy, không sợ trong tộc những người kia có ý kiến?" Nghe được Lý Trung, Trần Đô trong lòng không nói ra được cảm động. Tuy rằng hắn là Trần Đô con trai duy nhất, Trần gia trên danh nghĩa tương lai người nối nghiệp, nhưng vẫn là câu nói kia: Trần gia tại Thiên Diễn Hoàng triều thâm căn cố đế, Trần Hủy có thể từng bước một trở thành to lớn hoàng triều đệ nhất gia thần, như thế nào có thể là từ người bình thường đi tới đây? Phía sau hắn còn có một không lớn không nhỏ tu luyện gia tộc chống đỡ. Mặc dù đang ngoại giới xem ra, Trần gia là dựa vào chứ Trần Kiên Kỵ một người cung dưỡng trong tộc cũng không có bao nhiêu cường giả. Nhưng Trần Đô nhưng là không nghĩ như thế, Trần gia những năm này theo Trần Hủy địa vị nguyên lai càng cao, tài nguyên cũng là không ngừng tràn vào. Nếu quả như thật đem lén lút thế lực triển lộ ra, cũng không so với một ít nhất tuyến môn phái kém bao nhiêu. Bằng không, hiện tại cũng sẽ không có hắn. Phòng trưng Trần gia sớm đã bị chính mình lão nương người bên kia tiêu diệt. Cho tới lão nương cùng cha chuyện này, Trần Đô tổng kết sau thu được một bộ ngắn gọn máu chó nát tục nội dung mở kịch, là có thể toàn bộ thuyết phục. Đơn giản chính là trong bóng tối đều thế lực ngập trời cha, ở một cái ngày mưa, đối với nào đó tu hành một phái, bị thương nặng nữ đệ tử vừa thấy nảy lòng tham, sau đó liền một cách tự nhiên có hắn, nghe nói sự kiện kia lúc đó huyên náo còn rất lớn. Có điều sau đó bởi vì cha dựa lưng Thái Thượng Hoàng thế lực phía sau lại là rắc rối phức tạp, tu hành môn phái đông đảo, mà lao nương thế lực lại cách xa ở nước láng giềng. Vì lẽ đó, sau chuyện này đến vậy đã bị đè ép xuống. Lắc lắc đầu, Trần Đô đem những này năm xưa nát chuyện bức ra nào ở ngoài. Lao ra tự do hắn suy tính. Lý Trung nói rằng, còn có chuyện gì sao? Trần Đô đem chữ vật giới chỉ thu cẩn thận sau, nhìn về phía Lý Trung. Lao ra để ta cho ngươi biết, hắn đã quyết định toàn lực chống đỡ nữ đế bệ hạ, hắn còn nói. Nói tới chỗ này, Lý Trung lạnh lùng trên mặt hiện ra một vẻ quái dị. Hắn nói cái gì rồi hả? Thấy Lý Trung dáng vẻ ấy, Trần Đô chân mày cao lại nói. Lý Trung chính là Lý Trung, vĩnh viễn sẽ không hết sức che giấu Trần Hủy nói bất kỳ một câu nói, chỉ nghe hắn lại nói, Lao ra nói, nếu có thể nói, liền để nữ đế chân chính trở thành người đàn bà của ngươi đi. Đã như thế, hắn một phen mưu tính trả giá, cũng không toán thiệt thòi. Trần Đô. Nghe nói như thế, Trần Đô sắc mặt tối sầm lại, câu cuối cùng mới phải trọng điểm đi, hắn là muốn cho Thiên Diễn Hoàng triều họ nhà chúng ta. Thật ôn. Ngươi cẩn thận cân nhắc. Nói xong, Lý Trung chạm đích trực tiếp rời đi. Nhìn Lý Trung rời đi bóng lưng, Trần Đô trong đầu không khỏi xuất hiện cha mình tấm kia ngây thơ đáng yêu mặt béo. Còn có này tràn đầy tính toán hai mắt. Tiểu tử, cha ngươi được đó, dĩ nhiên muốn cho Thiên Diễn Hoàng triều với các ngươi nhà họ. Ngay vào lúc này, đế tầm xuân thanh âm của vang lên. Nghe vậy, Trần Đô lại là không còn gì để nói. Thùng thùng, tiếng gõ cửa vang lên. Nghe được tiếng gõ cửa, Trần Đô không có lại để ý tới đế tầm xuân câu nói này lao, đứng dậy đi tới cửa bên trước, mở cửa. Có điều nhìn thấy đứng ngoài cửa người sau, không khỏi sững sờ. Vì vậy người hắn căn bản không nhận thức. Người tìm ai? Trần Đô kinh ngạc nhìn trước mắt cái này, một thân rộng lớn miếng vá, rối bù thiếu nữ tóc ngắn. Người là Trần Đô sao? Thiếu nữ tuy rằng rối bù, vóc người càng là ở rộng lớn miếng vá quần áo dưới, có vẻ thấy không rõ lắm nàng vóc người làm sao. Nhưng nàng một đôi mắt, nhưng là cực kỳ sáng sủa, giống như là trong đêm tối một ngọn đèn sáng giống như vậy, khiến người ta chỉ là một chút, liền không cách nào quên. Đây là một song thanh triệt, không chứa chút nào tạp chất hai mắt. Chính là ta, ngươi là ai? Trần Đô hỏi. Ngươi có thể mượn ít tiền cho ta không? Thiếu nữ ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn Trần Đô. Hả? Chương 43. Cho ăn mày mượn lãi suất cao vay tiền. Nghe được thiếu nữ mở miệng nói, Trần Đô chân mày cau lại, quan sát tỉ mỉ thiếu nữ một chút, trong lòng một trận ngờ vực. Thái hư học phủ còn có nghèo như vậy vây học sinh. Thiếu nữ này bộ trang phục này, hơn nữa nàng này một bộ rối bù dáng vẻ, nếu như không phải nàng xuất hiện tại Thái hư học phủ nội phủ bên trong, Trần Đô thật sự muốn hoài nghi thiếu nữ này có phải là một ăn mày rồi. Bộ trang phục này cũng quá dễ dàng khiến người ta liên tưởng rồi. Nghe được Trần Đô, thiếu nữ thần sắc hiện ra một vẻ không tự nhiên, có điều rất nhanh lại khôi phục yên tĩnh, chăm chú nhìn Trần Đô, nói, ta không phải Thái hư học phủ học sinh. Vậy là ngươi vào bằng cách nào? Nghe được thiếu nữ nói mình không phải Thái hư học phủ học sinh, dù là Trần Đô cũng không khỏi nghe sức sở. Lúc nào Thái hư học phủ nội phủ dễ dàng như vậy liền để người ngoài tiến đến? Như là nhìn thấu Trần Đô nghi hoặc, thiếu nữ bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ không khỏi hơi đỏ lên, tựa hồ là có chút thật không tiện, thấp giọng nói, ta là lén lút lẹn vào tới. Nói xong, như là nghĩ tới điều gì, sau đó chỉ thấy nàng ở Trần Đô nhìn kỹ, chạy chậm tới tường viện trước mặt. Hít sâu một hơi sau nhắm hai mắt lại, sau đó trực tiếp bước ra bước chân. Vành! Một tiếng vang trầm thấp truyền ra, sau đó chỉ thấy thiếu nữ hung hăng đụng vào tường. Vụ! Cảm nhận được có người ở công kích sân, trận pháp phòng ngự tự động mở ra, từng đạo lưu quang xoay tròn, đem thiếu nữ cách trở ở bên ngoài. Hả? Tại sao không xuyên vào được rồi hả? Không có lo lắng bị va xương đỏ cái chán, thiếu nữ trận to hai mắt ngây người nói. Thấy vậy, Trần Đô không còn gì để nói, biểu diễn xong. Người tin tưởng ta thật sự có thể mặc tưởng, chính là ta như thế tiến bảo, chỉ là bị trước mắt cái này. Vật này trận lại. Thấy Trần Đô không tin mình, thiếu nữ cũng hoảng rồi, giải thích đồng thời, lo lắng dùng ngón tay liếu chỉ lưu quang phân tán trận pháp bảo vệ. Ta nói đều là. Thật sự. Ở Trần Đô bình tĩnh nhìn kỹ, giọng cô gái không khỏi thấp xuống. Đây là trận pháp phòng ngự, toàn bộ Thái Hư học phủ nội phủ đều bị như vậy trận pháp bao phủ. Trần Đô nhìn thiếu nữ nói rằng, nghe được Trần Đô nói như thế, thiếu nữ cúi đầu, nhìn chằm mặt thiếu nữ, Trần Đô hai mắt hơi nheo lại, nói, ngươi muốn mượn bao nhiêu tiền? Nghe vậy, thiếu nữ ngẩng đầu lên, nói, 3000 lượng hoàng kim. Vay tiền ngươi định dùng cái gì đến trả? Dự định lúc nào còn? Dựa vào cái gì chứng minh ngươi có năng lực trả tiền lại? Ta thì tại sao phải tin tưởng ngươi, đem tiền cho ngươi? Trần Đô mở miệng nói. Thiếu nữ cơ thể hơi run lên, trong mắt sáng sủa càng ngày càng ảm đạm, trong miệng không ngừng thấp giọng tự nói, lấy cái gì đến trả? Lúc nào còn? Trả tiền lại năng lực. Tại sao tin tưởng ta? Mỗi khi tự nói một tiếng, thiếu nữ trong ánh mắt sáng sủa tiểu ít đi một phần, cho đến này cuối cùng một vệ sáng sủa, hai mắt của nàng cũng hóa thành cục diện đáng buồn. Trần Đô hỏi những này, nàng một đều trả lời không được. Nàng không có gì là chi số 3000 lượng hoàng kim gì đó, nàng cũng không biết chính mình lúc nào có thể trả lại như thế một số tiền lớn, hơn nữa nàng cũng cho không nhượng lại người tin phục lý do. Xin lỗi, quấy rầy. Thấp giọng nói một câu khiểm, thiếu nữ trực tiếp chạm đích liền muốn rời đi. Tại sao phải ta giúp nàng? Trần Đô nhìn thiếu nữ cẩn thận từng ly từng tí một, rất sợ bị người khác phát hiện nhỏ gầy đáng thương bóng lưng, ở trong lòng hỏi. Bởi vì nàng với ngươi như thế, đều là trời sinh tương khắc linh căn, hơn nữa nàng so với thể chất của ngươi lại muốn may mắn nhiều, nàng là có thể tu luyện. Đế Tầm Xuân thanh âm của có kinh ngạc, cũng có hiếu kỳ, hiển nhiên, loại này kỳ quái thể chất, hắn cũng là lần thứ nhất gặp phải. Cũng là trời sinh tương khắc song linh căn, hơn nữa nàng còn có thể tu luyện. Trần Đô cũng là một trận kinh ngạc. Không sai, lão phu thông qua ngoại giới những kia tiến vào thân thể nàng bên trong linh khí lưu động, nhận ra được nàng với ngươi đích tình huống như thế, đích thật là trời sinh tương khắc song linh căn. Thế nhưng linh khí ở tiến vào trong cơ thể nàng sau, liền thần bí biến mất không còn tăm hơi, có thể ở kinh mạch của nàng bên trong, thật có linh lực bạo phát trôi qua dấu vết tồn tại. Hơn nữa, trong kinh mạch linh lực bạo phát quy tích, dĩ nhiên cực kỳ may mắn, tạo thành một loại đặc biệt vận hành con đường. Mặc dù có chút đơn sơ, nhưng là thân thể tự nhiên diễn hóa. Ảo diệu trong đó, không phải hậu thiên do con người sáng tạo công năng, chức năng, hẳn có khả năng sánh ngang. Như vậy thần kỳ nhân vật nếu như không ở lại bên người, quái đáng tiếc không phải sao? Huống hồ, hôm nay kết làm một việc thiện duyên, ngày khác chưa chắc sẽ không có kết quả tốt đây. Nghe Đế Tầm Xuân nhìn cách đó không xa mèo kia eo đi tới thiếu nữ, Trần Đô khẽ gật đầu, nói, hay là từ trên người nàng có thể được một ít dẫn dắt, giải quyết ta trời sinh tương khắc linh căn một vài vấn đề. Nghĩ, Trần Đô mở miệng, hướng về phía thiếu nữ nói, tiền ta mượn ngươi rồi. Nghe được Trần Đô đang con mèo eo đi tới thiếu nữ thân thể ngẩn ra, xoay người, trừng lớn một đôi mắt to sáng ngời. Trong mắt của nàng tiết lộ ra kinh hỉ, trong đôi mắt tuyệt vọng thất vọng, cũng là trong nháy mắt quét sạch, hy vọng lần thứ hai dấy lên. Lại đây. Trần Đô vẫy vẫy tay. Ừm. Chỉ chốc lát, thiếu nữ liền vài bước bắt chờ, đi tới Trần Đô trước mặt. Sau đó ngẩng đầu lên, mở to hai mắt, nhìn trước mắt so sánh chính mình, cực kỳ cao to Trần Đô, trong mắt tất cả đều là vẻ ước ao. 3000 lượng có thể cho ngươi mượn, nhưng có lợi tức cùng điều kiện. Trần Đô khỏe miệng hơi dương lên. Vay tiền vốn là có lợi tức, ta không thành vấn đề. Cho tới điều kiện, trước khi tới, ta đã làm tốt tất cả chuẩn bị. Nhìn Trần Đô nhếch miệng lên nụ cười, thiếu nữ hít sâu một hơi, trong ánh mắt như là quyết định cái gì quyết tâm giống như vậy, nghiêm túc nói. Nàng từ lúc đến trước, liền biết trước mắt thiếu niên này không phải người tốt lành gì. Là người gọi đánh đại gian thần, Trần Huy Nhi tử. Cùng ma quỷ giao dịch, dĩ nhiên là phải có hy sinh hết thể tư tưởng giác ngộ. Nhìn thiếu nữ một bộ ta đã chuẩn bị sẵn sàng dáng dấp, Trần Đô trong mắt lóe ra một vẻ kỳ quái vẻ. Cũng không để ý, tiếp tục nói, lợi tức theo, đệ ngày toán, một ngày 10 lạng hoàng kim, mỗi ngày tăng gấp đôi tăng cường. Mặt khác, ngươi còn muốn ở bên cạnh ta ngốc 10 năm, bưng trà rót nước. Hơn nữa trong vòng 10 năm, của tất cả thuộc về ta hết thảy. Bao quát ngươi tích góp tiền. Nói xong, Trần Đô ngừng lại, nhìn trước mắt, đã bị mình nói lên điều kiện, kinh sợ đến mức trợn mắt ngoác mồm thiếu nữ, trong mắt lóe ra một đạo vẻ hài hước. Phi, thật là hát tâm. Vòng tay khẽ run lên, Trần Đô trong lòng vang lên Đế Tầm Xuân tức giận mắng tiếng. Như thế nào, có thể tiếp thu sao? Có thể tiếp nhận nói, ta liền vay tiền cho ngươi, nếu như không thể tiếp nhận nói, ta hiện tại liền hướng nội phủ phu tử báo cáo ngươi, để cho bọn họ bắt ngươi. Trần Đô hai tay ôm cánh tay, hung ác rất đúng thiếu nữ nói rằng. Này, chẳng phải là nói, ta muốn từ 10 năm sau mới có thể trả lại cho ngươi tiền, vậy ta sẽ nợ bao nhiêu tiền, đây là không phải quá. Phục hồi tinh thần lại thiếu nữ thân thể có chút run rẩy, ngẩng đầu lên, trong ánh mắt mang theo thương lượng vẻ nhìn Trần Đô. Hả? Trần Đô nụ cười thu lại, ném ra một mắt lạnh. Ta tiếp thu. Nhìn thấy Trần Đô ánh mắt, thiếu nữ thân thể nhất thời run lên, lập tức đồng ý hiện tại đã không phải là nàng có đáp ứng hay không vấn đề, nếu như không đáp ứng, còn có thể sẽ bị bắt, thậm chí là có nguy hiểm đến tính mạng. Hơn nữa, nàng hiện tại nhiều hơn lo lắng là đáp ứng rồi sau đó có còn hay không khả năng bắt được tiền chương 44. Quỷ dị đá xanh bia khế ước bản thân, ký rồi. Trần Đô hất tay ném qua một khối ngọc thạch. Một trận luống cuống tay chân sau, tiếp được ngọc thạch, thiếu nữ không chần chờ cắn phá ngón tay, nhỏ ra một giọt máu nhỏ ở ngọc thạch trên. Ở máu tươi cùng ngọc thạch tiếp xúc trong nháy mắt, ngọc thạch phát sinh lúc thì đỏ quang. Sau đó to bằng bàn tay ngọc thạch trên, xuất hiện hai chữ: "Tiểu Tiểu, cho." Tiểu Tiểu rụt rè nâng ngọc thạch, đưa tới Trần Đô trước mặt. Tiếp nhận ngọc thạch, Trần Đô liếc mắt nhìn ngọc thạch trên tên, chân mày cau lại, sau đó, ngươi liền cứ gọi Trần Tiểu Tiểu rồi. "Ừ." Trần Tiểu Tiểu tự nhiên không dám vi phạm Trần Đô, gật đầu, sau đó như là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Trần Đô, nói: "Cái kia, tiền." Cầm, xong xuôi sau đó cầm bên trong nhãn hiệu, trực tiếp đến nội phủ tìm ta. Trần Đô từ trong nhẫn chứa đồ lấy ra một cái túi lượng đồ, ném ra ngoài. "Cảm tạ." Nhìn thấy túi chứa đồ, Trần Tiểu Tiểu một đôi con ngươi sáng ngời bên trong hiện ra một vẻ hài lòng vẻ. Nói xong, cũng không quay đầu lại trực tiếp rời đi. Nhìn thiếu nữ rời đi bóng lưng, Trần Đô cũng không lưu ý, quan tới cửa sau, trong lòng khẽ động, trực tiếp biến mất không còn tăm hơi. Thái hư bí cảnh, tiền bối. Trần Đô xuất hiện tại Đế Tầm Xuân chỗ ở trong sân. Quay về đang nằm ở một cái trong xích đu, nhắm mắt dưỡng thần, Đế Tầm Xuân ôm quyền nói: "Ừ, đến rồi. Đồ vật đều ở này đây, tiểu tử ngươi nếu như vừa ý công pháp gì, liền chính mình đi tìm đi, có điều ghi nhớ kỹ, những kia bí thuật thần thông, tạm thời trước tiên không nên cử động. Những kia không phải ngươi bây giờ có thể hiểu được cẩn thận ham nhiều nhai không nát đạo lý." Đế Tầm Xuân chỉ xa xa này bị sương mù dày bao phủ rừng địa. Đem Đế Tầm Xuân nhắc nhở ghi chép trong lòng sau, Trần Đô gật đầu, hướng về một mảnh kia rừng địa đi đến, dù hắn có hệ thống ở, căn bản không sầu, lo công pháp bí tịch vấn đề, nhưng nhìn thấy nhiều như thế công pháp truyền thừa, trong lòng cũng không khỏi nóng hừng hực. Họ tên: Trần Đô. Tuổi thọ: 90 năm. Linh căn: Kim thuộc tính, thượng phẩm, hỏa thuộc tính, trung phẩm. Tu vi: 60 năm. Cảnh giới: Đan hải cảnh, sơ kỳ. Thần thông: Thanh Phong luyện khí pháp cơ sở Hỏa Kinh Bá Đạo Quyền. Trần Đô hiện nay công pháp phương diện, Hỏa Kinh là đồng bộ hỏa thuộc tính linh căn đến sử dụng, nhưng hắn là trời sinh tương khắc hai thuộc tính linh căn. Mỗi lần đan hải chuyển vận linh lực thời điểm, đều sẽ tạo thành đại lượng linh lực tổn thất, luôn có một loại lực không ý định cảm giác. Nhưng này không có cách nào, hắn linh căn chính là như vậy, chỉ có thể từ những phương diện khác để đền bù linh lực hao tổn vấn đề. Thì như tìm một ít chiêu thức loại bị tịch, đưa tay sờ lên trong đó cách mình gần nhất bia đá, theo sát lấy, Trần Đô trước mắt xuất hiện một hàng chữ đến: Tang hồn chỉ, Thái hư nội môn, Tang hồn sáng chế, tổng cộng chia làm vì là thập nhị tầng cảnh giới, luyện chế đại thành, có thể so với hậu thiên bí thuật. Đại thành này, bởi vì ngộ thương tình cảm chân thành, bị coi là không rõ, thích thú tự phế sống chỉ. Sau đó chính là một đại liền chuỗi, lưu loát giới thiệu nói rõ, còn có năm đó sáng chế bí tịch này người một chuyện tích vân vân. Ánh mắt xẹt qua có khắc Tang hồn chỉ bia đá, Trần Đô tay vỗ trên mặt khắc một khối bia đá. Sơn Hà Toái Lực Ước, Thái Hư Cổ Tịch, ta từng quan sát vừa lên cổ hung thú, với Nhật Nguyệt Luân Phiên thời gian, thôn thổ thiên địa tinh hoa lúc, đối với hắn chiến đấu phương pháp, lòng sinh cảm ngộ sáng chế. Từng khối bia đá sai thân mà qua, Trần Đô cũng gặp phải vô số công pháp bí tịch, thậm chí liền ngay cả hậu thiên sáng chế thần thông bí thuật đều gặp không ít. Nhưng những bí tịch này, nhưng không có một như mắt của hắn. Vành. Ngay ở Trần Đô ở rừng bia bên trong lung tung không có mục đích tìm kiếm thời gian, đột nhiên, dưới chân một vấp, suýt nữa để hắn quăng ngã nhào một cái. Món đồ gì? Trong lòng kinh ngạc, Trần Đô không khỏi túi đầu nhìn lại. Chỉ thấy khi hắn dưới chân lại là một khối lộ ra nửa cái đầu đá xanh địa. Đây là? Trong lòng nghi hoặc, Trần Đô linh lực rót vào ở hai tay bên trên, nắm lấy đá xanh địa, đột nhiên dùng sức một thể. Mặt đất thổ nhưỡng bị mở ra, một khối thấp bé, chỉ tới bên hông hắn xấu xí đá xanh địa xuất hiện. Trên bia đá chỉ có hai cái rất đơn giản chữ: Xuân Thu. Xuân Thu. Hắc, xem ra ngươi theo chân nó hữu duyên a. Ngay ở Trần Đô nhìn bia đá nghi hoặc thời khắc, bên người đột nhiên vang lên Đế Tầm Xuân tiếng cười quái dị. Hữu duyên? Trần Đô nghi hoặc. Túi người nhẹ nhàng lau đi đá xanh trên tấm bia bụi bặm, Đế Tầm Xuân nói: "Tấm bia này ta đã đem nó chôn nhiều lần, không nghĩ tới chính nó lại phát ra." "Chính mình phát ra? Chẳng lẽ nó còn có ý thức của mình hay sao?" Trần Đô trong lòng một trận kinh ngạc. Ý thức của mình không rõ ràng, nhưng tuyệt đối không phải vật gì tốt. Phàm là được khối này đá xanh bia người, cuối cùng tất cả đều mất tích bí ẩn rồi. Nói qua, Đế Tầm Xuân ánh mắt đột nhiên trở nên long trầm, nhìn Trần Đô điểm như nói: "Lão phu suy đoán, những kia biến mất người, khả năng được ăn rồi." Nhìn lão gia hỏa làm quái dáng vẻ, Trần Đô không khỏi không còn gì để nói. Không có đem những ngày nghe bảo, không khỏi đưa tay xoa bia đá, nhẹ nhàng vuốt ve đá xanh trên tấm bia. Xuân Thu hai người này ngay ngắn kiểu chữ, không biết tại sao, Trần Đô nhưng trong lòng thì không tên hiện lên một luồng bi thương tâm ý, ngoài ra còn có một cỗ không tên thân cận cảm giác. "Làm sao, tiểu tử, người muốn nó?" Đế Tầm Xuân vô đá xanh bia đối với Trần Đô hỏi. Nghe vậy, Trần Đô phục hồi tinh thần lại, từ loại kia bi thương trong trạng thái lui ra ngoài, không nói gì. Tuy rằng khối này đá xanh bia mang đến cho hắn một cảm giác phi thường kỳ quái, bất luận là vẻ này phát ra từ nội tâm bi thương, vẫn là loại kia không tên thân cận cảm giác, đều ở bất chi bất giác ảnh hưởng phán đoán của hắn. Chuyện ra khác thường tất có yêu, này đá xanh bia nếu như cái có cố sự đá xanh bia, hắn hay là vẫn đúng là sẽ ôm đảo bảo vật tâm tư mang về nghiên cứu một chút. Nhưng này đá xanh bia vừa lên đến liền để chính mình có kỳ quái như thế cảm giác, Trần Đô cảm thấy vẫn là cẩn thận một điểm thật là tốt. Vạn nhất ra cái bất ngờ, đến thời điểm hắn tìm ai khóc đi. Nghĩ, Trần Đô lắc lắc đầu, nói: "Ta còn là nhìn lại một chút đi." nói xong, tiếp tục ở rừng bia trung du đi lên. Nhìn Trần Đô rời đi bóng lưng, Đế Tầm Xuân cười cận, túi đầu vỗ nhẹ nhẹ đá xanh bia, như là tự nói, hoặc như là ở đối với đá xanh bia nói, nói, tiểu tử này là lão phu coi trọng người, ngươi tốt nhất đừng đánh chủ ý, bằng không lần sau cũng không phải là chôn ngươi đơn giản như vậy. Nói xong, đột nhiên hơi dùng sức, trực tiếp đem đá xanh bia hung hăng đập tiến vào dưới nền đất nơi sâu xa, biến mất không còn tăm hơi. Trần Đô rời đi này đá xanh bia vị trí sau, đều là không cách nào chuyên quyết tâm đến chọn bí tịch. Chỉ cần hắn vừa tiếp xúc những bia đá này, sẽ không từ đi hồi tưởng vừa nãy ở tiếp xúc đá xanh bia thời điểm, trong đầu liền bắt đầu tràn ngập vẻ này không tên bi thương. Tiện tay chọn lựa một quyển thân pháp bí tịch sau, Trần Đô liền ra Thái Hư bí cảnh. Ngay tại lúc Trần Đô vừa xuất hiện trong nháy mắt, trong lòng lại vang lên Đế Tầm Xuân thanh âm của, "Tiểu tử, nhìn phía sau ngươi." Đế Tầm Xuân thanh âm của có chút lạnh. Ngay vậy, Trần Đô trong lòng ngẩn ra, hiện ra một vẻ dự cảm không tốt. Xoay người nhìn lại, chỉ thấy ở sân không xa, một tảng đá xanh bia đứng sừng sững ở đó, thấy cảnh này, Trần Đô sắc mặt có chút khó coi. Hắn liền biết, này đá xanh bia không đơn giản. Quả nhiên là phiến phức. Chương 45. Thái Hư học phủ nhập môn sát hoạch tiền bối, tại sao khối này đá xanh bia sẽ từ Thái Hư bí cảnh bên trong đi ra? Nhìn lặng lặng đứng sừng sững đá xanh bia, Trần Đô ở trong lòng đối với Đế Tầm Xuân hỏi. Nghe được Trần Đô câu hỏi, Đế Tầm Xuân trầm mặc một lát sau, âm thanh lần thứ hai truyền ra, cái này lão phu cũng không phải rất rõ ràng. Có điều tiểu tử, ngươi tận lực rời xa nó, lão phu trước không phải là nói đùa ngươi năm đó Thái Hư học phủ thì có thiên tài từng chiếm được nó, sau đó toàn bộ mất tích. Trần Đô sắc mặt có chút khó coi. Hắn vốn tưởng rằng Đế Tầm Xuân nói này mấy câu nói bất quá là chuyện cười, không nghĩ tới dĩ nhiên là thật sự. Vì lẽ đó, nó đây là lại trên ta. Yên tâm, có lão phu ở, sẽ không ra đại sự gì, ngươi chỉ cần cẩn thận một điểm, không khỏi lại đi chạm nó là được. Cuối cùng, Trần Đô không thể làm gì khác hơn là sắc mặt âm trầm gật gật đầu. Thùng thùng. Nhưng vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Liếc mắt nhìn lặng lặng đứng sững ở góc đá xanh địa, Trần Đô thu hồi trong lòng cái khác tâm tư, đứng dậy mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa đang đứng một đạo cả người tản ra nho nhã hơi thở thiếu niên bóng người. "Trần huynh, gần đây khỏe không?" Tô Tĩnh chắp tay cười nói. Nhìn Tô Tĩnh, Trần Đô gật đầu một cái nói, "Cũng còn tốt, Tô huynh không có sao chứ?" Trần Đô chỉ là chuyện gì, Tô Tĩnh tự nhiên rõ ràng. Cười lắc lắc đầu, cũng không khách khí, đi tới là trước bàn, ngồi xuống, rất là tự nhiên cho mình rót một chén trà, nói, "May mắn tránh thoát một kiếp." Tô Tĩnh nhẹ nhàng nhấp một miếng trà, không có nói chuyện cái đề tài này. Sau đó rồi nói tiếp, ta hôm nay đến là có một chuyện khác tìm Trần Minh. Nha. Trần Đô nghi hoặc nhìn về phía Tô Tĩnh. Hôm nay là nội phủ nhập môn khảo hạch tháng ngày, hàng năm vào lúc này, nội phủ đều sẽ từ mỗi cái châu chọn thích hợp tu luyện mầm, làm lưu động mới mẹ huyết dịch. Học phủ Linh Vong đã vừa mới công bố lần này nhập môn khảo hạch tiêu chuẩn. So với dĩ vãng nhưng là khó khăn không biết bao nhiêu lần. Nói qua, Tô Tĩnh vung tay lên, Linh Vong tái hiện ra, chỉ vào mặt trên Thái Hư học phủ công bố năm nay nhập môn sát hạch tiêu chuẩn, nói, lần này nhập môn khảo hạch độ khó có thể nói phải gần trăm năm qua trước nay chưa có lớn, tổng cộng chia làm 3 cái phân đoạn. Theo Tô Tĩnh giới thiệu nhìn lại, Trần Đô cũng hiểu rõ rõ ràng liên quan với lần khảo hạch này nội dung, đích thật là so với trước độ khó lớn hơn không chỉ gấp đôi. Xem ra lần này tiến vào Thái Hư học phủ tu hành môn phái đệ tử không ít, cho nên mới phải tăng cao độ khó. Trần Đô thầm nghĩ, "Trần huynh, nếu không cùng đi nhìn." Tô Tĩnh đối với Trần Đô mời nói. Ngay vậy, Trần Đô ánh mắt liếc qua sân một góc đá xanh bia, trầm ngâm tiến khắc sau, gật đầu nói, "Đi." Hắn đồng ý đến xem lần này sát hạch, ngoại trừ muốn tránh một chút khối này quỷ dị đá xanh bia ở ngoài, quan trọng nhất vẫn là muốn nhìn một chút sẽ có bao nhiêu tu hành môn phái đệ tử xuất hiện. Trong lòng hơi động, Trần Đô nhìn về phía Tô Tĩnh, nói: "Tô huynh, tối ngày hôm qua sự kiện kia, nói vậy bây giờ các đại tu được môn phái đã chiếm được tin tức." Nghe vậy, Tô Tĩnh một loại nào đó ánh mắt lấp lóe, cũng không che giấu, nói: "Coi như thế đi, lần này học phủ đột nhiên tăng lớn sát hạch độ khó, hay là chính là cùng việc này có quan hệ, không có gì bất ngờ xảy ra, năm nay thiên tài nhất định là một trảo một năm lớn." Nói qua, Tô Tĩnh khỏe miệng có ý cười lên. Trần Đô tự nhiên rõ ràng hắn nói rất đúng cái gì, cơ hoa sau lưng nghi tự có thánh địa chống đỡ, bây giờ sợ là đã ở các đại tu được giữa các môn phái truyền ra. Vào lúc này đột nhiên tràn vào Thái Hư học phủ tu hành môn phái đệ tử, nhất với mình ngày đó uy hiếp, tự nhiên không dám lại giống như trước như vậy trắng trợn không kiêng rẻ. Vì lẽ đó liền cho rằng chính quy thủ đoạn tiến bảo, bằng không bây giờ Thái Hư học phủ có cái gì là đáng giá bọn họ học tập. Đến tu luyện là giả, mục đích thực sự e sợ vẫn là vì điều tra rõ ràng thiên diễn hoàng triều hư thực. Nghĩ, Trần Đô cùng Tô Tĩnh chạm đích rời đi. Nội phủ Đông Khu, một mảnh to lớn trên quảng trường. Lúc này, đã là người ta tấp nập, lớn vô cùng hình tròn quảng trường, bị chia làm cái khu vực. Cái thứ nhất khu vực là kiểm tra nhập môn đệ tử tư chất tu luyện khu vực. Người ở đây nhiều nhất, nhưng cùng lúc, nơi này cũng là tỷ lệ đào thải cao nhất một cái khu vực. Dựa theo năm rồi, Thái Hư học phủ chiêu thu đệ tử quy củ, chỉ cần không phải tư chất quá kém, trên căn bản là hơi có chút tu luyện thiên phú đều có thể cho thông qua. Thậm chí nói khó hơn nữa nghe điểm, chỉ cần là có thể tu luyện, coi như không phải người Thái Hư học phủ đều sẽ tới người không cự tuyệt. Thế nhưng năm nay, bởi vì đột nhiên tràn vào nhiều như vậy tư chất thượng giai tu hành môn phái đệ tử, Thái Hư học phủ cũng không thể không tăng cao sát hạch độ khó. Tuy rằng những trưởng lão này phu tử chúng đều hiểu, những thiên tài này đều là tu hành môn phái đệ tử, mục đích đạt đến sau đó, bọn họ liền rời đi, nhưng bọn họ cũng không có biện pháp. Đây là cơ hoa truyền đạt mệnh lệnh bắt buộc, bọn họ cũng không dám có nửa điểm cãi lời. Không gặp liền một buổi tối thời gian, thiên diễn hoàng triều liền lại chết 8 cái hoàng tộc thành viên. Tuy rằng những này vương gia đều là con thứ, không coi là hoàng thất dòng chính, nhưng nhìn một đốm mà biết toàn thân báo, điều này làm cho bọn họ lại một lần nữa kiến thức, chính mình vị này nữ đế tàn nhẫn hung mãnh. Huống chi, hiện tại vị này nữ đế sau lưng khả năng có thánh địa chỗ dựa, phỏng chừng sau đó làm lên chuyện đến, thì càng trắng trợn không kiêng dè rồi. Mệnh lệnh của nàng ai dám làm trái? Thứ hai khu vực là tâm tính nghị lực sát hạch. Lúc này, vùng này đã bị một tòa khổng lồ trận pháp bao trùm, phàm là bước vào trong đó người đều sẽ bị kéo vào trận pháp xây dựng trong ảo cảnh trầm luân. Tư chất càng cao, ở huyễn cảnh bên trong ngốc thời gian lại càng dài, hơi bất cẩn một chút sẽ lạc lối trong đó, hay là còn có thể vì vậy mà ảnh hưởng đạo tâm. Người thứ ba khu vực diện tích cực nhỏ, là một tòa chuyển giao trận. Sát hạch là vì kỳ 3 tháng thí luyện nội dung từ Thái Hư học phủ tùy cơ tuyên bố, đa dạng, ra sao thử thách đều sẽ gặp phải. Thậm chí sẽ bị truyền tống tới chỗ nào cũng không biết, có chỉ là một phân đến truyền tống địa y sau, mới có thể bị kích hoạt nhiệm vụ. Trần Đô cùng Tô Tĩnh đi tới người thứ ba khu vực ở ngoài, tìm được rồi một tên trưởng lão. Vương trưởng lão, làm phiền rồi. Tô Tĩnh từ Vương trưởng lão trong tay tiếp nhận hai cái nhẫn sau, liền cùng Trần Đô đi tới bên ngoài truyền tống trận. Ngươi nhất định phải làm như thế. Trần Đô nhìn trên tay nhẫn, kinh ngạc nhìn Tô Tĩnh. Lựa chọn tham dự tiến vào lần luyện tập này người không phải số ít, huống hồ phá hoại sát hạch đệ tử thí luyện cũng là cuối cùng này một hạng khảo hạch nội dung một trong. Có điều biết đến chỉ là số ít mà thôi. Tô Tĩnh nói qua, đã mang lên trên nhẫn. Sau đó như là nghĩ tới điều gì, quay về Trần Đô trừng mắt nhìn, nói, hơn nữa còn có một chuyện, ta cảm thấy tất yếu nói cho Trần Huynh. Phàm là phá hoại sát hạch người, mỗi thành công phá hỏng một người sát hạch, Mộ Quốc Công sẽ đơn độc cho người này thưởng 1 triệu thượng phẩm linh thạch. Trần Huynh, 1 triệu thượng phẩm linh thạch, ta lớn như vậy cũng không gặp. Nói xong, Tô Tĩnh quay về Trần Đô liền ôm quyền, Trần Huynh, sau 3 tháng gặp lại. Nói xong, Tô Tĩnh trực tiếp một cái xoay người, nhảy vào truyền tống môn bên trong biến mất không còn tăm hơi. Mà Trần Đô lúc này, sắc mặt nhưng là có chút không dễ nhìn lên, đặc biệt nghe được Tô Tĩnh cuối cùng cho hắn nói. Hắn chẳng thể nghĩ tới, cha lại còn là hậu trường tài trợ mới một trong. Mỗi phá hoại một người thí luyện, liền thưởng 1 triệu thượng phẩm linh thạch. 1 triệu thượng phẩm linh thạch, đừng nói 1 ít 3, 4 tuyến môn phái. Coi như chuyện là những kia nhất tuyến môn phái, phòng trừng cũng không thể sẽ chơi lớn như vậy, huống chi là mỗi phá hoại một hồi sát hạch, mỗi người sẽ thưởng 1 triệu. Hơn nữa, mỗi người còn không hạn số lần. Trong lòng suy đoán cha Trần Hủy làm như thế mục đích, Trần Đô mang lên trên trang bị sát hạch nhân viên danh sách, cùng với bọn họ nhiệm vụ tập luyện nhẫn, tiến vào truyền tống trận. Chương 46. Đường này mấy, làm sao có loại cảm giác quen thuộc. Canh Châu, Thiên Diễn Hoàng Triều, 24 châu một trong. Một tòa khổng lồ thành trì trước, một bóng người xuất hiện. Cổ lão dày nặng trên tường thành, khắc dấu vết tháng năm, trên thành tường đao phách dịu đục, vết thương đầy dây, đây là đang không hề có một tiếng động hướng về thế nhân nói nó đã từng huy hoàng. Kim Thủy Thành, là một tòa nhân khẩu khoảng chừng 100 vạn thành nhỏ. Trên đường cái người đến người đi, binh lính tuần tra 3 đến 5 người từ trong đám người đi tới đi lui, duy trì trên đường trị an. Phố lớn hai bên nhưng là mua đi tiểu thương, mặc dù không có hoàng thành như vậy khổng lồ, nhưng ma tước tuy nhỏ, ngũ tạng đầy đủ. Trần Đô cất bước ở tòa này thành nhỏ trên đường, ngón tay nhẹ nhàng chạm đến ghi chép sát hoạch nhiệm vụ nhẫn, một đoạn thông tin, thông điệp liền xuất hiện tại trong đầu của hắn. Mục tiêu: Lăng Trúc, Vô Vọng Tông cựu trưởng lão, Mục Hàn Tiên tiên tri chân truyện đệ tử. Mục tiêu nhiệm vụ: Ngã xuống thiên tài. Mục tiêu nhiệm vụ giới thiệu: Kim Thủy Thành Tiêu gia gia chủ con trai Tiêu Nhiên, được khen là Tiêu gia hy vọng, Nhiên, liên tục 3 năm, tu vi cũng không tiến vào phản lùi, liên tục thời gian 3 năm, cảnh giới đã từ luyện khí cửu trọng, hạ đến luyện khí nhất trọng. Điều tra rõ ràng Tiêu Nhiên tu vi rút lui nguyên nhân, cũng giải quyết. Nhiệm vụ bình xét cấp bậc, coi nhiệm vụ hoàn thành độ mà định. Phá hoại nhiệm vụ, ngăn cản Lăng Trúc hoàn thành nhiệm vụ. Cất thưởng: 1 triệu thượng phẩm linh thạch, cộng thêm học phủ vinh dự huy chương 1 viên. Lăng Trúc, Mục Hàn Tiên tiên đồ. Nhìn thấy chính mình phá hoại nhiệm vụ mục tiêu, Trần Đô trong đầu không khỏi nghĩ lên buổi tối ngày hôm ấy, ở Thái Hư học phủ, này năm cái nhất tuyến môn phái bí thuật cảnh cường giả bên trong nữ tử. Hơn nữa cái này Lăng Trúc, hắn cũng ít nhiều có chút ấn tượng, ngày ấy ở Thông Thiên Thê trên thiên tài thiếu nữ. Có điều nhìn thấy Lăng Trúc nhiệm vụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ sau, Trần Đô lông mày không khỏi hơi nhíu lại, tu vi rút lui 3 năm thiên tài. Đường này mấy, làm sao có loại cảm giác quen thuộc. Lắc lắc đầu, đem trong đầu ý nghĩa vậy đi ra sau, Trần Đô dựa theo Thái Hư học phủ cung cấp bản đồ thông tin, thông điệp, hướng về Kim Thủy Thành Tiêu gia mà đi. Kim Thủy Thành Tiêu gia, chính là Kim Thủy Thành một trong 3 gia tộc lớn, cùng Liêu gia, Vương gia, đặt ngang hàng vì là 3 gia tộc lớn. 3 gia tộc lớn phía sau đều có tu hành môn phái chỗ dựa, muốn nói bản về lịch sử lâu đời, ở Kim Thủy Thành gốc gác thâm hậu gia tộc, tự nhiên là thổ xanh thổ trưởng Vương Liêu hai nhà. Nhưng không chịu nổi Tiêu gia bối cảnh sau lưng rất cứng, mặc dù là ngoại lai gia tộc, nhưng là dựa vào thâm hậu bối cảnh, cấp tốc ở Kim Thủy Thành đứng vững gót chân. Mà Tiêu gia phía sau, căn cứ Trần Đô nắm giữ tư liệu biểu hiện, chính là Vô Vọng Tông. Theo lý thuyết Vô Vọng Tông là nhất tuyến môn phái, mà Tiêu gia bất quá là một bất nhập lưu tiểu gia tộc, căn bản không có thể cùng như vậy quái vật khổng lồ có bất kỳ liên quan mới đúng. Nhưng đúng dịp chính là, Tiêu gia thủy tổ vợ, chính là năm đó Vô Vọng Tông một ngoại môn đệ tử. Cái gọi là tể tướng trước cửa còn thất phẩm con đây, huống chi là Vô Vọng Tông như vậy quái vật khổng lồ. Coi như là một ngoại môn đệ tử, vậy cũng đủ khiến một tiểu gia tộc theo thơm lây ngăn ngắn mấy trăm năm thời gian, Tiêu gia đã ở Kim Thủy Thành cắm rễ. Trong tộc một ít đệ tử thiên tài cũng đều bị đưa vào Vô Vọng Tông, vì lẽ đó cùng Vô Vọng Tông quan hệ liền một cách tự nhiên chặt chẽ lên. Làm sao có khả năng trùng hợp như thế, vừa vặn làm nhiệm vụ này chính là Lăng Trúc đây. Đối với Lăng Trúc có thể vừa vặn tuyển chọn nhiệm vụ này, ở Trần Đô xem ra, nhất định là có hay không Vọng Tông ở sau lưng động tác quan hệ. Tuy rằng bọn họ bởi vì chính mình nguyên nhân, không dám giống như kiểu trước đây trắng trợn không kiêng dè nhúng tay hoàng triều bên trong công việc, nhưng là sau lưng khó tránh khỏi sẽ không dở trò. Cái này Vô Vọng Tông là món đồ gì? Ở năm đó bất quá là mấy cái hôn tạp ca ôm đoàn sưởi ấm xuống lại ban ngành mà thôi, cũng dám lớn lối như thế, lão phu. Lúc này, Đế Tầm Xuân thanh âm của lại vang lên. Không để ý đến lão này hàng ngày lên cơn, Trần Đô ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa, một tay nắm một cây bạch phiền, eo đeo hỏng thuốc áo tơ trắng thiếu nữ. Thiếu nữ một thân trang phục cực kỳ một mạc, trên mặt che chắn một khối lụa mỏng. Màu trắng beo trên lá cờ sách, chuyên trị nghi nan hôn tạp chứng, hữu duyên giả không lấy một đồng tiền, vô duyên người vạn kim không chứng trị. Nhìn như vậy một bức trang phục lăng trúc, Trần Đô trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, như vậy một bức trang phục còn ra hiện tại nơi này, xem ra nàng ngày hôm nay sẽ hành động. Dựa theo thí luyện yêu cầu, phàm là tham gia khảo hạch đệ tử đều phải phong ấn tự thân tu vi, đồng thời không thể bị người ngoài biết được mục đích cùng thân phận, bằng không coi là nhiệm vụ thất bại. Nghĩ, Trần Đô cứ như vậy đi theo Lăng Trúc phía sau. Tu vi đã phong ấn Lăng Trúc, tuy rằng thần thức vẫn còn, nhưng ở Trần Đô hết sức cẩn giấu bên dưới, tự nhiên cũng không cách nào phát hiện. Tiểu tử, ngươi bây giờ hành vi, đây coi là cái gì? Theo đuôi tuổi thanh xuân thiếu nữ sao? Ngươi này tư tưởng ý thức có chút sai lệch a. Lúc này, Đế Tầm Xuân này tiện vèo vèo âm thanh lại vang lên. Trần Đô dưới chân hơi ngưng lại, sắc mặt tối sầm lại, lão này thực sự là tiện tới cực điểm. Nguyên bản hắn vẫn không cảm giác được địa có cái gì không đúng, nhưng trải qua vừa nói như thế, trong lòng nhất thời một trận biến vặn mèo. Sắc thực có theo đôi nhầm nghi. Nhưng vào lúc này, chỉ thấy đi ở phía trước Lăng Trúc, đột nhiên đi tới trả quán ngồi xuống. Đem vật cầm trong tay đeo phiên để ở một bên, ánh mắt như có như không nhìn lướt qua, phía trước hướng về bên này đi tới một nam một nữ, sau đó thần sắc bình tĩnh ngồi xuống. Vị cô nương này, uống chút gì không? Tiểu điếm có tốt nhất thanh thuần đáng yêu trà, tàn nhẫn vô tình trà, băng thiên tuyết địa trà, phiên tiên quân tử trà, hồng trần tiên tử trà, ngài đến một loại nào đây? Lăng Trúc mới vừa ngồi xuống, hầu bàn cũng sắp bước tiến lên đón nói rằng. Nghe vậy, Lăng Trúc đôi mắt đẹp giật giật, sau đó âm thanh bình thản nói, tàn nhẫn vô tình trà đi. Được rồi, tàn nhẫn vô tình một vị. Hầu bàn quay về trà quán bên trong hô to một tiếng. Được. Trà quán bên trong truyền đến một đạo tiếng trả lời. Nghe Lăng Trúc cùng hầu bàn rất đúng nói, đặc biệt nghe được này một trà danh, Trần Đô không còn gì để nói. Những thứ này đều là cái quỷ gì trà danh? Âm thầm nổ nước bọt một tiếng những này cổ quái trà danh, rất nhanh, Trần Đô sự chú ý đã bị xa xa đi tới một tên thanh tú thiếu niên hấp dẫn. Thiếu niên này không phải người khác, chính là Lăng Trúc lần luyện tập này nhiệm vụ, Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên ca ca, ta nghe nói nơi này có một nhà trà quán rất tốt, hơn nữa trà danh đều rất thú vị đây, chúng ta đi xem một chút đi, những ngày qua ngươi vẫn buồn ở nhà. Cũng đã lâu không có theo ta đi ra đi dạo phố rồi đó. Ở Tiêu Nhiên bên người, một tên vóc người kiểu tiểu, có một tấm hoa hoa kiểm thiếu nữ khả ái, ôm Tiêu Nhiên cánh tay, đung đưa a la ca, làm nũng. Được. Bị thiếu nữ như thế thân mật rất đúng chờ, Tiêu Nhiên một tấm vẻ lo lắng bên trên, lộ ra một chút nụ cười, đưa tay sờ mỏ thiếu nữ đầu nhỏ. Đi tới trà trước sạp, hầu bàn xuất hiện lần nữa. Hai vị khách quan, tiểu điếm gần nhất mới ra tàn nhẫn vô tình trà, cần phải tìm hiểu một chút. Hầu bàn ánh mắt liếc mắt một cái một bên Lăng Trúc, đối với Tiêu Nhiên hai người cười nói. Tàn nhẫn vô tình trà. Nghe thế trà danh, Tiêu Nhiên cũng là sững sờ, kinh ngạc nói. Hi hi, như thế nào, ta cứ nói đi, nhà này trà quán rất thú vị đây. Thiếu nữ nghiêng đầu cười, đồng thời đối với hầu bàn nói, ta muốn một chén thanh thuần đáng yêu trà. Hắn liền muốn tàn nhẫn vô tình trà đi. Khách quan, người xem. Hầu bàn cho một bên Tiêu Nhiên, lộ ra một hỏi dò vẻ mặt. Vậy thì tàn nhẫn vô tình trà đi. Tiêu Nhiên cười khổ một tiếng. Được rồi. Thanh thuần đáng yêu trà một vị, tàn nhẫn vô tình, thêm nữa một vị đi. Chương 47. Nữ đế bệ hạ thật sự là quá hung tàn rồi. An bài. Trà quán bung trong, truyền đến một tiếng. Ngài hai vị chờ. Nói xong, hầu bàn liền chạm đích rời đi. Tiêu Nhiên ca ca, nơi này không vị trí. Hầu bàn đi rồi, thiếu nữ trong miệng lầm bầm một tiếng, nhìn chung quanh chu vi một vòng sau, ánh mắt chú ý tới Lăng Trúc, sáng mắt lên. Chỉ vào Lăng Trúc này một bàn, nói, nơi nào còn không ba cái chỗ ngồi, Tiêu Nhiên ca ca, chúng ta đi qua đi. Vị cô nương này, chú ý chúng ta hợp lại cái bàn sao. Bất đắc dĩ bị thiếu nữ lôi lại đây, Tiêu Nhiên đi tới Lăng Trúc trước mặt nói. Lăng Trúc ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên cùng thiếu nữ sau, nói, mời ngồi. Đa tạ. Nói một tiếng cảm ơn, Tiêu Nhiên liền cùng thiếu nữ đồng thời ngồi xuống. Đột nhiên, chỉ thấy cô gái kia một đôi mắt to là phiêu, đột nhiên, ánh mắt bị Lăng Trúc bên cạnh bảy đặt đeo phiên hấp dẫn lấy ánh mắt. Chuyên trị nghi nan hôn tạp chứng, hữu duyên giả không lấy một đồng tiền, vô duyên người vạn kim không chứng trị. Thiếu nữ chỉ vào đeo trên lá cờ chưa nói ra. Nghe nói như thế, Tiêu Nhiên cũng là một trận hiếu kỳ, kinh ngạc nhìn một chút ngồi ngay ngắn ở trước mặt thiếu nữ. Ánh mắt chú ý tới thiếu nữ bên hông mang theo hòm thuốc. Vị cô nương này, người là đại phu sao? Thiếu nữ mở to một đôi mắt, tò mò dò hỏi. Là. Lăng Trúc không quen lời nói, chỉ là bình tĩnh gật gật đầu. Sau đó như là nghĩ tới điều gì, quay đầu nhìn về phía Tiêu Nhiên, mở miệng, ngươi muốn xem bệnh sao? Ta. Bị Lăng Trúc một đôi bình tĩnh con mắt nhìn kỹ lấy, Tiêu Nhiên sững sờ, sau đó vừa liếc nhìn Lăng Trúc bên hông hòm thuốc, vẫn lắc đầu một cái, nói, không được, ta không có bệnh. Nói qua, Tiêu Nhiên dùng ánh mắt ra hiệu bên cạnh thiếu nữ không cần nhiều miệng. Thiếu nữ không thể làm gì khác hơn là hoa nước ba ba chu mỏ một cái. Cách đó không xa, Trần Đô đem tình cảnh này toàn bộ hành trình nhìn ở trong mắt, trong lòng có một chút suy đoán, xem ra đây chính là Vô Vọng Tông kế hoạch. Ở không bại lộ Lăng Trúc thân phận điều kiện tiên quyết, không lộ ra dấu vết tiếp xúc Tiêu Nhiên. Nghĩ, Trần Đô không có vội vã hành động, mà là tiếp tục quan sát. Tiểu tử, cái kia gọi Tiêu Nhiên tiểu tử, không đơn giản à, còn có tiểu nữ hoa kia cũng không phải cái đơn giản. Lúc này, Đế Tầm Xuân thanh âm của lại vang lên. Nha, tiền bối chẳng lẽ nhìn ra gì đó? Trần Đô trong lòng hơi động, hỏi: "Trước tiên nói một chút về tiểu nữ hoa kia đi, cảnh giới của nàng cùng cái kia Lăng Trúc như thế, đều là đan hải cảnh hậu kỳ, có điều ẩn giấu cũng rất sâu. Quan trọng nhất là, các nàng tu luyện cơ sở luyện khí pháp đều là đồng nhất loại." Nghe nói như thế, Trần Đô ánh mắt nhìn về phía cô gái kia, tiền bối nói là các nàng đều là Vô Vọng Tông đệ tử. Vậy khẳng định là sau đó sẽ nói một chút thiếu niên kia. Lão phu thông qua tiến vào thân thể hắn linh khí nhận biết được, trên người thiếu niên này còn có một loại khác khí tức tồn tại. Tức giận cái gì tức? Trần Đô trong lòng đột nhiên liên tưởng đến một cái nào đó quen thuộc nội dung vở kịch. Yêu khí, yêu khí. Nghe nói như thế, Trần Đô trong lòng kinh ngạc. Hắn vẫn là lần thứ nhất ở nơi này thế giới nghe nói yêu khí thứ này. Yêu khí, tên như ý nghĩa, yêu chi tinh khí, phàm bên trong đất trời, vạn vật chúng sinh, sinh ở thiên địa, chết vào thiên địa, tự nhiên đều có thông linh chi tư cách. Lâu dần, cũng không biết từ lúc nào bắt đầu, trong thiên địa này liền bắt đầu đản sinh ra một loại khác sinh vật. Bởi vì được trời cao chăm sóc, thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận, thần thông bí thuật tiện tay nắm đến, phản phất cùng thần gọi tới. Cố, tu giả đem xưng là yêu. Nghe xong Đế Tầm Xuân đối với yêu giải thích, Trần Đô trong lòng bình tĩnh, sau đó đối với Đế Tầm Xuân hỏi, ý của tiền bối là, cái này Tiêu Nhiên là yêu? Cũng không phải, hắn không phải yêu, mà là yêu tốc thể. Chỉ là để lão phu cảm thấy tò mò là, này con yêu vì sao cho tới bây giờ vẫn không có cùng hắn dung hợp, sách còn cần đang quan sát quan sát. Đế Tầm Xuân chép chép miệng. Nghe được Đế Tầm Xuân, Trần Đô tiếp tục đem sự chú ý đặt ở Tiêu Nhiên cùng Lăng Trúc trên người. Không nghi ngờ chút nào, Lăng Trúc lần này tới cũng là vì làm rõ Tiêu Nhiên trên người phát sinh tất cả. Có điều xem ra đến bây giờ, này Tiêu Nhiên bên người cô gái kia đều không có phát hiện Tiêu Nhiên trên người có yêu chuyện tình, này cùng với nàng cùng một cảnh giới Lăng Trúc, tự nhiên cũng không thể có thể nhìn ra. Khách quan, các ngươi trà, xin mời chậm dùng. Chỉ chốc lát, hầu bàn bưng ba chén trà nhỏ đi ra, đặt ở Lăng Trúc ba người trước mặt nói rằng. Ngay ở hầu bàn đặt chén trà xuống, muốn chạm đích lúc rời đi, chỉ nghe Lăng Trúc đột nhiên nói, chủ quán. Nghe vậy, hầu bàn sững sờ, nói, khách quan, nhưng còn có dặn dò gì? Ngồi ở một bên Tiêu Nhiên cùng cô gái kia cũng không khỏi dừng lại bưng trà động tác, ngẩng đầu lên nhìn về phía Lăng Trúc. Ta không có tiền trả tiền. Đang lúc mọi người nhìn kỹ, Lăng Trúc âm thanh bình tĩnh nói, xì xì. Nghe được Lăng Trúc, cô gái kia trực tiếp đem hà tiến trong miệng trà cho phun ra ngoài. Ngay ở nàng há mồm muốn liền muốn nói cái gì thời điểm, đột nhiên thu được Tiêu Nhiên nhìn sang nghiêm túc ánh mắt sau, le lưỡi một cái, sau đó cúi đầu. Lúc này, Tiêu Nhiên cũng có chút tò mò đánh giá trước mắt cái này kỳ quái thiếu nữ. Tuy rằng quần áo mộc mạc, nhưng cũng làm cho người ta một loại yên tĩnh xuất trần cảm giác, cái cảm giác này tương tự với đêm hè gió mát, làm cho người ta nhẹ nhàng khoan khoái an ủi. Như vậy một khí chất xuất trần thiếu nữ, dĩ nhiên dự định uống phách uống trà, điều này thật sự là làm cho người ta một loại không khỏe cảm giác. Lúc này, chỉ thấy điếm tiểu nhị kia ở ngây người một lát sau, sắc mặt cuối cùng từ vừa bắt đầu khuôn mặt tươi cười thay đổi trở nên nghiêm túc. Ngay ở hầu bàn chuẩn bị nói cái gì thời điểm, chỉ nghe Lăng Trúc âm thanh bình tĩnh nói, ngươi công pháp tu luyện xảy ra vấn đề, đan hải sắp khô cạn, thật sự nếu không trị liệu, tất nhiên sẽ tu vi mất hết, bị trở thành một kẻ tàn phế. Nghe được Lăng Trúc lời nói này, điếm tiểu nhị kia màu lại là biến đổi. Mâu lệ bên trong nhâm nói, ngươi nói hưu nói vượn cái gì, ta nghe không hiểu ngươi đang ở đây nói cái gì tu luyện, tu vi gì mất hết, ta nghe không hiểu, nhanh lên một chút trả thù lao. Thật hành động. Nhìn tình cảnh này, Trần Đô nhếch miệng lên một nụ cười. Tất cả những thứ này rất rõ ràng, chính là Vô Vọng Tông tổ chức thành đoàn thể, đến nhằm vào Tiêu Nhiên cái này tiểu tử đốc. Ta có thể cứu ngươi. Đối mặt hầu bàn gào thét, Lăng Trúc âm thanh vẫn bình tĩnh cực kỳ. Ta. Nhìn thấy Lăng Trúc ánh mắt, hầu bàn một trận do dự, cuối cùng như là quả cầu ra xì hơi, chán nản nói, vô dụng, ta công pháp tu luyện vốn là không trọn vẹn, tẩu hỏa nhập ma bất quá là chuyện sớm hay muộn, ngươi đi đi, tiền trà coi như là ta xin ngươi rồi. Nói xong, hầu bàn mặt lộ vẻ tự dễ ước. Ta nói có thể cứu, liền nhất định có thể cứu, chuẩn bị kỹ càng linh dương thảo, bách thảo dạng, hà thủ ô ba loại linh dược, các 500 niên đại, ngày mai ta lại đây vì ngươi trị liệu. Nói xong, Lăng Trúc liền không nói nữa. Sau khi ngồi xuống, từ trong tay áo lấy ra một nhánh trúc chế ống hút, một mặt đưa vào trong chén trà, một mặt nhưng là đặt ở khăn che mặt trước mút vào lên. Tiêu Nhiên ca ca. Một bên thiếu nữ kích động nắm lấy Tiêu Nhiên cánh tay ngô, một đôi mắt to không ngừng qua lại ở Tiêu Nhiên cùng Lăng Trúc trên người qua lại phiêu, ý tứ không cần nói cũng biết. Thấy thiếu nữ như vậy, Tiêu Nhiên mặt lộ vẻ vẻ do dự, có điều nhìn kỹ vẫn có thể nhìn thấy ánh mắt của hắn bên trong cũng có chút hứa gợn sóng hiện lên. Vị cô nương này tại hạ Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên đứng dậy đi tới Lăng Trúc trước mặt, chắp tay nói. Xa xa thấy cảnh này, Trần Đô đáy mắt né qua một đạo không tên vẻ mặt, mắc câu. Thiên Diễn Hoàng Triều, Hoàng Cung. Cơ Hoa thân mang một thân rộng rãi trường sam màu đen, sau đầu tóc dài tùy ý dùng một chiếc châm gỗ ngăn chặn, đi chân trần đứng một đống trong sách xưa. Đứng chắp tay, mà ở trước mắt nàng, to lớn linh vong màn ánh sáng sáng. Chủ nhân. Một bộ thanh sam tô tĩnh cung kính đứng ở phía sau. An bài thế nào rồi? Cơ Hoa hỏi. Đã sắp xếp xong xuôi, người bên kia sẽ nghĩ biện pháp an bài xong tất cả, thực sự không được. Nói tới chỗ này, Tô Tĩnh có chút do dự, bất quá vẫn là nói, thực sự không hành hội lựa chọn bỏ thuốc phương pháp, không có gì bất ngờ xảy ra, nhất định sẽ để Lăng Trúc cùng Trần huynh sinh mét. Gạo nấu thành cơm. Tô Tĩnh nhắm mắt nói, cái này Lăng Trúc đích thực thân phận xác nhận sao? Nghe vậy, Cơ Hoa thân thể cũng là hơi run run. Xác nhận, chính là Vô Vọng Tông tông chủ con gái rơi. Bằng không, Mục Hàn tiên tiên cũng không thể có thể tự mình xuống núi bảo vệ. Ừ, đi xuống đi. Mặt khác, đối với mấy người kia ra đời không xấu, tâm tư ngoại trừ tu luyện, cái gì cũng sẽ không suy nghĩ nhiều, thân phận lại đặc thù môn phái nữ tử, nhiều an bài một điểm. Là, nghe được Cơ Hoa dặn dò, Tô Tĩnh thân thể run lên, theo bản năng dùng mình một cái. Nữ đế bệ hạ, thật sự là quá hung tàn rồi. Chương 48. Nữ nhân này có yêu khí, Tô Tĩnh liếc mắt nhìn chằm chằm Cơ Hoa, chỉ cảm thấy chính mình đối với nữ đế bệ hạ tàn nhẫn, hiểu rõ còn chưa đủ. Một khi ngoan, ngay cả mình nam nhân đều có thể đưa ra đi. Đây mới là thật sự tàn nhẫn. Tô Tĩnh đi rồi, Cơ Hoa nhìn trước mắt màn ánh sáng trên, hiện ra kim thủy thành hình ảnh, nhìn chằm chằm Trần Đô gò má, thật lâu chưa từng ngữ. Thiện nghi cái tên này rồi. Nàng biểu hiện cũng không có xem ra bình tĩnh như vậy. Bất quá nghĩ đến kế hoạch của chính mình, tuy rằng trong lòng có chút không thoải mái, nhưng Cơ Hoa còn chưa phải đến không như vậy an bài. Trần Huy đã cho thấy trung tâm. Như vậy, nếu như Trần gia người thừa kế duy nhất cùng Vô Vọng Tông tông chủ con gái rơi có quan hệ, hay là này Vô Vọng Tông là có thể tranh thủ lại đây. Trong tay sách cổ cuốn thành cuốn, nhẹ nhàng đuốt lòng bàn tay, Cơ Hoa trong con ngươi xinh đẹp lóe lên không tên vẻ mặt. Kim Thủy Thành, trà quán bên cạnh, Lăng Trúc nhìn thấy đứng bên cạnh mình Tiêu Nhiên, đáy mắt né qua một đạo không dễ phát giác hết sạch, động tác trên tay không giảm. Ung dung phong thả xuống mảnh khảnh trúc quan sau, lúc này mới ngẩng đầu lên, ánh mắt bình tĩnh nhìn kỹ lấy Tiêu Nhiên, nói: "Ta có thể thấy, tu vi của ngươi đang không ngừng rút lui, nếu như không phải ngươi một mực nỗ lực tu luyện, chỉ sợ ngươi đã sớm rơi xuống thành một người phàm tục." Tiêu Nhiên trước mắt né qua một đạo tinh quang, "Có thể có trị." "Có thể." Lăng Trúc mi mắt hơi rủ xuống, lên tiếng nói: "Tiểu tử, xem ra tiểu nha đầu này cũng nhìn thấu trong đó then chốt ta." Đế Tầm Xuân thanh âm của vang lên. Nghe vậy, Trần Đô cũng gật gật đầu, "Có điều, tại sao ta cảm giác cái này Tiêu Nhiên tựa hồ cũng không mong muốn đây?" Từ vừa mới bắt đầu, Trần Đô sự chú ý thì có hơn một nửa là đặt ở Tiêu Nhiên trên người. Ngay ở vừa nãy Lăng Trúc nói có thể trị thời điểm, Tiêu Nhiên ánh mắt mặc dù có gợn sóng, làm cho người ta một loại hiểu lầm hắn là bởi vì kích động mà lộ ra thần sắc như vậy. Thế nhưng Trần Đô nhưng từ Tiêu Nhiên thần sắc thấy được bất đồng đồ vật. Căng thẳng. Xem ra sự tình xa xa không có chúng ta tưởng tượng đơn giản như vậy, cái này Tiêu Nhiên khả năng đã biết rồi chính mình tu vi quay ngược lại nguyên nhân. Nếu là như vậy, hay là có thể giải thích thông, tại sao con kia yêu không cùng hắn dung hợp nguyên nhân. Lão phu trong chớp mắt đối với chuyện này cảm thấy hứng thú. Đế Tầm Xuân thanh âm của bên trong tiết lộ ra mấy phần ý vị sâu xa, thật là tốt kỳ tâm ý hay là tối hôm nay là có thể công bố đáp án. Trần Đô sờ sờ cằm, nhìn đã đứng dậy tùy tùng Tiêu Nhiên cùng cô gái kia cùng rời đi, Lăng Trúc tự nói. Chờ Lăng Trúc đoàn người sau khi rời đi, chỉ thấy này trà quán hầu bản cũng theo tiến vào lo pha trà quán bên trong, sau khi sẽ thấy cũng không có từng xuất hiện. Thấy vậy, Trần Đô trong lòng nở nụ cười, cũng không có lưu ý tất cả những thứ này, nói trắng ra là chính là Vô Vọng Tông một thủ đoạn nhỏ mà thôi. Vì là bất quá là tại đây trận thí luyện sát hạch bên trong, để Lăng Trúc ở không bại lộ thân phận điều kiện tiên quyết, thành công được Tiêu Nhiên tín nhiệm, đồng thời hoàn thành nhiệm vụ. Buổi tối, bầu trời rắc một vầng minh nguyệt trong sáng. Một bóng người rất là đột ngột xuất hiện tại Tiêu gia sân sau, Tiêu Nhiên nơi ở tiền bối, yêu khí cụ thể lại nên làm gì phân biệt? Trần Đô đứng ở một viên cổ thụ tán cây bên trên, nhìn phía dưới Tiêu Nhiên gian nhà hỏi: "Ta trước đã nói, yêu khí chính là yêu chi tinh khí. Yêu có yêu khí, người cũng được người yêu mến, đánh so sánh, nhân khí thứ này người bình thường không cách nào cụ thể cảm xúc. Mặc dù không cách nào cụ thể cảm xúc, nhưng nhân khí thứ này có cùng không có, lại có rõ ràng khác nhau. Rõ ràng nhất ví dụ chính là vùng hoang dã những kia bỏ hoang tiểu trấn. Ngươi chỉ cần đi vào trong vừa đi, là có thể rõ ràng nhận biết được loại kia lành lạnh yên tĩnh, như đi ở bãi tha ma một loại âm u cảm giác. Mà do người tụ tập tiểu trấn, mặc dù là đêm khuya, cũng có thể cảm nhận được một loại ấm áp. Đây chính là nhân khí đơn giản nhất thô thiện lý giải, đồng lý, yêu khí cũng là dứt khoát, nếu như tiếp xúc hơn liền một cách tự nhiên có thể phát hiện." Trần Đô gật gật đầu, đối với Đế Tầm Xuân giảng giải liên quan với yêu khí lý giải, có một cụ thể lý giải. "Đương nhiên, ngươi bây giờ tu vi cảnh giới còn chưa đủ, chờ ngươi tu luyện đến thần thiếu cảnh, dĩ nhiên là có thể rõ ràng phân biệt thế gian này rất nhiều khí chi biến hóa. Thần thiếu cảnh, đan hải cảnh sau khi một cảnh giới." "Đến rồi." Nghe tiếng, Trần Đô không khỏi hướng về phía dưới một cái hướng khác nhìn lại. Chỉ thấy ở Tiêu Nhiên nơi ở cách đó không xa một mảnh rừng trúc tiểu đạo, chân thành mà đến một đạo bạch y nhân ảnh. Đây là một tiếng tâm chất xuất trần nữ tử. Có điều quái gì là, đại buổi tối nàng dĩ nhiên cầm trong tay một cái cây dù, giơ lên cao cánh tay ống tay áo tự nhiên buông xuống, lộ ra bên trong tinh xảo chân bóng nửa đoạn cánh tay nhỏ. Gót sen luyện chuyển di động trong lúc đó, sau đầu một con mây đen giống như bộ tóc đẹp tự nhiên nhún nhảy. Làn váy múa một đôi chân trần lập lòe. Mặc dù không thấy rõ tướng mạo, nhưng chỉ là này một đạo tuyệt trần bóng lưng, cũng đủ để cho người hồi tưởng liên thiên. Nhìn thấy cô gái này xuất hiện trong ngay mắt, Trần Đô trong lòng hơi động, hóa thành một đạo tàn ảnh, xuất hiện tại nữ tử trước mặt. Nhìn thấy đột nhiên bóng người xuất hiện, nữ tử bước chân hơi ngưng lại, nắm chặt ô đi mưa, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn trước mắt đột nhiên xuất hiện thiếu niên. "Ngươi là người nào?" Mềm nhẹ mềm nu thanh âm của vang lên. Ô Diêm nhẹ nhàng nâng lên, Trần Đô lúc này mới nhìn rõ ràng dưới đấy là một tấm da sa mặt. Nếu như đem Cơ Hoa so sánh một tòa lãnh diễm tuyệt mỹ băng sơn này trước mắt cô gái này, chính là một đóa khí chất cao nhã hoa lan. "Yêu." Đế Tầm Xuân thanh âm của đúng lúc vang lên. Nghe vậy, Trần Đô trong lòng hơi động, nhìn phía sau Tiêu Nhiên gian phòng, lại nhìn một chút trước mắt tuyệt mỹ tố trang nữ nhân. Trong mắt hiện ra một vẻ cổ quái. Chẳng lẽ vẫn là nhân yêu chi mến? Liên tưởng đến xế chiều hôm nay, Tiêu Nhiên trong thần sắc không tự nhiên, Trần Đô trong lòng đã đoán cái 89 phần 10. "Ta có thể giúp ngươi cùng Tiêu Nhiên." Đè xuống thấp đáy lòng ý nghĩ sau, Trần Đô trực tiếp nói: "Ta không hiểu ngươi đang ở đây nói cái gì." Nữ nhân nhẹ nhàng mím mím môi, đáy mắt hơi có chút né tránh, nắm ố đi mưa tay, hơi nắm chặt. "Nếu như ta không đoán sai, Tiêu Nhiên trong thân thể linh khí đột nhiên biến mất, là bởi vì ngươi chứ?" "Đừng nóng đội phủ nhận, ta chỉ nói ta muốn nói, nghe xong muốn lựa chọn thế nào, theo ngươi." Nói xong, Trần Đô tiếp tục nói: "Vô Vọng Tông chân truyện đệ tử Lăng Trúc, hiện tại đã đến Tiêu gia, hiện tại toàn bộ Tiêu gia đã bày ra thiên la địa võng. Tuy rằng Tiêu Nhiên là tự nguyện, thế nhưng Tiêu gia tất nhiên sẽ không bỏ qua ngươi. Ta biết ngươi cũng muốn để Tiêu Nhiên khôi phục tu luyện, nhưng chỉ bằng ngươi này một thân có điều đan hải cảnh sơ kỳ tu vi, căn bản không giúp được hắn. Hơn nữa các ngươi lẫn nhau sinh mệnh đã cuốn vào đồng thời, nếu như ngươi chết, Tiêu Nhiên cũng sẽ chết, hiện tại chỉ có ta có thể giúp ngươi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi?" Nữ nhân ngẩng đầu nhìn Trần Đô: "Có tin hay không theo ngươi, thế nhưng có một chút ta có thể rõ ràng nói cho ngươi biết, nếu như ngươi ngày hôm nay bước vào ngôi viện này, tuyệt đối sẽ chết." Trần Đô không có lựa gạt nữ nhân này, ở Tiêu Nhiên trong tiểu viện, hắn cảm nhận được một luồng hơi thở mạnh mẽ. Luồng hơi thở này, siêu việt đan hải cảnh. Hiển nhiên, đây là Vô Vọng Tông người ra tay rồi, vì là chính là nắm lấy trước mắt này con yêu. Ánh mắt nhìn phía cách đó không xa tiểu viện, nữ nhân ánh mắt lấp lóe mấy lần sau, nhìn Trần Đô nói: "Ngươi có mục đích gì?" "Mục đích của ta là cái gì? Này không có quan hệ gì với ngươi, chỉ cần ngươi nghe ta, ta tự nhiên có biện pháp để cho các ngươi bình an vô sự." "Được, ta tin tưởng ngươi." Nữ nhân túi đầu cân nhắc một lát sau, ngẩng đầu lên nghiêm túc nói. Nữ nhân ở sau khi rời đi, đi tới một chỗ nơi bí ẩn dừng lại. Ngắm nhìn bốn phía một vòng sau, mảnh khảnh ngón tay vướt ve chữ vật giới chỉ thấy một ánh hào quang hiện lên, một bóng người xuất hiện tại màn ánh sáng trên. Thuộc hạ đã gây nên Trần Đô chú ý chương 49. Nàng lại đang chơi trò xếp gì? "Tiểu tử, đón lấy làm sao bây giờ?" Vòng tay phát sinh một trận run rẩy, đế tầm xuân thanh âm của vang lên. Nghe vậy, Trần Đô nhìn về phía xa xa khu nhà nhỏ kia, nói: "Ta dự định để vị thiên tài này khôi phục vinh quang của ngày xưa, trở thành những câu nói kia quyển tiểu thuyết bên trong vai chính." Địch tiên quật khởi. Nghe được Trần Đô bí cảnh bên trong không gian đế tầm xuân yên lặng một hồi, đột nhiên phát sinh một trận tiếng cười quái dị. "Kha kha, tiểu tử, ngươi ý nghĩ này tựa hồ chơi rất vui." Hiển nhiên, hắn đã hiểu Trần Đô ý tứ của. "Nếu như chỉ là vì một kẻ nhạt thí luyện sát hạch, liền để ta ra tay giúp một bèo nước gặp nhau thiên tài, này không khỏi có thánh mẫu hiểm nghi. Vì lẽ đó, nên thu thật là tốt nơi, tự nhiên không thể lãng phí, tự mình nuôi thành một lôi đánh tay, chẳng phải thú vị?" Trần Đô bước cằm, đáy mắt cũng có một đạo ý cười lẻ qua. "Có chút ý nghĩa, lão phu cũng muốn tạo cái ngày sau quét ngang một phương cường giả đi ra." Tiêu Nhiên bên trong gian phòng, ngồi xếp bằng Tiêu Nhiên hai mắt mở. Trong thần sắc có một vẻ cuồng hứng, "Vẫn không được sao? Tố tố yêu lực ở ảnh hưởng kinh mạch của ta, thân thể của ta cấu tạo đã bắt đầu dần dần yêu hóa." "Vậy." Nắm đấm mạnh mẽ nện ở trên mép giường, Tiêu Nhiên sắc mặt có chút khó coi. "Vậy thì buông tha cho sao?" Ngay ở Tiêu Nhiên vẻ mặt đổi bại thời điểm, đột nhiên, bên trong gian phòng vang lên một đạo khàn giọng điệu thành thanh âm của. "Người nào?" Thanh âm đột nhiên xuất hiện, để Tiêu Nhiên trong lòng giật mình, đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía trước mắt cái này đột nhiên xuất hiện người áo đen. "Không phải là yêu hóa sao? Lấy thiên phú của ngươi, coi như là yêu hóa thì lại làm sao? Ngươi đang ở đây lo lắng cái gì?" Không để ý đến Tiêu Nhiên chất vấn, áo bào đen bên dưới, khàn giọng thanh âm trầm thấp lại vang lên. Nghe được người áo đen, Tiêu Nhiên như là bị nhắc tới cái gì chuyện tương tâm, phát hiện người trước mắt này tựa hồ là đối với mình không có gì ác ý sau. Trên mặt hiện ra một vẻ cười khổ, "Ta đã là một kẻ tàn phế, tiền bối cần gì phải bắt ta chơi bừa. Nam nhi làm tự cường, tuổi còn trẻ, lại vì sao phải sợ sệt thất bại? Trước mắt điểm ấy ngăn trở, bất quá là ngươi nhân sinh trên đường một khúc nhạc dạo ngắn mà thôi, phải tin tưởng, chỉ cần ngươi không buông tha, sẽ có hy vọng." "Hy vọng? Ta còn có hy vọng sao? Khi ta thân thể triệt để chuyển hóa thành yêu thời điểm, đến lúc đó, ta sẽ biến thành một khoác da người quái vật. Tiền bối cho rằng, ta hy vọng ở nơi nào?" Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Nhiên cơ hồ là khuôn mặt giữ tợn rít gào lên tiếng. "Nếu như ta có thể cho ngươi hy vọng đây." Đấu đồng dưới một đôi mắt, dừng ở Tiêu Nhiên một lát sau tê thanh nói. "Cái gì?" Tiêu Nhiên giật mình, mở to một đôi mắt, ngạc nhiên nói. "Ta có thể để cho ngươi trở nên khác với tất cả mọi người, thậm chí vì hòa được phúc, thậm chí trở thành một mới cự phách, đây coi như là cho ngươi hy vọng sao?" "Này, sao lại có thể như thế nhỉ?" Tiêu Nhiên khuôn mặt giờ khắc này có chút dại ra. Đột nhiên, chỉ thấy hắn hai mắt đột nhiên bắn ra một đạo tinh quang, không nói hai lời, lúc này đứng dậy quay về Trần Đô cung kính cúi đầu. "Xin tiền bối giúp ta." "Ta có thể giúp ngươi, nhưng ngươi muốn làm đồ đệ của ta." Khàn giọng thanh âm trầm thấp vang lên. "Vâng." Nghe được Trần Đô điều kiện, Tiêu Nhiên cơ hồ là không chút suy nghĩ, trực tiếp quay về Trần Đô quỳ xuống. "Đệ tử Tiêu Nhiên, bái kiến sư tôn." Thấy vậy, Trần Đô đấu đồng dưới hai mắt, né qua một đạo ý cười. Lúc này đối với Đế Tầm Xuân nói, "Tiền bối, nên ngươi ra tay rồi." "Tiểu tử, quyển này yêu kinh chính là Thái Hư Động Tiên, năm đó một vị kinh tài tuyệt diễm cấm kỵ thiên tài sáng chế. Đáng tiếc chính là này cuốn kinh văn tuy rằng bị sáng chế, nhưng cũng không người tu luyện, không nghĩ tới hôm nay đúng là tiện nghi tiểu tử này." Nói qua, Đế Tầm Xuân liền đem yêu kinh tất cả nội dung chuyển cho Trần Đô. Cũng không lâu lắm, Trần Đô trong đầu liền trước mắt khắc xuống có quan hệ yêu kinh hết thảy nội dung, khi hiểu rõ xong này cuốn công pháp sau, Trần Đô không khỏi lòng sinh cảm thán. Nói là quỷ phụ thần công cũng không hề quá đáng. Đồng thời, Trần Đô cũng không cấm đối với vị kia sáng tạo ra yêu kinh người kính nể. Đây là một mở ra sáng tạo ra tu luyện tiền lệ công pháp, cũng có thể nói, đây là một cuốn chuyên môn vì là Tiêu Nhiên chế tạo riêng công pháp. Bởi vì việc tu luyện của nó tư cách, đầu tiên nhất định phải là người cùng yêu một thể. lấy nhân tộc tinh phách vì là động lực, yêu tộc thân thể vận dẫn, nếu như tu luyện chí đại thành, không người nào có thể biết được, đến tột cùng có thể đạt đến thế nào uy lực. Trong đầu nhanh chóng qua một lần yêu kinh hết thể nội dung sau, Trần Đô đem ghi ở một viên trong ngọc giản, đưa cho Tiêu Nhiên. Này cuốn công pháp tên là yêu kinh, cũng coi là vì ngươi chế tạo riêng mà thành. Sau đó, Trần Đô liền đem yêu kinh bên trong cho Tiêu Nhiên giới thiệu một lần. Nghe xong, Tiêu Nhiên nhìn trong tay thẻ ngọc, tâm thần đủ run rẩy. Nếu như tất cả những thứ này đều là thật sự, vậy hắn không chỉ sẽ không chết, ngược lại sẽ vì vậy mà vì họa được phúc, đi tới một cái con đường hoàn toàn mới. Chiếc nhẫn này ngươi cầm, ta cũng sẽ không một mực bên cạnh ngươi giáo dục ngươi, sau đó chúng ta hay dùng linh võng đến liên hệ. Trần Đô ném cho Tiêu Nhiên một chiếc nhẫn chữ vật. Là. Tiêu Nhiên cung kính tiếp nhận nhẫn. Nếu như nói trước, hắn với trước mắt người áo đen này cung kính, là bởi vì đối phương có thể cứu hắn, hơn nữa tu vi thâm hậu, như vậy hiện tại chính là đánh đáy lòng cảm kích. Người sư phụ này, tuy rằng thần bí, thậm chí ngay cả mặt cũng không lộ, nhưng có thể lấy ra yêu kinh loại này cấp bậc công pháp, sợ là coi như những kia nhất tuyến môn phái đều không thể so với. E sợ chỉ có trong truyền thuyết thánh địa người mới có như vậy tác phẩm. Nhìn kích động Tiêu Nhiên, Trần Đô như là đột nhiên vang lên cái gì, ở trạm đích chuẩn bị sau khi rời đi, nói, của trong sân đã trải rộng nhất tuyến môn phái cơ sở ngầm. Hôm nay tiểu cô nương kia tu vi đã đạt đến đan hải cảnh, nàng tiếp cận ngươi, tất nhiên có mục đích nào đó, ngươi ghi nhớ kỹ cẩn thận, yêu kinh tuyệt đối không thể để những người khác người biết, bằng không sẽ đưa tới họa sát thân. Là, đệ tử ghi nhớ. Nghe được Trần Đô nhắc lên lăng trúc, Tiêu Nhiên thân thể mở ra, trọng trọng gật đầu. Có một số việc, chạm đến là thôi là tốt rồi, không cần thiết quá mức hết sức. Chỉ là Trần Đô không biết là, ngay ở hắn đi không lâu sau, Tiêu Nhiên đem thẻ ngọc thu hồi sau, này nơi chứa vật giới chỉ. Một màn ánh sáng xuất hiện. Màn ánh sáng bên trên xuất hiện một bóng người, chính là Cơ Hoa. Bệ hạ, thuộc hạ có trọng yếu việc bẩm báo. Tiêu Nhiên vẻ mặt quay về Cơ Hoa cung kính nói. Nói. Màn ánh sáng trên, Cơ Hoa mở miệng nói. Vô Vọng Tông Lăng Trúc tiên tử đã bắt đầu tiếp xúc thuộc hạ, hiện nay hết thảy đều ở dựa theo kế hoạch trong tiến hành. Giờ khắc này Tiêu Nhiên vẻ mặt lãnh đạm, như là một không có tình cảm lạnh lẽo cơ khí. Không sai, khổ cực ngươi Tiêu Nhiên. Sau lần này, hai người các ngươi là có thể rời đi, hảo hảo hưởng thụ cuối cùng thời gian đi, quan đời còn lại cần thiết tất cả đều có hoàng triều phụ trách. Ngươi vốn có thể có tốt hơn tương lai, nếu không phải vì hoàn thành chấm truyền đạt nhiệm vụ, cũng sẽ không rơi vào kết quả như thế, ngươi vì là hoàng triều bỏ ra tương lai của chính mình. Chấm thẹn trong lòng. Cơ Hoa ánh mắt gợn sóng, như là nghĩ tới điều gì, than nhẹ một tiếng. Nghe được Cơ Hoa lời nói này, Tiêu Nhiên lãnh đạm vẻ mặt, rốt cục có chút biến hóa, làm người thần tử, muốn không phải là quân vương một tiếng lý giải à nữ đế có thể như vậy thông cảm thuộc hạ, hắn tất báo chi lấy thành. Tiêu Nhiên, trong ánh mắt né qua một đạo dễ rùa vẻ, cắn răng một cái, nói, vậy hạ, thuộc hạ còn có một chuyện muốn bẩm báo. Nghe vậy, Cơ Hoa ánh mắt hơi lấp lóe, không lộ ra dấu vết, nói, nhà. Chuyện gì? Ngay ở vừa nãy, có một thần bí người áo đen đột nhiên tìm tới thuộc hạ, cũng thu thuộc hạ làm đồ đệ. Mà thuộc hạ cũng từ sư tôn nơi lấy được một quyển thần dị công pháp. Nói vậy không tốn thời gian dài, là có thể lần thứ hai khôi phục tu vi, lại vì là bệ hạ mà chiến. Nha, lại có việc này. Cơ Hoa đáy mắt né qua một đạo không dễ phát giác vẻ mặt, sau đó hơi làm trầm âm, nói, nếu là như vậy, ngược lại cũng xem như là của một phen tạo hóa. Có điều ghi nhớ kỹ, vạn sự cẩn thận, không thể bất cẩn. Ngươi đã vì hoàng triều trả giá quá nhiều, chấm không hy vọng ngươi trả giá còn sót lại sinh mệnh. Là. Tiêu Nhiên liền ổn quyền, kích động nói. Mà lúc này, ở Tiêu Nhiên trên nóc nhà khoảng không, toàn thân bao phủ ở đấu đồng màu đen dưới Trần Đô, lúc này sắc mặt nhưng là một mảnh tái nhợt, quả nhiên, tiểu tử này vừa nãy đáp ứng rất đơn giản. Loại kia biểu hiện, căn bản không như là một thiên tài nên có tố chất, nguyên lai dĩ nhiên là Cơ Hoa nữ nhân này thuộc hạ. Nhìn màn ánh sáng trên, Cơ Hoa tấm kia phảng phất nắm giữ hết thảy mặt, Trần Đô liền một trận nghiến răng nghiến lợi. Nữ nhân chết bầm này, nàng vừa nãy rõ ràng có thể đoán được người áo đen kia là ta, nhưng không có nói cho Tiêu Nhiên, nàng lại chơi trò gì? Trần Đô cau mày không rõ. Chương 50, có yêu qua lại. Giang giác, một đạo kinh lôi xẹt qua, rọi sáng hơn nửa phiến bầu trời, hắc vân hội tụ, từ phía chân trời bao phủ tới. Kim Thủy Thành ở ngoài trong một khu rừng rậm rạp. Lạch cạch, lớn chừng hạt đậu nước mưa ba tháp mà xuống, rất nhanh liền làm ướt mặt đất. Vành, một bóng người xuất hiện, đứng ở một chỗ đoạn nhai bên cạnh. Nghị tử, thả xuống con kia yêu, theo ta trở lại. Tiêu gia tộc trưởng, Tiêu Long trợn trừng một đôi trung đồng kích cỡ tương đương con mắt, quay về Tiêu Nhiên lớn tiếng quát lớn nói: "Phụ thân, tất cả những thứ này đều là ta tự nguyện, cùng Tố Tố không quan hệ, Tố Tố vì cứu ta, mới có thể theo ta cùng chung lẫn nhau sinh mệnh. Hiện tại các ngươi muốn giết nàng, ta không làm được." Tiêu Nhiên cầm trong tay một thanh trường kiếm, liếc mắt nhìn phía sau nằm nhoài trên bả vai, nữ nhân tiểu tụy gò má vẻ mặt kiên nghị nói: "Vô Liêm Sỉ, ngươi xem một chút ngươi bây giờ quỷ dáng vẻ, coi như là này con yêu cứu ngươi, vậy thì như thế nào? Tiêu gia là tuyệt đối sẽ không cho phép một con yêu để ở nhà. Ta hỏi lại ngươi một lần, đến cùng có trở về hay không?" Tiêu Long phẫn nộ quát: "Ta đã vô pháp quay đầu lại." Lắc lắc đầu, Tiêu Nhiên ánh mắt dịu dàng liếc mắt nhìn, hai mắt chậm rãi mở nữ nhân, sau đó trong thần sắc xuất hiện một vẻ quyết tuyệt. Sau đó không chút do dự chạm đích, thả người nhảy một cái, nhảy vào vạn trượng vách núi. Nhiên Nhi, thấy Tiêu Nhiên dĩ nhiên lựa chọn nhảy xuống bậc phương thức này, Tiêu Long nhất thời trừng lớn hai mắt, trong chớp mắt vọt tới trên vách đá treo leo. Tiêu Nhiên hắn, dĩ nhiên, nhảy xuống được rồi. Một trận làn gió thơm xuất hiện, chỉ thấy trước này đi theo Tiêu Nhiên bên cạnh tiểu nữ, đột nhiên xuất hiện. Một đôi mắt to chớp mấy lần, thấp giọng nói rằng: "Sư tỷ." Nhiên Nhi là ta Tiêu gia hy vọng duy nhất, ta nhận ra được thiếu nữ xuất hiện, Tiêu Long đột nhiên quay đầu, phản phất là thấy được hy vọng giống như vậy, run giọng nói: "Ngươi không cần phải lo lắng, đáy vực dưới ta tông người đã đang chờ đợi bọn họ sẽ không chết, có điều Tiêu thúc thúc, cái kia nữ yêu, chúng ta là muốn dẫn đi." Ầm. Lôi quang tiềm quá, đem thiếu nữ một tấm hoa hoa kiểm chiếu rọi một mảnh lạnh lùng. Mưa như chút nước, màn mưa đem mọi người bao phủ. Giọt mưa nhỏ xuống ở thiếu nữ thân thể quanh thân thời điểm, lại bị một tầng hào quang nhàn nhạt mở ra, từ hai bên lướt xuống, đưa nàng tôn lên lạnh lùng mà thần bí. Là, nghe được thiếu nữ nói vô vọng tông muốn con kia yêu, Tiêu Long sắc mặt một do dự, cuối cùng trọng trọng gật đầu. Đấy bực. Trong một khu rừng rậm rạp, một bóng người xinh đẹp đứng lặng. Một thân áo tơ trắng trang phục lăng trúc, lặng lặng đứng ở màn mưa bên trong, cầm trong tay một cây đeo phiên, bên hông mang theo một hòm thuốc. Bình tĩnh ánh mắt, nhìn qua tầng tầng màn mưa, nhìn về phía rừng rậm phía trên vạn trượng vách núi. Đột nhiên, chỉ thấy nàng ánh mắt hơi ngưng lại, như là có cảm ứng, nhìn về phía trước rừng rậm tiểu đạo nơi sâu xa. Lúc này, đang có hai bóng người nhanh chóng tới rồi. Hai người này không phải người khác, chính là đã nhảy xuống vực Tiêu Nhiên cùng cái kia gọi Tố Tố yêu. Nhìn thấy màn mưa bên trong lăng trúc, Tiêu Nhiên cùng Tố Tố liếc mắt nhìn nhau sau, song song dừng bước lại, cùng lăng trúc xa xa nhìn nhau. "Tiêu Nhiên công tử, ta đến vì ngươi trị liệu." Lăng trúc âm thanh tuy rằng mềm nhẹ, nhưng cũng cách màn mưa, rõ ràng truyền vào Tiêu Nhiên cùng Tố Tố lốt hai. Nối liền chuỗi giọt mưa che chắn thực hiện, lăng trúc trước mắt xuất hiện một tầng hơi nước. Trong bóng tối, Trần Đô đứng ở đằng xa một viên cổ thụ trên, quan sát nơi xa tình hình. Cái này Tiêu Nhiên là cơ hoa chính là thủ hạng, trước tiên không vội mà ra tay, xem bọn họ rốt cuộc muốn chơi trò gì. Nguyên bản dựa theo Trần Đô ý tưởng, giải quyết Tiêu Nhiên vô dụng vấn đề, chờ Lăng Trúc thời điểm xuất thủ đem người cứu, nhiệm vụ lần này coi như là xong. Thế nhưng hiện tại biết Tiêu Nhiên là cơ hoa thuộc hạng, hơn nữa cơ hoa nữ nhân chết bầm này tựa hồ còn đang lưu tìm cái gì. Điều này không khỏi làm cho hắn thay đổi kế hoạch, xem trước một chút, người phụ nữ kia lại đang chơi trò xích gì, không biết tại sao, hắn luôn cảm giác cơ hoa lại đang tính toán chính mình. Nữ nhân chết bầm này tính toán lên người thời điểm, đều là không hề có điểm báo trước, căn bản khiến người ta khó lòng phòng bị, không biết nàng lần này lại muốn làm gì. Người còn chưa tới, làm sao bây giờ? Tố Tố ánh mắt nhìn chung quanh một vòng, dùng ánh mắt đối với Tiêu Nhiên ra hiệu nói. Tiêu Nhiên con mắt ngưng lại, thấp giọng nói, hay là đã đến, kế hoạch bất biến, cẩn thận. Được. Nói xong, Tố Tố mi mắt hơi chìm xuống, trong tay xuất hiện một cái trường kiếm, dưới chân hơi động, liên tiếp tàn ảnh xuất hiện. Trong chớp mắt liền tới đến Lăng Trúc trước mặt, hàn quang cắt màn mưa, đâm về Lăng Trúc kiết hầu. Thấy cảnh này, Lăng Trúc trong mắt vẫn thần sắc bình tĩnh cực kỳ, tay như ngó sen nhẹ nhàng vừa nhấc, nước mưa cấp tốc cuốn quanh mà lên, hình thành một mặt thủy thuẫn, che ở mu bàn tay ở ngoài. Vành. Mũi kiếm đụng vào thủy thuẫn trên, phát sinh một tiếng vang trầm thấp. Sau đó Lăng Trúc cánh tay đột nhiên vừa kéo, thủy thuẫn trong nháy mắt hóa thành một thanh trường đao chém ra. Tố Tố thấy vậy, đồng tử con ngươi hơi co rụt lại, dưới chân cấp tốc làm ra tránh né. Nhưng không nghĩ trên mặt đất nước mưa đột nhiên ngưng trệ, một tầng hàn khí hiện lên, mặt đất cấp tốc kết băng. Kế Nhi chỉ nghe một đạo lạnh lạnh thanh âm của băng lên. Băng phong thập lý, nguy rồi. Tố Tố căng thẳng trong lòng, muốn thoát đi, nhưng là đã không kịp, hai chân của nàng đã bị đông cứng kết, thời gian trong chớp mắt, nửa thân thể đã bị nuốt. Chiến đấu tới nhanh, kết thúc cũng nhanh. Buông nàng ra. Xa xa thấy cảnh này, Tiêu Nhiên sắc mặt cũng là biến đổi, liền muốn tiến lên, nhưng hắn chỉ là luyện khí nhất trọng tu vi, như thế nào có thể là Lăng Trúc đối thủ? Còn chưa có hành động, hai chân đã bị đông cứng kết, cũng không bao giờ có thể tiếp tục di động mảy may. Sau ba ngày, sẽ có người phía trước vì ngươi giải trừ cùng nàng tất cả quan hệ. Lăng Trúc liếc mắt nhìn xa xa dãy rủa Tiêu Nhiên, bước liên tục nhẹ nhàng, hướng đi bị đông cứng kết liễu nửa người Tố Tố, trong tay áo, trắng non cánh tay nhỏ dò ra, tinh tế ngón tay thon dài chỉ về Tố Tố mi tâm. "Tiểu tử, trước tiên không vội động thủ." Xa xa cổ thụ trên, ngay ở Trần Đô chuẩn bị động thủ thời điểm, đế tầm xuân thanh âm của đột nhiên vang lên. "Làm sao vậy?" Trần Đô lông mày hơi nhíu, hỏi. Tuy rằng hắn muốn biết rõ ràng cơ hoa lại tính toán cái gì, nhưng hắn đã đáp ứng phía dưới, cái kia gọi Tố Tố nữ yêu sẽ xuất thủ cứu nàng, vậy dĩ nhiên sẽ không nuốt lời. Xem Lăng Trúc động tác, rõ ràng chính là muốn hạ tử thủ vẫn là xuất thủ cứu người quan trọng. Có điều vào lúc này, Đế Tầm Xuân nhưng là đột nhiên mở miệng. Lão phu đột nhiên cảm nhận được một luồng khổng lồ yêu khí, hơn nữa còn không ngừng một hai, từ tỏa ra yêu khí trình độ đến xem, có thể so với bí thuật cảnh. Cái gì? Trần Đô trong lòng cả kinh. Xem ra những này yêu cũng là vì cái kia nữ yêu mà đến. Đế Tầm Xuân tê thanh nói. Giống. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng gào trầm trầm tiếng vang lên, chỉ thấy ở mây đen trong lúc đó, một đôi đỏ tươi như đèn lồng một loại to lớn thú đồng xuất hiện. Sa yêu. Một con hình thể lớn vô cùng quái vật khổng lồ bám thân mà xuống. Nhìn kỹ lấy vùng thế giới này, đứng xa xa nhìn tình cảnh này, Trần Đô kinh hãi cực kỳ, như vậy một con cự xà, có thể so với mười mấy tầng lầu cao, chỉ là đầu rắn, đều có tới phòng ốc bình thường kích thước. Một đôi giống như đèn lồng một loại đỏ như máu xà đồng bên trong, lập loè lạnh lẽo ánh sáng lộng lẫy. Cự xà quanh thân có mây đen ngưng tụ, đạo đạo tử sắc lôi đỉnh quấn quanh, quạt cói kích cỡ tương đương u bảy màu xanh lục, sáng lên lấp loá, khiến người ta không rét mà run. Lớn như vậy. Chương 51. Thôi dục tiên là vật gì? Cự xà bám thân quan sát phía dưới Lăng Trúc. Một đôi đỏ tươi xà đồng lạnh lùng nhìn chằm chằm kẻ nhân loại này nữ nhân. Thí. Mở ra miệng lớn, lộ ra sâm bạch, sắc bén như kiếm phong một loại hầm răng, màu đen lưới rắn phun ra, cách thật xa đều có thể nghe thấy được vẻ này làm người buồn nôn tanh hôi. Phong nhỏ một loại đầu rắn, dữ tợn khủng bố. Đây là. Lăng Trúc này không hề lay động, giống như thu thủy giống như con mắt, lúc này rốt cục có chút gợn sóng, nàng lần thứ nhất cảm nhận được tử vong, là cách mình như thế gần. Giống. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe lại là mấy đạo tiếng gào thét vang lên. Một bên một tòa thanh sơn bên trong, lại là một con hình thể to lớn cự xà vụt lên từ mặt đất, đó lấy, chu vi mấy tòa thanh sơn bên trong, đồng thời vang lên mấy đạo tiếng gào thét. Tổng cộng 6 cái cự xà, đem đáy vực dưới này một mảnh rừng rậm vây quanh. Giống như 6 cái thông thiên lớn trụ giống như vậy, sừng sững ở trong thiên địa. Nhìn phía sau này một cái kinh khủng cự xà, Trần Đô thân thể cũng không khỏi có chút run lên. Đây tuột cùng là xảy ra chuyện gì, nữ kia yêu rốt cuộc là lai lịch ra sao, vì sao lại đưa tới như thế kinh khủng yêu? Tiểu tử, không cần sợ, 6 cái bí thuật cảnh mới, chung kỳ run dế mà thôi, chỉ cần lão phu đem một phần tu vi cho ngươi mượn, phất tay một cái là có thể giải quyết sự tình mà thôi. Nói xong, chỉ nghe Đế Tầm Xuân thanh âm của lại vang lên, huống hồ đã có người xuất thủ trước rồi. Hả? Ngay ở Trần Đô trong lòng nghi hoặc thời khắc, đột nhiên chỉ nghe xa xa đột nhiên chuyển đến một trận du dương nguyện chuyển tiếng tiêu, chỉ thấy ở bên người hắn cách đó không xa một viên cổ thụ trên tán cây, không biết lúc nào xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Mục Hàn Tiên Tiên. Nhìn thấy Mục Hàn Tiên Tiên, Trần Đô khẽ cau mày. Người tới chính là ngày ấy ở Thái Hư học phủ đã gặp, này năm tên bí thuật cảnh cường giả bên trong duy nhất nữ nhân, bí thuật cảnh hậu kỳ, kém một bước đem đến đỉnh cao, có nàng ở, này mấy cái con rắn nhỏ tự nhiên không đáng để lo, bọn chúng ta sẽ liền lặng lặng xem vở kịch lớn là được. Đế Tầm Xuân cười trên sự đau khổ của người khác thanh âm của vang lên. Nghe vậy, Trần Đô không khỏi không còn gì để nói, lúc này hắn suy tính là, một hồi nếu như Mục Hàn Tiên Tiên hỏi, hắn nên giải thích thế nào chính mình lại xuất hiện tại nơi này nguyên nhân. Hắn bây giờ không phải là ngay lúc đó áo bào đen người thần bí. Tuy rằng hắn bất cứ lúc nào có thể nắm giữ ngày ấy tu vi, nhưng cứ như vậy ngày đó tất cả liền bại lộ. Thí, Mục Hàn Tiên Tiên xuất hiện thành công đem 6 cái cự xà sự chú ý hấp dẫn. Dù sao so với Lăng Trúc một nho nhỏ đàn hải cảnh, đột nhiên xuất hiện Mục Hàn Tiên Tiên, mới phải nguy hiểm nhất. Nhân loại, ngươi là muốn cùng ta yêu tộc là đi sao? Trong đó một cái đỉnh đầu nhiễm một đống lông đỏ cự xà, càng là chụp vào nhân ôn, mở ra giữ tợn cái miệng lớn như chậu máu, quay về Mục Hàn Tiên Tiên lạnh lùng nói: "Tiêu gia chính là ta Vô Vọng Tông thuộc hạ tông môn, bởi vì yêu tộc, để ta tông tổn thất một vị thiên tài, tông chủ mệnh ta điều tra rõ toàn bộ câu chuyện trong đó, hy vọng các hạ không muốn cản trở." Mục Hàn Tiên Tiên đứng chắc tay, lưng quá thân trên tay, Tiêu Ngọc hay còn bừa bỡn. Nhất Tuyến môn phái nói chuyện chính là kiên cường, có điều cũng có cái này tư bản, đối phó này mấy con tiểu yêu đích thật là dễ như ăn bánh. Đế Tầm Xuân chợt lưỡi nói. Đó lấy, Đế Tầm Xuân như là ở cảm khái, nói: "Nhất Tuyến môn phái có thể ung dung diệt một phương không lớn không nhỏ quốc gia, thậm chí chính là hoàng triều, bọn họ nếu là nghĩ, cũng có thể dễ dàng lật đổ. Nếu như không phải các đại hoàng triều lãnh thổ quốc gia thật sự là quá mức rộng lớn, bao dung vô số môn phái, liền ngay cả thánh địa đều bao quát ở bên trong, e sợ một ít hoàng triều sớm đã bị diệt rồi." Nghe vậy, Trần Đô gật gật đầu, nhìn cách đó không xa, chút nào chưa đem này 6 con xà yêu để ở trong mắt Mục Hàn Tiên Tiên, trong lòng cũng có chút rõ ràng, Cơ Hoa tại sao phải được Tuyết Ly tông ủng hộ. Người nghĩ làm sao? Cự xà đỏ tươi trong con ngươi có hàn quang lấp lóe. Liền như vậy coi như thôi, nhưng này con nữ yêu nhất định phải giao cho ta Vô Vọng Tông. Mục Hàn Tiên Tiên ánh mắt bình tĩnh. Bắt nạt yêu quá mức. Nghe được Mục Hàn Tiên Tiên xà yêu nhất thời giận tím mặt, một đôi đỏ tươi trong con ngươi lộ hung quang, cái khác 5 cái cự xà lúc này cũng là vẻ mặt dữ tợn cực kỳ. Nhất Tuyến môn phái thật là bá đạo có thể, rõ ràng là nhân gia này nữ yêu cứu Tiêu Nhiên, đem chính mình sinh mệnh cùng chung, vừa nãy lại là cái này Lăng Trúc động thủ trước, bây giờ còn muốn nhân gia giao người. Đích thật là có chút bắt nạt yêu quá mức ý tứ của. Trần Đô híp mắt nhìn một bên Mục Hàn Tiên Tiên. Nếu như không giao, vậy liền chiến. Lanh lạnh tuyệt trần trên mặt, không nhìn ra nửa điểm cảm tình sát thái. Vậy thì chiến. 6 cái cự xà đầu rắn múa, phất một tiếng, 5 đạo hỏa diễm giống như hỏa long bình thường phun ra, hướng về Mục Hàn Tiên Tiên nổ. Đột nhiên nhìn thấy lớn như vậy diện tích hỏa công, Trần Đô biến sắc, dưới chân linh lực phun trào, không chậm trễ chút nào hướng về này một bên bắn nhanh mà đi. Ầm ầm. Ngay ở Trần Đô né ra trong nháy mắt, biển lửa nhấc lên ngập trời sóng biển, bao phủ mà xuống, đem Mục Hàn Tiên Tiên nhấn chìm ở trong đó. Không đúng. Ngay ở Trần Đô nhảy ra trong nháy mắt, vòng tay đột nhiên chuyển đến một trận run rẩy, Đế Tầm Xuân thanh âm của vang lên. Cái gì không đúng? Đã đứng ở mặt đất Trần Đô chau mày hỏi. Những này xà yêu nổ ra hỏa diễm có vấn đề, nhưng cụ thể là vấn đề gì, lão phu dĩ nhiên cũng trong lúc nhất thời không cách nào nhìn đấu. Quái thai. Quái thai a. Xì. Ngọn lửa nóng bỏng đụng chạm, trong nháy mắt đem vùng không gian này nước mưa bốc hơi lên thành một mảnh hơi nước. Nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy này thân ở với trong biển lửa bạch y bóng hình xinh đẹp, nhưng là phảng phất bất giác, đột nhiên chỉ thấy nàng di chuyển, trong tay Tiêu Ngọc nhẹ nhàng nâng lên. Môi mỏng hơi mím, dưới chân nhất thời dâng lên một đạo giống như lưu ly giống như màn ánh sáng, chập ngón tay như kiếm, quay về xa xa đột nhiên bạch một cái, đi. Trong miệng thổ lộ một chữ. Dứt tiếng, chỉ thấy một thanh cự kiếm đột nhiên xuất hiện, thế như trẻ tre giống như phá tan biển lửa, ép thẳng tới này cự xà mi tâm. Một chiêu kiếm đã nghĩ chém ta, không khỏi quá nhìn không ra người rồi. Nhìn ép thẳng tới chính mình mi tâm mà lên cự kiếm, cự xà trong mắt hiện ra một vẻ phẫn nộ, hai cái xâm hải răng nanh lộ ra. To lớn đầu lâu hơi cong lên, một cái miệng liền cắn đó cũng tản ra vô tận gọi hàn quang ánh kiếm. Răng rắc. Ánh kiếm theo tiếng mà nát, hóa thành một mảnh kiếm ý tiêu tan. Đến ta, nhân loại nữ nhân, thường thường lao tử vô tận hỏa vực, xem ta như thế nào yêu ngươi. Ngựa đầu phát sinh gầm lên giận dữ, lần thứ hai mở ra cái miệng lớn như chậu máu. Đại ca, sự tình xong xuôi. Nhưng vào lúc này, phía sau một con cự xà đột nhiên giống to. Nghe vậy, đỉnh đầu có một túm lông đỏ cự xà sững sờ, một đôi đỏ tươi con mắt xoay một cái, to lớn đầu lâu cong lên, chỉ thấy cách đó không xa, huynh đệ của chính mình đã đem tiểu bội cùng Tiêu Nhiên mang tới lưng. Đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, quay đầu hướng cũng phát hiện không đúng Mục Hàn Tiên Tiên, há mồm lại là một đạo hỏa diễm, "Số nữ nhân, lão tử nhớ kỹ ngươi, lần sau lại tính sổ với ngươi." Nói xong, sáu cái cự xà tốc độ cực nhanh hướng về xa xa phóng đi. "Chạy đi đâu?" Mục Hàn Tiên Tiên xinh đẹp tuyệt trần hơi một đám, liền muốn lên đường, chuyển động thân thể, đuổi theo, nhưng ngay khi lúc này, chỉ thấy xa xa một tòa thanh sơn đột nhiên sáng lên một màn ánh sáng, là chuyên tống trận. Thấy cảnh này, Trần Đô cũng là thân thể đột nhiên mở ra. "Nguy rồi, tiểu tử, ta biết quái chỗ nào đám xúc sinh này, những ngọn lửa này bên trong có thôi dục tiên, tiểu tử, đã không còn kịp." "Cái gì là thôi dục tiên?" Trần Đô cơ thể hơi mở ra, một loại cảm giác không ổn từ đáy lòng bay lên. Chương 52. Dược lực phát tác thôi dục tiên, một loại xà yêu tộc đang cầu xin thỉnh thoảng lúc, thân thể phân bố một loại đặc tù độc dược, bất kỳ sinh linh chỉ cần hút vào trong cơ thể, sẽ thân thể sẽ bản năng sản sinh tìm kiếm phối ngẫu kích động. Một khi chu vi có khác phái tồn tại, sẽ làm ra một ít bất chấp hậu quả chuyện tình đến. Biết lúc này tình huống nguy cấp, Đế Tầm Xuân cũng không có chơi náo động đến tâm tư, tốc độ nói nhanh chóng giải thích. Mà nghe xong giải thích Trần Đô, lúc này cũng là thân thể ngẩn ra, sắc mặt có chút khó coi, hắn chính là đến bí mật quan sát, làm sao liền đem chính mình cho dính vào rồi hả? Chạy. Liếc nhìn đứng nơi xa Mục Hàn Tiên Tiên thầy trò, Trần Đô quyết định thật nhanh, chạm đích liền muốn chạy. Không thể chạy. Đế Tầm Xuân thanh âm của đột nhiên vang lên. Cái gì? Trần Đô sững sờ, tại sao không thể chạy? Ngu ngốc, ngươi đã trúng rồi thôi dục tiên độc, nếu như không thể mau chóng thả, hậu quả lâm uy. Tiền bối lẽ nào sẽ không có cái gì biện pháp giải quyết sao? Nghe vậy, Trần Đô cũng là cú lên, nghe Đế Tầm Xuân lão này ý tứ của, đây là muốn hắn với trước mắt này một đôi thầy trò ra tay an này rất sao nếu như làm như vậy rồi, cùng cầm thú khác nhau ở chỗ nào? Quan trọng nhất là Mục Hàn Tiên Tiên tu vi cảnh giới, không phải là hắn có thể đối phó, hắn cũng không muốn mỗi ngày đều quá loại kia bị nữ nhân truy sát tháng ngày. Lão phu tự nhiên có thể giúp ngươi giải trừ thôi dục tiên độc, thế nhưng đánh đổi là ngươi tiểu tử sinh mạng, ngươi nhất định phải làm như thế sao? Trần Đô thân thể đột nhiên mở ra, trừng lớn hai mắt, trong lúc nhất thời có chút dại ra. "Tiểu tử, vì để ngừa bạn nhất bọn ngươi hội thần trí không rõ, không thể buông lòng tâm thần tiếp thu linh lực quá độ, lão phu hiện tại sớm đem linh lực độ cho ngươi, đến thời điểm lựa chọn thế nào chính ngươi quyết định." "Thả lòng tâm thần." Trần Đô trong lòng cảm giác nặng nề, bất quá vẫn là buông lòng tâm thần, bắt đầu tiếp thu Đế Tầm Xuân linh lực quá độ. Đan hải cực tốc bành trướng, thời gian trong chớp mắt, Trần Đô này vốn chỉ là một mảnh hồ nước nhỏ lớn nhỏ đan hải, lúc này dĩ nhiên đã biến thành chân chính về mặt ý nghĩa đan điền chi hải. "Tiểu tử, bắt đầu từ bây giờ, lão phu sẽ đoạn tuyệt cùng ngoại giới liên hệ, làm sao lấy hay bỏ ngươi xem đó mà làm. Có điều ngươi nhớ kỹ, linh lực đối phó loại độc chất này thuốc, chỉ có thể đưa đến tạm thời áp chế tác dụng, muốn trị tận gốc không thể, nếu như áp chế thời gian quá dài, như vậy sau đó ngươi cũng là đừng làm nam nhân rồi." Nói xong, không chờ Trần Đô trả lời, liền triệt để chặt đứt liên hệ. Mưa như chút nước đổ xuống, Trần Đô xuyên thấu qua màn mưa có thể thấy rõ ràng này hai đạo hiệu điệu bóng hình xinh đẹp, trong thân thể, một luồng không tên rung động bắt đầu xuất hiện. "Bắt đầu rồi hả?" Nhận ra được trong thân thể không tên rung động, Trần Đô trong mắt có dây rủa vẻ hiện lên, cuối cùng cắn răng một cái, vẫn là quyết định rời đi. Nhân sinh mà ở đời, có cái nên làm có việc không nên làm. Nếu như là vô ý thức bên dưới làm ra cái gì, hắn cũng không có biện pháp, nhưng bây giờ hắn ý thức thanh tỉnh có khả năng phán đoán của mình, có thể tránh khỏi chuyện tình đương nhiên phải tránh khỏi. "Vành!" Dưới chân linh lực phụ trào, hướng về phía sau thả người nhảy một cái. Trần Đô liền muốn rời xa hai nữ nhân kia, có thể không như mong muốn, ngay ở hắn chuẩn bị lúc rời đi, phía sau đột nhiên chuyển đến một đạo lạnh lạnh tiếng. "Chấm đã." Nghe thế cái âm thanh, Trần Đô sắc mặt chìm xuống, không để ý tới, tiếp tục hướng phía trước. Thấy Trần Đô không để ý tới mình, Mục Hàn Tiên Tiên mảnh khảnh nhíu mày lại, ánh mắt hơi gợn sóng. Chập ngón tay như kiếm bung ra một đạo băng hàn kiếm khí đâm rách màn mưa, chỗ đi qua, nước mưa trong nháy mắt kết băng, sau đó nhỏ xuống trên mặt đất, kiếm khí hóa thành một đạo hàn mang hướng về Trần Đô phần lưng đâm tới. Nhận ra được phía sau bắn nhanh mà đến băng hàn kiếm khí, Trần Đô trong lòng nhất thời một trận không kiên nhẫn, trong mắt có hung quang lóe qua. Trong thân thể vẻ này rung động càng ngày càng rõ ràng, hắn hiện tại chỉ muốn mau chóng rời khỏi nơi đây, tiến vào Kim Thủy Thành bên trong, tùy tiện tìm Thanh Lâu, giải quyết thôi dục tiên mang đến phiền phức. Bàn tay lớn không chút lưu tình hướng về phía sau vung lên, cùng Mục Hàn Tiên Tiên phát ra băng hàn kiếm khí chạm vào nhau. Xì xì. Không có chút hồi hộp nào, băng hàn kiếm khí ở Trần Đô nguồn linh lực khổng lồ dưới áp lực mạnh trong nháy mắt bị nát tan, sau đó biến mất ở đầy trời màn mưa bên trong. "Sư phụ!" Thấy mình sư phụ công kích bị Trần Đô như vậy dễ như ăn cháo liền đánh nát, Lăng Trúc đôi mắt đẹp hơi trợn to, nhìn về phía bên cạnh Mục Hàn Tiên Tiên. Lúc này Mục Hàn Tiên Tiên cũng là bị tình cảnh này làm cho sững sờ. "Ở chỗ này chờ ta." Nói xong, thân hình hơi động, liền hướng về đã đi xa Trần Đô đuổi theo. "Phải." Lăng Trúc há miệng muốn đối với Mục Hàn Tiên Tiên nói cái gì, nàng muốn nói cho sư phụ, thân thể của chính mình tựa hồ là xảy ra vấn đề, nhưng cuối cùng nhưng vẫn là không có thể nói lối ra. Chỉ có thể yên lặng đứng tại chỗ chờ đợi. "Đứng lại." Chỗ rừng sâu, chính đang bay nhanh Trần Đô thân thể đột nhiên hơi ngưng lại, đứng ở tán cây bên trên. "Tránh ra." Trong thân thể vẻ này không tên rung động càng phát rõ ràng, Trần Đô có thể cảm giác nói hô hấp của mình đều có chút thô trọng. "Ta nhận ra ngươi, Thiên Diễn Hoàng Triều, Trần Huy con trai, nói cho ta biết, ngươi tại sao lại xuất hiện tại nơi này?" Mục Hàn Tiên Tiên mũi chân nhẹ nhàng điểm ở tán cây bên trên, đứng chắp tay. "Không xong rồi, tu vi của ta cảnh giới quá thấp, sắp áp chế không nổi rồi." cảm thụ đấy lòng phảng phất có một con manh thu thở hổn hển, sắp phá tan gông xiềng lao ra lao tù một loại hoảng hốt cảm giác, Trần Đô trong lòng chìm xuống. Trong không khí, Mục Hàn Tiên Tiên trên người tỏa ra mùi thơm ngát, lẫn vào trong không khí hơi nước tràn vào miệng mũi, để hắn đấy lòng phảng phất là có vạn ngàn con mèo ở quấy giống như vậy, tô nuôi cực kỳ. Tránh ra. Dứt lời, Trần Đô ống tay áo bung lên, nguồn linh lực khổng lồ bạo phát, hướng về Mục Hàn Tiên Tiên giật đi ra ngoài. Sau một đòn, Trần Đô ngay cả xem cũng không nhìn, sẽ thấy lần xông ra ngoài. Thật mạnh sóng linh lực, vẹn vẹn chỉ là đan hải cảnh là có thể phát huy ra kinh khủng như thế linh lực. Né tránh Trần Đô một đòn, Mục Hàn Tiên Tiên thân thể nhẹ nhàng chấn động. Trần Đô lúc này biểu hiện, làm cho nàng liên tưởng đến một người đến. Đồng dạng là đan hải cảnh, nhưng có thể lực ép thần thông cảnh. Biểu hiện như thế, cùng ngày ấy ở Thái Hư học phủ đã thấy thần bí người áo đen ra sao tương tự. Theo sát lấy, Mục Hàn Tiên Tiên liền lần thứ hai cau mày, nhìn đã đi xa Trần Đô, nói nhỏ, tựa hồ không phải cùng một người, có điều loại này đặc biệt công kích pháp môn, hay là cùng người kia có quan hệ gì cũng không nhất định. Nghĩ tới đây, Mục Hàn Tiên Tiên toàn thân linh lực phun trào, lần thứ hai tăng số, trong chớp mắt liền lại xuất hiện tại Trần Đô phía sau. Nữ nhân này xong chưa, nếu như không phải phần lớn linh lực đều dùng đến áp chế trong thân thể độc dược, ta lại há có thể bị nàng hết lần này tới lần khác đuổi theo. Trần Đô trong lòng thầm mắng một tiếng. Bù. Ngay ở Trần Đô sắp bay vọt rừng rậm phạm vi thời điểm, đột nhiên, bốn phía không gian đột nhiên biến đổi, trong thiên địa bỗng nhiên sáng lên một đạo màn ánh sáng màu xanh lục. Tắt, tắt, tắt. Dưới bầu trời, đột nhiên buông xuống một đạo có một đạo giống như cây liễu tia điều một loại màu xanh lục tia sáng, những này tia sáng đem lấy vực dưới cả vùng rừng rậm gói hàng bao phủ. Trận pháp. Trước mắt tình cảnh này, rõ ràng là một tòa trận pháp. Chỉ thấy ở đại trận hàng rào bên trên, đạo đạo màu xanh lục huyền ảo yêu vân hiện lên. Yêu tộc bày ra trận pháp. Nhìn thấy đại trận hàng rào trên yêu vân, Trần Đô lập tức cũng nhận ra đại trận này lai lịch. Thấy cảnh này, Trần Đô sắc mặt âm trầm có thể so với đỉnh đầu mây đen. Những yêu tộc kia dĩ nhiên sớm ở chỗ này bày ra đại trận, mục đích vậy là cái gì? Lúc này Mục Hàn Tiên Tiên cũng phát hiện trước mắt tình cảnh này, không khỏi ngưng tiếng nói: "Ngươi vẫn không trả lời vấn đề của ta, ngươi tại sao lại xuất hiện tại nơi này?" Mục Hàn Tiên Tiên tựa hồ cũng không lo lắng trước mắt trận pháp, kế nhi chạm đích nhìn về phía Trần Đô. Đáng chết, hay là bởi vì trong thân thể vẻ này dược lực nguyên nhân, Trần Đô phát hiện chính mình dĩ nhiên có thể rõ ràng ngửi được Mục Hàn Tiên Tiên trên người tỏa ra vẻ này nhàn nhạt tú hương. Đây càng thêm kích thích hắn, hô hấp không khỏi biến thành ồ ồ, ngươi làm sao? Lúc này, Mục Hàn Tiên Tiên cũng phát hiện Trần Đô trong thần sắc dị dạng, tiến lên liền muốn hỏi dò, nhưng ngay khi vào lúc này thân thể của nàng cũng là đột nhiên run lên. Trước liền chôn giấu ở thân thể nàng bên trong dự lực, rốt cục phát tác. Chương 53. Mục Hàn Tiên Tiên quyết đoán cùng quyết đoán xảy ra chuyện gì? Nhận ra được trong thân thể đột nhiên hiện lên một luồng như có như không rung động, dù là bí thuật cảnh hậu kỳ Mục Hàn Tiên Tiên, lúc này thân thể cũng không cấm có chút run rẩy. Đáng chết. Nhìn đã phát tác Mục Hàn Tiên Tiên, Trần Đô bắt đầu lo lắng, cơ thể hơi run rẩy lên. Bất đắc dĩ, hắn không thể không lần thứ hai gia tăng đan hải bên trong linh lực đối với vẻ này độc dược áp chế. Nhìn đứng tại chỗ cao mày không nói Mục Hàn Tiên Tiên, Trần Đô hít sâu một cái không khí lạnh như băng, thu hồi bên ngoài ở bên ngoài thân linh lực, để lạnh leo nước mưa xối ướt toàn thân, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Hừ. Trong miệng phát sinh một tiếng trầm thấp tiếng kêu rên. Lạnh leo nước mưa tiếp xúc ở trên da trong nháy mắt, Trần Đô chỉ cảm thấy một luồng trước nay chưa có khoan khoái, trong lòng vẻ này không tên rung động cũng giảm bớt một chút. Ngẩng đầu lên, làm mấy hít sâu sau, Trần Đô lúc này mới đưa mắt nhìn về phía một bên đứng tại chỗ, hai mắt nhắm nghiền Mục Hàn Tiên Tiên. Khoảng cách gần đánh giá trước mắt giống như thiếu nữ một loại Mục Hàn Tiên Tiên, Trần Đô đột nhiên phát hiện, nữ nhân này trên người có một loại đặc biệt ý nhị. Đầu tiên nhìn nhìn lại, nàng dường như trên trời cao ngạo hàn nguyệt, lạnh lạnh tao nhã, không thể khinh nhẫn. Cái nhìn thứ hai nhìn lại, nàng dường như thâm cốc bên trong lăng xương ngạo tuyết thanh trúc, giống như không xuất thế thuần khiết thiếu nữ giống như vậy, dáng ngọc yêu kiều, lại yêu kiều thức tha. Lúc này quan sát tỉ mỉ, trắng non như ngọc thông suốt da thịt, khi thì nhíu chặt, khi thì thư giãn mi tâm, tinh xảo tố nhan bên trên, ít đi mấy phần lạnh lạnh, nhiều hơn mấy phần nhu hòa. Thời khắc này, nàng phảng phất chính là một phổ thông thiếu nữ. Hô, thở nhẹ một hơi, Trần Đô trên lui về phía sau một bước, mở miệng nói, vừa nãy ngươi cùng này vài con xà yêu thời điểm chiến đấu, chúng nó phun ra trong ngọn lửa có thôi dục tiên tồn tại. Cái gì? Mục Hàn Tiên Tiên đột nhiên mở hai mắt ra, một đôi phảng phất vĩnh viễn sẽ không sản sinh tình cảm gợn sóng trong con ngươi, rốt cục có gợn sóng. Thôi dục tiên là vật gì? Thân là nhất tuyến môn phái liền trưởng lão, nàng tự nhiên là biết đến. Sáu con bí thuật cảnh cấp bậc xà yêu liên hợp bạo phát thôi dục tiên, chỉ dựa vào linh lực áp chế, không hiện thực. Trần Đô lắc đầu nói. Mục Hàn Tiên Tiên trầm mặc, nhìn toàn thân bị thấm ướt Trần Đô, khẽ cau mày, ngươi đây là làm gì? Tu vi của ta cảnh giới có hạn, linh lực đã sắp muốn không ngừng được vẻ này độc dược, vì không lãng phí linh lực, chỉ có thể mượn nước mưa lạnh lẽo, ép buộc chính mình tỉnh táo hạ xuống. Trần Đô nói giải thích. Sau đó, như là nghĩ tới điều gì, nhìn về phía Mục Hàn Tiên Tiên, nói, đồ đệ của ngươi, lăng trúc sợ là không cách nào chống đỡ quá lâu. Nghe được Trần Đô, Mục Hàn Tiên Tiên trong mắt lóe ra một đạo tinh quang, lúc này liền muốn lên đường, chuyển động thân thể, có thể sau một khắc, nhưng là đột nhiên dừng lại, xoay người ánh mắt bình tĩnh nhìn Trần Đô. Một hồi lâu sau, nói, như thế không thể làm, ta sẽ đem tiểu trúc đưa tới, ngươi chính là ở đây. Nói xong, Mục Hàn Tiên Tiên một bước bước ra, biến mất ở tại chỗ. Mà nhìn nàng rời đi gầy gò bóng lưng, Trần Đô trong lòng nhưng là rung động thật sâu. Đồng thời đối với nữ nhân này hấp hối quyết đoán cảm thấy kính nể, chuyện như vậy, biết rõ ý vị như thế nào đích tình huống dưới, còn có thể làm ra quyết định như vậy, là tuyệt đại đa số nữ nhân không thể cùng. Trong rừng rậm, Mục Hàn Tiên Tiên chạy tới, nhìn trong mưa quần áo ngổn ngang, vẻ mặt mê ly lăng trúc, ánh mắt lấp lóe. Không kịp nghĩ nhiều, hai tay mở ra, linh lực điều động trong nháy mắt, dưới chân trong nháy mắt bị một luồng hơi lạnh đóng băng. Ca, ca, ca. Lạnh lẽo tiếng vang lên, một tòa to lớn băng hoa ở nàng cùng Lăng Trúc dưới chân sinh ra, cánh hoa chậm rãi hợp lại, đem hai người bao vây lấy. Xì, xì, xì. Như chút nước mưa to nhỏ xuống ở băng làm thành nụ hoa bên trên, phát sinh đạo đạo xì xì thanh, hàn khí bốc lên, theo càng ngày càng nhiều nước mưa truyền vào, băng làm thành nụ hoa đã triệt để hóa thành một viên băng kén. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, không biết qua bao lâu, chỉ thấy này băng kén sau khi chẳng những không có chút nào gia tăng, trái lại bắt đầu hòa tan lên, càng ngày càng nhỏ. Đến cuối cùng đã chỉ còn lại có một tầng mỏng manh băng thành. Xuyên thấu qua ngoại giới, có thể thấy rõ ràng bên trong, này hai đạo như ẩn như hiện thức tha dáng người. Băng kén bên trong, Mục Hàn Tiên Tiên ôm trong ngực quần áo đã cởi ra hơn nửa Lăng Trúc, tố nhan bên trên dâng lên một vệt từng đỏ, bị Lăng Trúc không ngừng đụng vào bên dưới, hô hấp cũng bắt đầu trở nên khó khăn lên. Không được, linh lực của ta đã không cách nào áp chế trong cơ thể vẻ này dược lực, tiểu trúc. Bàn tay từ Lăng Trúc nóng bỏng trên trán lấy ra, Mục Hàn Tiên Tiên trong mắt hiện ra một vệt vẻ lo lắng. Cuối cùng, thực sự không nghĩ tới biện pháp nàng, bất đắc dĩ, ngẩng đầu lên nhìn về phía Trần Đô vị trí. Ta có thể chết, nhưng tiểu trúc không thể chết được. Nói nhỏ một tiếng, ôm Lăng Trúc liền biến mất ở tại chỗ. Trong rừng rậm một mảnh đất trống, Trần Đô ngồi xếp bằng, mở hai tay ra, làm hết sức để lạnh lẽo nước mưa, rồi rửa thân thể của chính mình. Trong cơ thể hơn nửa linh lực đã bị hắn dùng đến áp chế vẻ này phát tác dược lực, hắn đã từng thử công phá trước mắt đại trận chạy đi, nhưng lúc này trong cơ thể hắn hơn nửa linh lực đã dùng để áp chế dược lực phát tác. Nếu như tùy tiện rút khỏi linh lực, cho dược lực thừa cơ lợi dụng, chờ đợi hắn sẽ là thần trí thất loạn, cuối cùng bạo thể mà chết. Vì lẽ đó vào lúc này, không thể tùy tiện sử dụng linh lực. Chờ một chút, nếu như Mục Hàn Tiên Tiên bên kia vẫn không có tin tức nói, liền mạo hiểm lao ra. Lại một lần nữa đem linh lực nhập liệu hơn nữa, Trần Đô cắn cắn a, trong mắt lóe ra một đạo vẻ kiên định. Trần Đô, vô cùng suy yếu thanh âm của vang lên. Một bóng người từ đằng xa lảo đảo mà xuống, chính là Mục Hàn Tiên Tiên. Lúc này Mục Hàn Tiên Tiên sắc mặt đỏ hồng, trong hai mắt chợt có mê ly vẻ lấp lóe, có điều rất nhanh liền bị nàng dùng ý chí kiên cường lực đè xuống. Cứu nàng. Đơn giản hai chữ nói xong, Mục Hàn Tiên Tiên đem lung tung động tác Lăng Trúc hướng về Trần Đô đưa tới. Sư, sư phụ, Lăng Trúc thật khó chịu. Quần áo đã bị nước mưa ướt nhẹp Lăng Trúc, lung tung giấy rủa. Việc này qua đi, nói cho nàng biết đây là ta quyết định, tiểu trúc không phải một phát cáo người, rõ ràng sự tình ngọn nguồn sau, nàng sẽ hiểu. Mặt khác, hy vọng ngươi có thể đối xử tử tế nàng. Nói xong, Mục Hàn Tiên Tiên trực tiếp đem Lăng Trúc hướng về Trần Đô đẩy tới. Vành, cực nóng nê dịch vào ngực, Trần Đô thân thể mạnh mẽ run lên. Nhìn trong lòng giống như một đóa hoa sen mới nở giống như, tiểu mị động nhân Lăng Trúc, cảm xúc đầu ngón tay chuyển tới trắng miệng, dù là Trần Đô, tâm thần trong lúc nhất thời lại cũng có chút thất thủ. Hừ, đáy mắt né qua một đạo tinh quang, mạnh mẽ cắn một hồi đầu lưỡi, Trần Đô ép buộc chính mình thanh tỉnh. Sau đó nhìn về phía Mục Hàn Tiên Tiên, trầm giọng nói, nếu như không thể giải quyết trong cơ thể chi độc, ngươi sẽ chết. Mục Hàn Tiên Tiên không hề để ý, nói, trước khi chết ta sẽ cho các ngươi phá tan trận pháp. Chỉ là sau khi ta chết, phiền phức ngươi có thể mang thi thể của ta vùi lấp, ta không muốn ngủ ở lạnh lẽo trong mưa to. Nói xong, Mục Hàn Tiên Tiên rộng mở chạm đích, hướng về chỗ rừng sâu mà đi. Đáng chết. Nhìn Mục Hàn Tiên Tiên đi xa kiên quyết bóng lưng, Trần Đô trong ánh mắt né qua một vẻ do dự, cuối cùng như là quyết định cái gì quyết tâm, ôm lấy trong lồng ngực Lăng Trúc, cũng hướng về Mục Hàn Tiên Tiên rời đi phương hướng đuổi theo. Trần Đô cũng không biết mình lúc này là xuất phát từ cái gì tâm lý, hay là bị lần đầu gặp gỡ lúc Mục Hàn Tiên Tiên khí chất trên người hấp dẫn, hay hoặc là bị nàng gặp chuyện quyết đoán cùng quyết đoán chết phục, hay hoặc giả là vào thời khắc này hắn động lòng chắc ẩn, hay hoặc giả là những nguyên nhân khác. Nguyên nhân hắn đã không muốn nghĩ rồi. Lúc này, hắn chỉ biết là không thể để cho Mục Hàn Tiên Tiên như vậy kỳ nữ tử, như vậy khuất nhục chết đi. Hắn quyết định đổi tới, dù cho ngày sau bị ghi hận một đời cũng không cái gọi là rồi. Hoàng cung, một bộ rộng rãi áo dài của nữ cơ hoa, lần thứ nhất cắt tỉa chính mình nguồn ngang tóc, nghiêng dựa vào cửa điện lớn cung trên, một tay chống đầu gối, nhìn trạm lam bầu trời suy nghĩ xuất thần. Sự tình nên kết thúc chứ? Đôi mắt đẹp vi chớp, ngón tay cái xoa nhẹ nắm bắt chân bóng cằm, ngẩng đầu lên, trong mắt có không tên vẻ mặt lấp lóe. Chương 54. Lao ra quá không phải người rồi mẫu quốc công phủ. Lao ra. Lý Trung bóng người xuất hiện tại thư phòng. Sự tình làm được như thế nào? Trần Huy một con mập mu bàn tay ở phía sau, một con khác nắm chặt cán bút, ở trên tờ giấy trắng ngoắc ngoắc vẽ bời, đang khi nói chuyện, đầu cũng không có nhấc. Sa yêu tộc đã dựa theo ước định cống hiến với hoàng triều. Lý Trung không người nói. Ừ. Ngòi bút khẽ nâng, Trần Huy nhẹ nhàng hô một cái khí sau, đem bút lông để ở một bên, đánh giá một phen trên bàn bản vẽ đẹp, hài lòng gật gật đầu. Lao ra, có hay không phải nói cho bệ hạ những này? Lý Trung nói rằng, không cần thiết nói cho nàng biết những này. Nha đầu này mặc dù có mấy phần đế vương tàn nhẫn, nhưng so sánh với nhau, mưu kế thủ đoạn vẫn là quá non nớt một ít. Nói qua, Trần Huy đi tới phía trước cửa sổ, nhìn trạm lam bầu trời, nói, cho rằng thông qua một yêu tố tố, là có thể được đám kia xà yêu chống đỡ, khó tránh khỏi có chút ngây thơ rồi. Lao ra, thiếu gia hắn. Tiểu tử kia, không cần lo lắng, hắn an toàn rất. Nhắc tới Trần Đô, Trần Huy lắc đầu nở nụ cười, đột nhiên như là nghĩ tới điều gì, nói, đúng rồi, nha đầu kia tựa hồ còn không biết, Đô Nhi đã biết rồi nàng là ai chứ? Là, thuộc hạ mỗi lần đi thời điểm, đều sẽ tách ra hắc bảo tầm mắt, vì lẽ đó bệ hạ còn không biết thiếu gia đã biết rồi thân phận của nàng. Còn không biết à? Trần Huy hai mắt hơi nheo lại, trong đôi mắt nhỏ dài, tựa hồ đang tính toán cái gì. Đột nhiên, trong lòng hơi động, nói: "Chuẩn bị xe, lão phu muốn đi một chuyến trong cung." "Là?" "Hoàng cung." Bên trong ngự thư phòng, Cơ Hoa túi người chôn ở trên bàn trà, ngự bút ở tấu chương trên không ngừng ngoắc ngoắc vẽ vời. Mảnh khảnh lông mày khi thì nhíu lên, khi thì triển khai, quanh thân ở ngoài một cổ cường đại uy nghiêm khí chàng ngưng tụ, bao phủ toàn bộ ngự thư phòng. "Bệ hạ, mẫu quốc công cầu kiến." Nhưng vào lúc này, ngoài cửa vang lên một đạo lanh lảnh thanh âm của Trần Huy. Mỹ mắt khẽ nâng, ánh mắt mơ hồ lấp lóe, trong tay ngự bút cũng theo dừng lại, trong lòng suy tư về Trần Huy tới gặp mình mục đích vị trí. "Để hắn đi vào." Vừa nói một bên khép lại tấu chương. "Thần bái kiến bệ hạ." Trần Huy từ ngoài cửa đi tới điện hạ, quay về Cơ Hoa hơi không mình hành lễ. "Miễn lễ, mẫu quốc công đột nhiên tìm chấm vì chuyện gì?" Mảnh khảnh ngón tay nhẹ nhàng gõ long ỷ tay vị, Cơ Hoa ánh mắt bình tĩnh nhìn phía dưới Trần Huy. "Kỳ thực cũng không có chuyện gì, chỉ là thần nhiều ngày không gặp nhi tử, thật là nhớ nung, vì lẽ đó khẩn cầu bệ hạ cho phép thần thấy đô nhi một mặt." Trần Huy mi mắt buông xuống, chứa hồ đồ. "Lão hồ ly." Cơ Hoa đáy mắt né qua một đạo không dễ phát giác hết sạch, trong lòng âm thầm nghĩ đến. Lấy Trần Huy thế lực, nàng cũng không tin nhất cử nhất động của mình, thậm chí toàn bộ hoàng triều nhất cử nhất động, lão hồ ly này sẽ không biết. Có điều trong lòng rõ ràng là một chuyện, trên mặt nói thế nào lại là một chuyện. Mậu quốc công lo lắng nhi tử, chẳng có thể lý giải loại tâm tình này, có điều mậu quốc công khả năng không biết, trước đó vài ngày, chấm đã đem Trần Đô đưa tới Thái Hư học phủ nội phủ tu luyện. Vừa nãy học phủ bên kia có người truyền đến tin tức, trước mắt hắn chính đang tham gia sát hoạch thí luyện, mậu quốc công nếu như muốn thấy nhi tử, có thể chờ sát hoạch thí luyện sau khi kết thúc lại gặp nhau. Thì ra là như vậy, nay thần đúng là thần tin tức bế tắc thần thay Lô Nhi, cảm tạ bệ hạ nhờ vào. Nói qua, Trần Huy lại là túi người hành lễ. Làm xong tất cả những thứ này sau, Trần Huy không chờ Cơ Hoa hỏi dò, lần nữa nói: "Bệ hạ, kỳ thực thần lần này tới, ngoại trừ là muốn thấy Đô Nhi một mặt ở ngoài, còn có một việc, là truyền hướng bệ hạ thỉnh tội." Nói xong, Trần Huy vung hai tay lên, rộng lớn quốc công áo bào bay phần phật, sau đó quay về Cơ Hoa sâu sắc cúi đầu, sau đó tốc độ nói nhanh chóng, nói: "Ngay ở hôm qua, thần đột nhiên nhớ đến một chuyện. Ở Đô Nhi tiến cung đích đáng ngày, vì để tránh cho hắn tiến cung sau đó chưa từng gặp bệ hạ dung nhan thực, đụng phải bệ hạ. Vì lẽ đó thần liền đem một viên có lưu lại bệ hạ hình ảnh ký ức thủy tinh giao cho hắn. Một mình đem ghi chép có bệ hạ hình ảnh ký ức thủy tinh giao cho người khác, đây là thần lỗi. Thần biết sai rồi. Thần xin mời bệ hạ, trị thần rất bất kính chi tội đi." Nói xong, Trần Huy không người không nổi, đầu cũng chôn đến thật sâu, phản phất đúng là xấu hổ không chịu nổi. Vậy mà lúc này, ngồi ở phía trên Long Y Cơ Hoa, khi nghe đến Trần Huy nói, đem có lưu lại chính mình hình ảnh một viên ký ức thủy tinh, từ lúc Trần Đô tiến cung thời điểm, liền giao cho Trần Đô. Thân thể mềm mại nhất thời theo run lên, chỉ cảm thấy đầu óc trống rỗng. Thói quen ở thần tử trước mặt biểu hiện ra đế vương uy nghi nàng, vẻ mặt lần thứ nhất phát sinh ra biến hóa. Một đôi mắt đẹp trừng lớn miệng nhỏ cũng hơi mở ra, trong miệng tự lẩm bẩm. Nói như vậy, hắn chẳng phải là đã sớm biết chấm thân phận. Phía dưới đại điện, không khí truyền đến một cơn chấn động, hắc bào bóng người xuất hiện tại Trần Huy trước mặt, thê thanh nói: "Mẫu quốc công, bệ hạ thân thể khiêm an, kính xin trước về phủ đi." "Ừ." Nghe vậy, Trần Huy đầu tiên là liếc mắt nhìn trước mắt áo bào đen, sau đó liếc mắt nhìn phía trên Cơ Hoa. Thấy hôm nay tới đây mục đích đã đạt đến, liền bắt đầu chạm đích ra ngự thư phòng. Ở vượt qua ngự thư phòng ngưỡng cửa nháy mắt, Trần Huy mặt béo trên lộ ra một vẻ không tên ý cười. Ngự thư phòng. Trần Huy đi rồi, Cơ Hoa ngồi ở Long Y Điệp, trong con ngươi xinh đẹp thần quang lấp lóe, sắc mặt không ngừng biến hóa, khi thì cao mày mặt lạnh, khi thì mặt giãn ra mỉm cười, khi thì lại ngây người đỡ ra. Vẻ mặt chi phức tạp, không phải trường hợp cá biệt. "Chủ nhân, ngươi..." Phía dưới, nhìn phảng phất là cử chỉ điên rồ nữ đế, áo bào đen đưa tay ra muốn nói lại thôi. Hắn chưa từng gặp chính mình mặt chủ nhân màu nhiều như vậy thay đổi một màn, trong lúc nhất thời lại có chút không rét mà run, thật là quỷ dị. Đặc biệt nhìn thấy Cơ Hoa tố nhan trên, một màn kia đỏ, càng là cả kinh hắn tâm thần rung động. Nữ đế bệ hạ đây là thế nào? Lão gia vì sao phải nói cho bệ hạ những này? Trên đường trở về, Lý Trung do dự một lát sau, vẫn là nói rằng. Trần Huy trên mặt khẽ mỉm cười, nhìn về phía xe điện ngoài cửa sổ sáng sủa một mảnh bầu trời, hỏi một đằng trả lời một nẻo nói: "Ngươi cảm thấy Đô Nhi hắn là người như thế nào?" Nghe được Trần Huy đột nhiên hỏi mình Trần Đô là hạ người gì, Lý Trung cơ thể hơi ngẩn ra sau trầm mặc, hắn đối với Trần Đô hiểu rõ cũng không sâu, bị hỏi thời điểm, chỉ có thể lắc đầu. Đô Nhi là làm việc phi thường có nguyên tắc cùng đường biên ngang người, cũng tỉ như chuyện lần này, đã chạm đến hắn làm việc nguyên tắc. Vì lẽ đó, nha đầu kia vô luận như thế nào đều cần hoàn mỹ đem chuyện lần này giải quyết, bằng không, cảm tình sợ là muốn vỡ tan. Nói qua, Trần Huy lắc đầu không hề tiếp tục nói. Lão gia cho rằng bệ hạ có thể xử lý tốt chuyện lần này. Lý Trung hỏi. Có thể tốt nhất, không thể nói, vậy thì không thể làm gì khác hơn là ta tự mình đến xử lý, nếu đã quyết định chống đỡ nha đầu này, vậy dĩ nhiên muốn nói đến làm được. Nhưng là bệ hạ làm như thế ý nghĩa ở đâu? Lẽ nào Vô Vọng Tông tông chủ thật sự sẽ bởi vì một con gái rơi mà ở thế cuộc thượng vị minh lắm trước, công nhiên chống đỡ hoàng triều? Ha ha, đương nhiên sẽ không. Một con gái rơi mà thôi, mặc dù cái này con gái rơi ký thác vô tận tương tư cùng tình nghĩa, vậy cũng không đủ để Vô Vọng Tông tông chủ làm ra hy sinh môn phái lợi ích lựa chọn đến. Trần Huy cười ha hà nói, nay bệ hạ làm như vậy không phải trắng phèo phí đi công phu. Lý Trung cao mày không rõ, cũng không có thể nói như vậy, một con gái rơi tự nhiên không cần cỡ nào coi trọng, nhưng thêm một cái thân phận đồng dạng không đơn giản cựu trưởng lão mục Hàn Tiên Tiên, vậy thì không giống với lúc trước. Nói qua, Trần Huy trên mặt nụ cười càng phát cường tích lên, mập mạp thân thể hơi thấp, cảm khái nói, tiểu nha đầu chính là tiểu nha đầu, thủ đoạn vẫn là quá mức non nớt, trong kế hoạch cũng có rất nhiều lỗ thủng, nếu như không có Lao Phu sớm sai người bày ra yêu tộc đại trận, phòng trường chuyện này liền muốn đột nhiên sinh ra biến cố rồi. Ha ha. Liếc mắt nhìn bên cạnh híp mắt Tiếu A A Trần Huy, một bên Lý Trung thân thể, theo bản năng khẽ run lên, đồng thời hướng về một bên dịch một dịch vị trí. Lao ra, quá không phải người rồi. Chương 55. Phá trận. Kim Thủy Thành ở ngoài. Tắt, tắt, tắt. Mây đen bên dưới, mưa như chút nước, đúc đáy vực dưới rừng rậm. Trần Đô thần sắc phức tạp nhìn phía xa, nay ẩn nó ở dày nặng màn mưa bên trong hai đạo bóng hình xinh đẹp, há miệng muốn nói cái gì, cuối cùng nhưng là cũng không nói gì đi ra. Tiểu tử, xong việc. Nhưng vào lúc này, Đế Tầm Xuân tiện hề hề thanh âm của vang lên. Nhưng mà Trần Đô lúc này lại là không có tâm tình với hắn tán dóc, lúc này tỉnh táo lại hắn, đã suy nghĩ minh bạch tất cả những thứ này. Âm mưu, tính toán. Vừa bắt đầu, tất cả những thứ này chính là một hồi tính toán. Lại là Tiêu Nhiên cóng lấy cái kia gọi Tố Tố nữ yêu nhảy xuống ngực, lại là xà yêu tộc đột nhiên xuất hiện 6 con, cảnh giới đạt đến bí thuật cảnh xà yêu. Còn có Na Lục chỉ xà yêu biểu hiện dị thường, cùng với này đột nhiên xuất hiện đem nơi đây nốt lại yêu vân đại trận. Tất cả những thứ này, nếu nói là không có một hồi tỉ mỉ nằm dậy đặc mưu tính cùng sớm tính toán, đánh chết hắn đều sẽ không tin tưởng, điều này hiển nhiên là có người có thể coi là kế hắn. Mà người này, ngoại trừ cơ hoa cái kia nữ nhân chết bẩm, hắn không nghĩ tới những người khác. Tiểu tử, lão phu có thể nói cho ngươi biết, nữ hoa trong thân thể nhưng là chạy xuôi cơ gia thuần túy nhất huyết mạch, ngươi cũng không thể sảng bậy à. Như là nhìn thấu Trần Đô ý nghĩ trong lòng giống như vậy, Đế Tầm Xuân vội vàng kêu ngừng. Nghe vậy, Trần Đô không có trả lời, có điều trong thần sắc nhưng là một mảnh ấm trầm. Hắn đã quyết định, trở lại sau đó nhất định phải hào hào giáo huấn một hồi cái này nữ nhân chết bẩm. Chuyện lần này, làm đích thật là hơi quá đáng, đã chạm tới hắn làm việc nguyên tắc. Có biện pháp nào hay không phá tan trước mắt đại trận này? Trần Đô chẳng muốn rông dài, ở trong lòng đối với Đế Tầm Xuân hỏi. Biện pháp đơn giản, loại này cấp bậc yêu trận, lão phu tới tốc chung là có thể phá tan, thế nhưng tiểu tử, ngươi nhất định phải làm như vậy sao? Nếu như ngươi giờ khắc này bùng nổ ra quá mức mạnh mẽ linh lực, này trước mắt hai người này nữ hoa, thì sẽ biết ngươi chính là ngày đó ở Thái Hư học phủ hiện thân thần bí người áo đen. Đã như thế, trước ngươi làm tất cả đều sẽ không có chút ý nghĩa nào. Đế Tầm Xuân thanh âm trầm thấp vang lên. Theo sát lấy, như là lo lắng Trần Đô sẽ ấm đầu giống như vậy, Đế Tầm Xuân thanh âm của lại vang lên, không muốn làm một lúc khí mà khí đại cục mà không cố. Ngươi ngẫm nghĩ một hồi, hai người này nữ hoa giờ khắc này đối với ngươi là cảm kích nhiều, vẫn là oán hận nhiều. Nghe vậy, Trần Đô thân thể đột nhiên mở ra, trầm mặt lại, tiền bối muốn nói cái gì, xin mời nói thẳng đi. Vòng tay khẽ run lên, Đế Tầm Xuân thanh âm của lại vang lên, lão phu xem, ngũ ngũ số lượng. Từ các nàng vừa nãy không khóc không làm khó, cũng không có rút kiếm đối mặt đến xem, đây là hai cái minh lý lẽ nữ nhân. Trong lòng lý trí chiến thắng kích động bản năng, mặc dù trong lòng làm sao đoán, làm sao hận, nhưng là dựa vào lý trí miễn cưỡng đè xuống, nếu như ngươi bây giờ bại lộ thân phận, ngươi bởi vì nàng chúng sẽ làm sao? Nếu ân đoán rõ ràng, vậy thì ân đoán hai không nói chuyện, có chỉ là thuần túy song phương lập trường vấn đề. Trần Đô thở dài một tiếng sau nói rằng, không sai, chính là cái đạo lý này. Đại cục đã thành, nếu như vào lúc này để các đại tu được môn phái biết, Thiên Diễn Hoàng Triều phía sau căn buồn không có cái gì tu hành thánh địa, hoặc là có căn đảm đối kháng thánh địa cường giả tuyệt thế, hậu quả kia tất nhiên là sẽ vỡ bản. Một khi vỡ bản, to lớn Thiên Diễn Hoàng Triều sẽ trong khoảnh khắc bị những kia tu hành môn phái cùng thánh địa xé nát. Một mới tinh hoàng triều một lần nữa tạo dựng lên, đến thời điểm không riêng gì cơ hoa sẽ chết, còn có những kia đã cống hiến cho thế lực của nàng, còn ngươi nữa cha cũng sẽ theo bị xóa đi. Không nên xem thường thánh địa thủ đoạn, xóa đi một đã thành cái thùng rỗng hoàng triều, lại đơn giản bất quá, chỉ cần bọn họ đồng ý, hết thảy đều có thể đẩy ngã làm lại. Tất cả từng tồn tại dấu vết đều sẽ biến mất. Đế Tầm Xuân âm thanh trầm giọng nói. Trần Đô hít sâu một cái lạnh lẽo, tràn đầy hơi nước không khí sau phun ra, đợi đến đại não tỉnh táo một ít sau, lúc này mới đem trong lòng đối với cơ hoa bất mãn đè xuống. Này theo tiền bối góc nhìn, trước mắt trận pháp này nên làm gì phá giải? Hiện tại bắt đầu, lão phu sẽ thu hồi một phần linh lực, lưu lại một bộ phận linh lực. Nếu như lão phu đoán không sai, cái kia gọi Mục Hàn Tiền Tiên nữ nhân, nên đã bắt đầu suy đoán thân phận của ngươi. Đơn giản ngay ở trước mặt nàng biểu hiện thản nhiên một điểm, có điều đưa ngươi thân phận chuyển đổi thành đệ tử của mình. Đệ tử của mình. Nghe được Đế Tầm Xuân Trần Đô đáy mắt né qua một đạo tinh quang, gật gật đầu, xem như là đồng ý Đế Tầm Xuân quyết định. Ngươi có thể đi cùng với các nàng hợp tác, đến lúc đó lão phu sẽ chỉ điểm ngươi như thế nào phá trận. Trần Đô đưa mắt nhìn về phía màn mưa bên trong đứng yên hai bóng người, sau khi hít sâu một hơi, cất bước tiến lên, đi tới màn mưa ba thước ở ngoài, đã có thể nhìn rõ ràng hai nữ. Chuyện gì? Vừa đi vào, liền nghe một đạo khàn khàn lạnh lạnh thanh âm của vang lên. Đón Mục Hàn Tiên Tiên nhìn sang bình tĩnh ánh mắt, Trần Đô trên mặt né qua một vẻ lúng túng, ho nhẹ một tiếng, chỉ có thể nhắm mắt mở miệng, nói: Ta đã tìm tới mắt trận vị trí, nhưng linh lực của ta có hạn, cần hai vị trợ giúp, hy vọng chúng ta có thể đồng thời hợp lực phá tan đại trận này. Ngươi hiểu yêu tộc trận pháp? Lúc này lên tiếng chính là Lăng Trúc, âm thanh đồng dạng là có chút khàn khàn. Có điều ở đối đầu Trần Đô nhìn sang ánh mắt sau, phản ứng nhưng cùng Mục Hàn Tiên Tiên tuyệt nhiên không cho. Dường như là một con bị tinh sợ thỏ giống như vậy, cuốn bít rời, một đôi thủy nhuận trong đôi mắt to, đỏ hồng hồng một mảnh, nhìn ra làm cho đau lòng người không ngớt. Ho nhẹ một tiếng, Trần Đô đưa mắt rời, nhìn về phía Mục Hàn Tiên Tiên, nói: Trước đây không thể tu luyện, ở nhà thời điểm từng có nghiên cứu, hy vọng có thể đi ra đạo khác nhau đến, không nghĩ tới hôm nay có đất dụng võ. Mắt trận ở nơi nào? Không có nói tiếp, Mục Hàn Tiên Tiên chỉ là hỏi dò trận pháp vị trí. Cự này ba dặm nơi nơi phải là mắt trận vị trí. Trần Đô chỉ vào chỗ rừng sâu nói rằng, đi thôi. Nói xong, Mục Hàn Tiên tiên tiện lợi trước tiên bước ra một bước, có điều ngay ở bước đi bước chân thời điểm, thân thể nhưng là khẽ run lên, nhưng rất nhanh sẽ khôi phục lại. Mà Lăng Trúc cũng tương tự là như thế, có điều nàng không có Mục Hàn Tiên tiên như vậy tu vi thâm hậu chống đỡ, đi lên đường đến, trước sau có điều dị dạng, đang cùng Trần Đô gặp thoáng qua trong nháy mắt, thân thể càng là mạnh mẽ run lên. Vốn là đỏ chót một mảnh con mắt, một vệt hơi nước bốc lên, ngày xưa lành lạnh đã không gặp, có chỉ là màn mưa bên trong, một màn kia tiêu điều nhu nhược gầy gò bóng lưng. Sau nửa canh giờ, chỗ rừng sâu một chỗ to lớn lõm địa bên trong, một đám màu tím kỳ dị hoa cỏ ở trong mưa to, tản ra hào quang nhỏ yếu. Ken, ken, ken. Từng trận giống như phong linh một loại âm thanh, xuyên thấu màn mưa, vang lên từng trận ken linh tiếng. Đó chính là mắt trận vị trí. Trần Đô chỉ vào này một cây màu tím kỳ hoa nói rằng: "Thật là mắt trận vị trí, ta xuất thủ trước, các ngươi sau đó đem linh lực cùng với một chỗ." Nói xong, không chờ Trần Đô cùng Lăng Trúc đáp lời, Mục Hàn Tiên Tiên liền dẫn đầu ra tay. Trong tay một thanh tản ra thấu xương hàn quang trường kiếm, thả người nhảy một cái, giống như trích tiên giống như vậy, phiêu miểu xuất trần, anh kiếm mang theo vô cùng ác liệt kiếm ý, ầm ầm nện xuống. Thấy cảnh này, Trần Đô cùng Lăng Trúc cũng trong lúc đó độc thủ, tấn công về phía màu tím kia kỳ hoa.